Chương 500, ác quả chương 500, ác quả hai cái tiểu gia hỏa lăn trên mặt đất đến lăn đi, một hồi ngươi ngăn chặn ta, một hồi ta ngăn chặn ngươi, trong lúc nhất thời tám lạng nửa cân, lại là không ai phục ai. Đầu đầu hắc hắc cho chính mình cổ động. Đường Đường liền ha ha cho chính mình động viên. Thẩm Tư Viễn đi qua, đem hai cái tiểu gia hỏa phân biệt từ dưới đất nhặt lên, một tay xách một cái. Đầu đầu nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trở về, lập tức nước mắt rưng rưng, tràn đầy ủy khuất mà nói, khoai lang hoa, Đường Đường nàng khi dễ ta, nàng khi dễ ngươi. Thẩm Tư Viễn có chút gì, cho tới bây giờ đều là Đầu Đầu khi dễ người, thời điểm nào nàng có thể bị khi dễ rồi? Là thật, nàng nhưng xấu, ta cùng đoá đoá chơi đùa, nàng liền đến quấy rối, nàng còn cưỡi tại trên cổ ta, nhưng xấu. Đầu Đầu ủy khuất ba ba địa đạo. Đầu Đầu nói có phải là thật hay không? Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía ngựa đầu, một mực hướng hắn cười ngây ngô Đường Đường. Han Đường Han ngươi có phải hay không khi dễ Đầu Đầu, nàng chơi đùa cho ngươi cho nàng quấy rối. Khi dễ nàng, xấu hạt đầu. Đường Đường lập tức nói, kỳ thật nàng căn bản không biết cái gì gọi khi dễ, nàng sở dĩ cùng Đầu Đầu quấy rối, chỉ là bởi vì nàng thích Đầu Đầu thôi. Ngươi nhìn, nàng còn gọi ta xấu hạt đầu. Đầu Đầu chỉ vào Đường Đường, tràn đầy ủy khuất địa đạo. Thẩm Tư Viễn đem Đầu Đầu để xuống, sau đó đem Đường Đường xoay chuyển tới, tại nàng một mặt cười ngây ngô bên trong, tại nàng trên cái mông đập mấy bàn tay. Tốt, ta đã giáo huấn qua nàng. Thẩm Tư Viễn hướng Đầu Đầu nói, thế nhưng là nàng còn đang cười. Đầu Đầu chỉ vào Đường Đường, mặt mũi tràn đầy không phục. Thẩm Tư Viễn mông Đường Đường liếc mắt, quả nhiên nàng vẫn như cũ một mặt cười ngây ngô, rõ ràng rằng có thể lóe mù người mắt. Thế là Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường xoay chuyển tới, để Đậu Đậu tự mình đánh mấy lần. Thế nhưng là Đậu Đậu lại lắc đầu, thở dài nói, vẫn là thôi đi. A, tại sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Ta nếu là đem nàng đánh cho hoa hoa, sẽ rất phiền à, mà lại ta cũng không cảm thấy vui vẻ, cho nên vẫn là được rồi. Đậu Đậu nghiêm túc nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tán Dương, Đậu Đậu thật đúng là hiểu chuyện đâu, có chút làm tỉ tỉ bộ dáng. Thẩm Tư Viễn lời nói, gái đến Đậu Đậu trông ngứa, nàng toét miệng vui vẻ đến không được. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường để xuống, sau đó hướng Đậu Đậu giải thích nói, Đường Đường khi dễ không phải khi dễ ngươi, cũng không phải cố ý quấy rối ngươi, chỉ là nàng trong nhà này thích nhất ngươi, cho nên muốn đùa với ngươi. Thẩm Tư Viễn vốn cho là mình nói như vậy, Đậu Đậu không nhất định rõ ràng, nhưng lại không nghĩ tới nàng thở dài một hơi gật đầu nói, ta biết, ngươi biết, bởi vì ta cũng là dạng này, hắc hắc, không cùng ta chơi, ta liền quấy rối. Nàng lý trực khí chẳng nói, đã dạng này, vậy ngươi cũng không cần lại tức giận, cùng đi chơi đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại quản nàng, mà là trực tiếp hướng Bạch Ngọc Lan cùng Lam Tâm Di đi tới. Hai người một mực ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Sự tình đều kết thúc rồi hả? Thẩm Tư Viễn dò hỏi. Bạch Ngọc Lan yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. Thẩm Tư Viễn trực tiếp khoát tay nào nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi, lấy không một tòa biệt thự. Bạch Ngọc Lan nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, dù sao ta cũng mang không đi, ta còn lại cái khác một chút tài sản đều đã quên tặng ra ngoài. Chính ngươi cảm thấy đáng giá liền tốt. Thẩm Tư Viễn nói, ngài đã biết rồi. Bạch Ngọc Lan hơi kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, liên quan với ngươi tin tức đã bên trên đầu đề, mạnh giáo sư thân bại danh liệt, mà lại cái kia họ Diệp cảnh sát cũng đi theo không may. Ta không muốn hại hắn, sự xuất hiện của hắn hoàn toàn là tại kế hoạch của ta bất ngờ. Bạch Ngọc Lan trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Nguyên lai Bạch Ngọc Lan kế hoạch chẳng những muốn giết mạnh giáo sư, còn muốn hắn thân bại danh liệt, bởi vì dạng người như hắn, kỳ thật quan tâm nhất chính là thanh danh, chỉ có đem hắn đinh ở trên cổ sỉ nhục mới có thể tiêu mất trong lòng của nàng mối hận. Nhưng là muốn thế nào để nàng thân bại danh liệt đâu? Đáp án rất đơn giản, chính là đem hắn là bắt cóc phạm sự tình nói cho tất cả mọi người, hơn nữa còn muốn để hắn chính miệng thừa nhận. Đắc lực với bây giờ khoa học kỹ thuật tiện lợi, trực tiếp là tốt nhất truyền bá phương thức. Huống chi Bạch Ngọc Lan bản thân còn có nhất định fan hâm mộ quần thể, nàng những này fan hâm mộ tự nhiên không phải chuyên môn vì đến xem nàng báo thủ, mà là những người này vốn là học viên của nàng. Nàng là học vũ đạo xuất thân, tự thân liền có một cái vũ đạo phòng làm việc, vẫn luôn tại xử lý giáo sư hài tử vũ đạo sự nghiệp. Sau đó video ngắn hưng khởi, công tác của nàng phòng cũng sẽ truyền lên một chút dạy học video cho gia trưởng cùng hài tử nhìn. Thời gian dần qua, cũng tụ lại một nhóm fan hâm mộ, nhân số không nhiều, nhưng cũng có hết mấy bạn. Cho nên theo mạnh giáo sư ra sân bắt đầu, bọn hắn tất cả đối thoại cùng hành vi tất cả đều bị trực tiếp ra ngoài. Vô luận Diệp cảnh quan còn là mạnh giáo sư cũng không phát hiện ẩn tàng tại phụ cận điện thoại. Thẳng đến cảnh sát nhân viên thăm dò hiện trường phát hiện án mới tìm được, nhưng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Rất nhiều thông minh fan hâm mộ, vì phòng ngừa quản khống, sớm đã quay màn hình, trong lúc nhất thời trên mạng truyền đi khắp nơi đều là. Đương nhiên ở trong đó cũng có Bạch Ngọc Lan trước đó dùng tiền mời một số người tiến hành đại lượng truyền phát. Cho nên Thẩm Tư Viễn mặc dù không có trở về, nhưng đã theo trên mạng biết đã phát sinh hết thảy. Mạnh giáo sư tất nhiên là không cần phải nói, hắn là trừng phạt đúng tội. Mà Diệp cảnh quan hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, phẫn nộ dân mạng cũng mặc kệ Diệp cảnh quan cách làm có chính xác không. Bọn hắn chỉ đồng tình Bạch Ngọc Lan, quản ngươi cách làm đúng hay không, chẳng những lưới bạo Diệp cảnh quan, liền Diệp cảnh quan sở thuộc quan phương video hào đều bị phẫn nộ dân mạng cho sống, trực tiếp quan bình luận. Việc đã đến nước này, còn lại đều giao cho cảnh sát đi xử lý đi. Lấy bây giờ dư luận lực lượng, Mạnh giáo sư khẳng định sẽ bị theo luật hình phạt, thậm chí người nhà của hắn đều có khả năng nhận dư luận áp lực. Bất quá những này không liên quan Thẩm Tư Viễn sự tình, Mạnh giáo sư gieo xuống ác nhân, được đến ác quả, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Sau này liền muốn phiền phức Thẩm tiên sinh. Bạch Ngọc Lan ngữ khí rất là khách khí, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng rất là trí tâm. Mặc dù nữ nhi nói đến rất tốt, nhưng dù sao cũng còn con nít, ai biết nên đón vận mệnh của nàng sẽ là như thế nào. Nhưng hôm nay, nàng lại có cái gì biện pháp, cho nên ngoài miệng nói cảm tạ, trong mắt lại tất cả đều là đối với tương lai bất an. Thập Tư Viễn cũng không có cùng với nàng giải thích, một mặt là rất khó giải thích rõ, một mặt khác là bởi vì lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp dùng sự thực đến nói cho đối phương biết là được. Thế là tâm niệm vừa động, tay bấm chỉ quyết, nháy mắt đem Bạch Ngọc Lan mẹ con hai người trực tiếp thu hút vạn hồn thiên bên trong. Bên trên vạn hồn thiên, tự sẽ rõ ràng tình huống, trở lại tiến vào tạo cảnh thế giới tự nhiên sẽ có những người khác giải nàng nghi hoặc. Theo Lam Tâm Di cùng Bạch Ngọc Lan hai người tâm nguyện hoàn thành, bốn sợi công đức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải, tựa như kim long tại trong thức hải của hắn xoay quanh. Mà nhưng vào lúc này, đang cùng Đậu Đậu chơi đùa Đường Đường đống nhiên chạy tới, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Thẩm Tư Viễn đỉnh đầu. Công đức ngươi cũng có thể nhìn thấy. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình. Han liền biết cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn bấm một cái nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa đại khái là thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, lại bị Thẩm Tư Viễn bắt mặt, quay người lại chạy đi tìm Đậu Đậu đi chơi. Chương 501, xin thuốc chương 501, xin thuốc Thẩm tiên sinh, Nguyễn tiểu thư cùng Tưởng tiểu thư không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ban đêm muốn chuẩn bị các nàng cơm tối sao? Mao Tam Muội đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn dùng ngôn ngữ tay hỏi thăm, các nàng một hồi liền trở về. Thẩm Tư Viễn nói, hôm nay Thẩm Tư Viễn sở dĩ không cùng Nguyễn Hồng Trang các nàng hai cái đồng thời trở về, là bởi vì các nàng hai cái tan tầm sau cùng đi tiệm cắt tóc, Thẩm Tư Viễn không có đi theo, liền một mình trở về. Mao Tam Muội gật gật đầu, chuẩn bị cơm tối đi. Lúc này, ngồi trong phòng khách chơi xếp gô Đóa Đóa bỗng nhiên chạy tới, có chút hiếu kỳ hỏi, Nguyễn tỷ tỷ cùng Đào Tử tỷ tỷ không cần ngươi nữa, ngươi từ nơi nào nhìn ra nàng không cần ta nữa? Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười. Các nàng hôm nay đều không có cùng ngươi đồng thời trở về, đó là bởi vì các nàng có việc đi, đừng nghĩ lung tung. Thẩm Tư Viễn đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng là Đóa Đóa rất hiển nhiên vẫn chưa nghe vào, mà là tiếp tục truy vấn, các ngươi sẽ ly hôn sao? Ly hôn? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười, bọn hắn cũng còn không có kết hôn, cách cái gì cưới? Nhưng là hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Đóa Đóa tại sao muốn như vậy hỏi? Ngươi từ nơi nào biết ly hôn? Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Địch Kỳ muốn ly hôn, mụ mụ rất thương tâm, nói Địch Kỳ là cái vô dụng đại hải tử, ngươi cũng vậy sao? Thẩm Tư Viễn, ngươi ca ca tại sao muốn ly hôn? Thẩm Tư Viễn tò mò hỏi. Nghe ba ba nói, hắn cùng hắn lao bà cãi nhau. Đóa Đóa nói, làm cho đặc biệt hùng, ta muốn hỏi một chút bọn hắn có hay không đánh nhau, thế nhưng là Địch Kỳ một mực không có trở về, mụ mụ nói hắn công tác bề bộn nhiều việc, sự tình rất nhiều. Ai Đóa Đóa bất đắc dĩ thở dài, gật gù đắc ý, bộ dáng nhỏ ngược lại là đem Thẩm Tư Viễn làm vui. Bất quá Đóa Đóa nói lên việc này, Thẩm Tư Viễn ngược lại là nhớ tới trước đó Lâm Kiến Minh trước đó nói qua, Lâm Lập Ba muốn thấy hắn, nhưng khi đó hắn ngay tại nơi khác tu hành, sau đó cũng liền không có đoạn sau, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ. Thẩm Tư Viễn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đại khái vấn đề. Hắn cùng Lâm Lập Ba cơ hồ không hề có quen biết gì, hắn chủ động tìm chính mình, đơn giản chính là vì thân tối trừng nhãn hoàn. Chẳng lẽ là bởi vì thân tối trừng nhãn hoàn đưa tới gia đình mâu thuẫn? Nghĩ như vậy thật đúng là không phải là không được. Mặc dù thân tối trừng nhãn hoàn với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì vật chân quý, chỉ cần có cây cối rừng rậm, hắn tùy thời có thể thu thập một hành chi, tiện tay xoa ra vô số biến đến. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể tùy tiện loạn cho, cái gì người đều cho. Thứ này với hắn mà nói không chân quý, nhưng là cầm tới bên ngoài đi, lại là có thể đổi lấy ngập trời tài phú. Từ xưa đến nay, vô số thiên hoàng quý dạ dày, phú hào quý tộc, cái nào không đang theo đuổi thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Cái này thân tối trừng nhãn hoàn mặc dù không thể để cho người trường sinh, nhưng có thể khiến người ta quay về thanh xuân, đã là không được đồ chơi. Cái này nếu là chuyến đi, vô số phú hào sẽ cơ tiền mặt, chỉ vì cầu được một viên. Mà bây giờ, Lâm Lập 389 phần 10 chỉ sợ còn muốn cầu tới một viên. Thế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, là không tiện mở miệng, vẫn cảm thấy không bỏ ra nổi ngang nhau đại giới, nếu là bởi vậy dẫn tới Thẩm Tư Viễn phản cảm, ngược lại được không bù mất. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đối với Đóa Đóa nói, ngươi về nhà cùng cha mẹ ngươi nói, buổi tối tới ta bên này ăn cơm, ta có việc cùng bọn hắn tâm sự. Cho chuyện cái gì? Ly hôn sao? Đóa Đóa hiếu kỳ hỏi. Không muốn nói mỏ. Thẩm Tư Viễn tức giận đưa tay tại nàng trên mông vỗ một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Tịt đi đâu, Tịt Lý liền gọi điện thoại đến cùng ba ba mụ mụ trò chuyện ly hôn, hắn đều không cùng ta trò chuyện, ta nhưng sinh khí, ta sau này cũng không để ý hắn, thử bật nhỏ nói, còn hầm hừ lệ. Tốt, chờ chút lại tức giận, ngươi về trước đi thông báo ba ba mụ mụ của ngươi. Tốt. Đóa Đóa nói xong, lập tức hóa thành một trận âm phòng, theo ban công đi sát vách. Ngay tại phòng bếp nấu cơm, Mao Tam Muội nháy mắt một cái, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi mấy ngày nay, ngay tại vì con trai con dâu náo ly hôn mà cảm thấy buồn rầu. Bọn hắn đang do dự muốn hay không về Hạ Kinh một chuyến. Thế nhưng là về Hạ Kinh, nhìn thấy con dâu, liền lại giải thích không rõ. Nói thật ra, nhi tử náo ly hôn, kỳ thật bọn hắn cũng không quá để ý, đầu năm nay ly hôn quá nhiều, một chút cũng không hiếm lạ. Nhưng là bọn hắn đau lòng cháu trai a, hai người này ly hôn, cũng không liền khổ hải tử. Cho nên có thể không rời còn là tận lực biệt ly. Thẩm Tư Viễn mới từ bên ngoài tu hành trở về, bọn hắn muốn định chờ mấy ngày lại hướng Thẩm Tư Viễn mở miệng, nhìn có thể hay không cầu được một viên thân tối trừng nhãn hoàn. Nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, hai vợ chồng đã bắt đầu náo ly hôn. Đương nhiên, ở trong đó còn có một nguyên nhân, chính là Lâm Kiến Minh một mực do dự muốn hay không mở miệng. Nếu là thật chỉ là quan hệ tốt, Lâm Kiến Minh mặt dạn mày dày, cũng muốn hướng Thẩm Tư Viễn lại cầu một viên. Còn như Thẩm Tư Viễn có đồng ý hay không, không thử một chút thế nào biết đâu. dù sao cũng không ít khối thịt. Nhưng bây giờ tình huống là, Đoá Đoá còn một mực cùng ở bên người Thẩm Tư Viễn. Nếu là bởi vì chuyện này, Thẩm Tư Viễn cảm thấy bọn hắn lòng tham không đáy, gây nên phản cảm, vậy coi như được không bù mất. Một bên là nữ nhi, một bên là con dâu. Cân nhắc ở giữa, còn là nhà mình nữ nhi phân lượng càng quan trọng chút, không thể cầm nữ nhi tương lai đi cược. Cho nên lúc này mới một mực không có mở miệng. Cho dù là bọn họ hiện tại bắt đầu náo ly hôn, bọn hắn đều vẫn một mực đang do dự. Thế nhưng bởi vậy, những này đều bị Đoá Đoá nhìn ở trong mắt, thế là mới có hôm nay cùng Thẩm Tư Viễn đối thoại. Ban đêm ngươi ăn cái gì? Tống Thanh Vi hỏi Lâm Kiến Minh. Ai, ta không thấy ngon miệng, ngươi cũng không cần phiền phức, tùy tiện làm điểm ăn là được. Lâm Kiến Minh khoát khoát tay, mặt buồn rười rượi. Ngươi nhan nếu là đứng sóng thật ly hôn, chúng ta liền đem Đào Đào nhận lấy, vừa bạn còn có thể cùng Đoá Đoá có người bạn. Tống Thanh Vi nói, ngươi chủ ý này ngược lại không tệ, con dâu sẽ đem Đào Đào cho đứng sóng sao? Nàng nếu là tranh thủ quyền nuôi dưỡng làm sao đây? Quan tòa đồng dạng đều sẽ đem hải tử phán cho mụ mụ. Huống chi Gia Yến cũng không phải không có nuôi dưỡng hải tử năng lực, cứ như vậy, quan tòa đem hải tử phán cho nàng khả năng càng lớn hơn. Nghe Lâm Kiến Minh vừa nói như vậy, Tống Thanh Vi cũng khởi sướng sầu đến. Vậy ngươi nói thế nào xử lý, muốn không ngươi đi tìm Tiểu Thẩm, ngươi để ta suy nghĩ lại một chút. Chúng ta cũng không lấy không hắn, chúng ta có thể cho hắn tiền. Tống Thanh Vi nói, có Nguyễn Tiểu Thư, ngươi cảm thấy Tiểu Thẩm sẽ còn thiếu tiền sao? Lại nói thứ này quý giá như thế, ngươi cảm thấy cho bao nhiêu tiền phù hợp? Tống Thanh Vi nghe vậy không nói lời nào. Này này, ta trở về rồi. Đúng lúc này, Đoá Đoá xuất hiện trong phòng khách. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn một chút hai người hỏi, các ngươi đang nói thì thầm sao? Ta cũng muốn nghe, nói nhanh một chút cho ta nghe nghe. Không nói cái gì thì thầm. Ừ, ta rõ ràng nghe tới các ngươi nói gì. Đoá Đoá nói, có phải là muốn ly hôn, ca ca cũng muốn cùng Nguyễn Tỷ Tỷ ly hôn, ta đều hiểu được. Đoá Đoá đắc ý nói, hai vợ chồng, chương 502, không thể tham chương 502, không thể tham ngươi biết người đang nói cái gì. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng rất là im lặng. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang hai cái còn chưa có kết hôn mà, nhiều nhất chỉ là tính chia tay. Không thể trước nói, Tiểu Thẩm cùng ngươi Nguyễn Tỷ Tỷ tình cảm tốt đây. Tống Thanh Vi đem nàng kéo qua ôm tại trong ngực Đoá Đoá ngửa đầu nhìn xem mụ mụ. Bọn hắn hôm nay đều không có đồng thời trở về, chỉ có ca ca một người. Vậy khẳng định là Nguyễn Tiểu Thư có việc, ngươi Thẩm ca ca trước hết trở về, thế nào liền có thể nói ly hôn đây? Lời này cũng không thể nói lung tung. Như vậy sao? Ta còn tưởng rằng Nguyễn Tỷ Tỷ đều không cùng ca ca chơi. Đoá Đoá nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt không hiểu. Dù cho không cùng chơi, vậy cũng không thể nói ly hôn, chẳng lẽ ngươi không cùng đầu đầu chơi, liền có thể nói các ngươi hai cái ly hôn rồi? Lại nói ngươi Thẩm ca ca cùng Nguyễn Tỷ Tỷ, bọn hắn còn chưa có kết hôn mà. Tống Thanh Vi nhẫn mại tính tình cùng với nàng giải thích. Cũng đúng a. Đoá Đoá lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu. Thật là một cái đồ ngốc. Tống Thanh Vi mặt mũi tràn đầy cương triều sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lâm Kiến Minh ở một bên cười ha hả nhìn xem, tựa hồ quên đi vừa mới bực mình sự tình. Ly hôn liền ly hôn đi, cũng sẽ không chết, có lẽ còn có thể đem cháu trai Lâm Văn Đạo nhận lấy cùng một chỗ sinh hoạt. Có phải là bởi vì nghe ta cùng mụ mụ ngươi nói về người ca ca muốn ly hôn, cho nên ngươi mới phát giác được ngươi Thẩm ca ca cũng muốn ly hôn? Lâm Kiến Minh ở một bên cười ha hả hỏi. Đoá Đoá đột nhiên nhắc lên ly hôn, khẳng định là cùng bọn hắn mấy ngày nay mỗi ngày nhắc lên việc này có quan hệ. Đoá Đoá gật đầu nói, đúng thế, ca ca còn nói ta đồng đốc. À, đúng rồi, ca ca để ta bảo các ngươi đi ăn cơm chiều, có chuyện muốn nói với các ngươi. Đoá Đoá lúc này mới nhớ tới Thẩm Tư Viễn bàn giao. Có chuyện tìm chúng ta. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng liếc nhau, đều rất dị. Chuyện gì, ngươi biết không? Tống Thanh Vi hỏi Đoá Đoá. Nàng thế nào sẽ biết? Ừ, ta đương nhiên biết. Đoá Đoá hầm hừ địa đạo. À, vậy hắn tìm chúng ta có cái gì sự tình? Nói sự tình. Đoá Đoá lý trực khí chẳng nói. Lâm Kiến Minh, Tống Thanh Vi, thấy tại Đoá Đoá nơi này hỏi không ra đến, Tống Thanh Vi có chút lo nghĩ hướng Lâm Kiến Minh nói, cũng không biết nói cái gì, là tốt là xấu, lớn tuổi, chịu không nổi những thứ này. Lâm Kiến Minh an ủi, hẳn không phải là cái gì đại sự, bằng không cũng sẽ không để Đoá Đoá trở về nói với chúng ta. Ngươi nói cũng đúng, đã tới cửa ăn cơm, cũng không thể tay không đi. Muốn không cầm bình rượu đi qua. Tống Thanh Vi nói, ta thấy được. Lâm Kiến Minh cảm thấy chủ ý này không sai. Cầm hai bình rượu đỏ, ban đêm Nguyễn Nguyễn cùng Đào Tử các nàng hẳn là cũng ở nhà. Biết, may mà trước đó vài ngày đứng xong cho mang đến mấy bình, bằng không hôm nay còn là phiền phức. Đoá Đoá đi theo ba ba mụ mụ cái mông phía sau, như cái đuôi nhỏ như. Lâm Kiến Minh mở ra ngăn tủ lấy rượu đỏ thời điểm, gặp nàng ở một bên giớn cổ lên hướng trong ngăn tủ nhìn quanh, đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không tại ngươi Thẩm ca ca trước mặt cũng nói ly hôn sự tình rồi? Đoá Đoá thành thật gật đầu. Hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được Thẩm Tư Viễn tìm bọn hắn là vì chuyện gì. Hầu. Lâm Kiến Minh thở dài một hơi, thật cũng không muốn nói ra, hiện tại cũng không thể không nói. Tiểu Thẩm chủ động tìm chúng ta trò chuyện, nói không chừng là chuyện tốt đâu. Tống Thanh Vi lạc quan địa đạo, hy vọng như thế đi. Lâm Kiến Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng như cũng không chắc. Vậy không biết tên đan dược, ăn một viên liền có thể phản lão hoàn đồng mấy chục năm, nếu là ăn nhiều mấy quả cái kia còn phải rồi. Nói một viên thần đan đều không chút nào quá đáng. Hắn giá trị khó mà đoán chừng, cái này nếu là chuyện đi, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người khải. Nghĩ cái kia đậu đậu giống như Đoá Đoá, đều là Thẩm Tư Viễn hộ pháp đồng tử, thế nhưng là nhà nàng lại là một viên không có, trước đó Đào Quảng Hạ vợ chồng nhiều lần lời nói thăm dò, đều bị bọn hắn lấp liếm cho qua. Mà Thẩm Tư Viễn lập tức cho bọn hắn nhà ba viên, có thể nói là hào phóng đến cực điểm, nhân nghĩa đến tận, nhà mình nếu là lại bởi vậy mở miệng, kia liền lộ ra lòng tham không đáy. Ngẫm lại liền biết, đây nhất định sẽ để cho Thẩm Tư Viễn sinh ra khúc mắc trong lòng, đây là hắn tuyệt đối không hy vọng. Cho nên đêm nay dù cho Thẩm Tư Viễn chủ động nhắc tới, hắn cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận, nếu không sau này sợ rằng sẽ rất khó xử lý. Nghĩ đến đây, Lâm Kiến Minh trong lòng đặt quyết tâm. Thế là quay đầu hướng Tống Thanh Vi nói, đêm nay tiểu thẩm nếu là chủ động nhắc tới, chúng ta cũng không thể tiếp nhận, nếu như đứng sóng vì vậy mà ly hôn, chỉ có thể nói vợ chồng bọn họ ở giữa thiếu tín nhiệm, trách không được người khác. Tống Thanh Vi nghe vậy mà người, cuối cùng có chút mềm lòng. Dạng này thật được không? Đào Đào liền đáng thương. Nói đến cuối cùng nhất, chỉ là thở dài một tiếng. Không có cái gì không tốt, lúc trước không có cái này gặp bữa, thời gian không phải cũng sống rất tốt, thế nào bây giờ được này tiên đại cơ duyên, thời gian lại ngược lại qua không tốt rồi. Lâm Kiến Minh có chút tức giận nói, cho nên nói chuyện thanh âm đều có chút sông. Đúng lúc này, Đoá Đoá lặng lẽ đứng đến Tống Thanh Vi trước mặt, đem nàng cản ở sau người, tức giận nhìn xem Lâm Kiến Minh. Phải thật tốt cùng mụ mụ nói chuyện, ngươi dạng này rất không có lễ phép nha. Lâm Kiến Minh vợ chồng đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vui mừng. Là ba ba không đúng, ba ba thái độ không tốt. Lâm Kiến Minh đưa tay sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ. Sau đó nói, đi thôi, đừng để tiểu thẩm chờ quá lâu. Thế là hai vợ chồng một người lôi kéo Đoá Đoá một cái tay ra cửa. Vừa ra cửa, liền gặp Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử Chính đại bao bọc nhỏ theo trong thang máy đi ra. Lâm Thúc, Tống A Di, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cười lên tiếng chào hỏi. Không phải, đang muốn đi nhà ngươi đâu. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Nhà ta. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nở nụ cười. Hoan nghênh, Lâm Thúc cùng Tống A Di đã có chút thời gian không đến nhà chúng ta. Nguyễn Hồng Trang đi qua mở cửa, đúng lúc này phát hiện chính mình quần áo bị éo, cúi đầu xuống, phát hiện Đoá Đoá chính ngửa đầu nhìn xem nàng. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút gì? Ngươi còn không có đánh với ta chào hỏi. Đoá Đoá nói xong, còn đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Đào Tử. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy đều nở nụ cười. Một ngày này đều thấy 18 lượt, mỗi ngày ở dưới mí mắt của các nàng lắc lư, có cái gì tốt chào hỏi? Bất quá nhìn nàng khả ái như thế bộ dáng, hai nữ còn là cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Đoá Đoá cũng sát có việc gật đầu biểu thị nhìn thấy các ngươi, nàng cũng rất vui vẻ. Ta trở về. Nguyễn Hồng Trang mở cửa, dẫn đầu đi vào, Đào Tử đi theo hắn sau, lại sau đó Lâm Kiến Minh vợ chồng lúc này mới lôi kéo Đoá Đoá vào phòng. Quấy rầy. Lâm Kiến Minh nói. Đường Đường đầu tiên nghe tiếng chạy tới, hơi kinh ngạc mà nhìn xem thế nào đột nhiên tiến đến như thế nhiều người. Sau đó liền gặp được Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử kiểu tóc mới. Đường Đường gãi gãi chính mình nắm đầu, lại nhìn xem hai người. Làm sao, xem được không? Đào Tử chỉ tóc của mình, cười hỏi. Bạch tuộc. Đường Đường nói. Đào Tử. Nguyễn Hồng Trang ở một bên phốc cười ra tiếng. Đào Tử vẫn luôn là đen thẳng dài, lần này bỏng cái hơi quật phát, Đường Đường nói nàng là bạch tuộc, ngược lại là cũng không phải không có lý. Mà lúc này đây, Thẩm Tư Viễn tiến lên đón. Nhìn thấy hắn, Lâm Kiến Minh vội vàng tiến lên. Quấy rầy, ta mang hai bình rượu đỏ, ban đêm chúng ta cùng uống điểm. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn túi trên tay của hắn, gật đầu cười. Lại muốn ăn uống thả cửa, tất cả đều biến thành béo cầu cầu. Đầu đầu ở một bên nhỏ giọng thầm thì, nàng hoàn toàn chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Chương 503, 3.000 việc thiện chương 503, 3.000 việc thiện bởi vì muốn tới khách nhân, Mao Tam Muội lại thêm mấy cái đồ ăn. Đừng nhìn Mao Tam Muội vừa điếc lại vừa cầm, nhưng là tay chân cực kỳ lưu loát, làm việc đến nhanh nhẹn cực kỳ, cũng khó trách trước đó chủ gia đối với nàng vô cùng tốt. Quyền sách tử. Toàn lưới xuất gia đầu tiên loại này chỉ biết vùi đầu làm việc, mà lại làm được lại tốt lại nhanh, còn lời nói thiếu người hầu tới chỗ nào tìm. Nếu không phải là bởi vì Mao Tam Muội tìm được nữ nhi, không thể rời đi, nhà bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không để người. Đều làm đi, các ngươi còn không có hưởng qua Mao tỷ tay nghề a. Thẩm Tư Viễn cười hướng Lâm Kiến Minh vợ chồng nói. Hai vợ chồng bọn họ còn không có nhập tọa, Đường Đường lại đầu tiên leo đến chính mình một mực chỗ ngồi bên trên. Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng liền phải đem nàng ôm xuống tới. Trong ngày thường tùy ý một chút không quan hệ, nhưng hôm nay khách tới nhà, khách nhân còn không có nhập tọa, nàng dạng này cũng quá thất lễ. Nhưng là nàng vừa đưa tay, liền bị Thẩm Tư Viễn ngăn cản. Theo nàng ngồi đi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Không chỉ như thế, hắn còn đem trên bàn Đường Đường thích ăn đồ ăn, đổi cái vị trí, cách nàng thêm gần chút. Han Đường Đường vui vẻ gật gù đắc ý Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy rất là dị. Bọn hắn là biết Đường Đường lai lịch, cũng biết Mao Tam Muội là mẹ của nàng, nhưng là không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn vậy mà như thế cưng chiều nàng. Chỉ là đơn thuần thích hải tử, còn là có cái khác nguyên nhân gì? Chờ đứng, đều ngồi. Thẩm Tư Viễn chào hỏi hai người, tiếp lấy lại đối đem đồ vật bỏ vào gian phòng Nguyễn Nguyễn cùng Đào Tử nói, nhanh lên tới dùng cơm, chờ chút lại thu thập. Đến. Nguyễn Nguyễn cùng Đào Tử vội vã đi ra. Tống Thanh Vi bốn phía nhìn một chút, muốn tìm Đoá Đoá thân ảnh, lại phát hiện nàng không biết chạy đi nơi đâu. Nàng lại nhìn một chút Đường Đường, trung điệp thở dài một tiếng. Lâm Thúc những ngày này tại Tân Hải còn quen thuộc a. Lúc ăn cơm, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa vừa lên đến liền nói chuyện. Không có cái gì không quen, ta lúc còn trẻ, thế nhưng là tại Tân Hải sinh hoạt qua không thiếu niên, mà lại hiện tại so với quá khứ điều kiện vừa vặn rất tốt nhiều. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Sau đó bưng chén lên cùng Thẩm Tư Viễn đụng một cái. Thừa dịp hiện tại thân thể tốt, có thể cùng A Di bốn phía đi đi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Chúng ta thực sự đi không ít địa phương, bất quá đều tại Quỳnh Hải, còn không có ra đảo đâu. Tống Thanh Vi nói. Có thể đi sang một điểm địa phương, Đoá Đoá tại ta chỗ này, các ngươi yên tâm. Cảm tạ Thẩm tiên sinh ngài chiếu cố, cho ngài thêm phiền phức. Tống Thanh Vi nghe vậy vội vàng bưng chén lên, muốn kính Thẩm Tư Viễn. ngươi nhìn ngươi, lại khách khí, ngươi là trưởng bối, không cần đứng lên. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem bọn hắn khách khí đến, khách khí đi, luôn cảm giác phát sinh một chút cái gì nàng không biết sự tình, nhưng lúc này, nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Thế là chỉ là ở một bên lặng lặng nghe, chỉ là thỉnh thoảng phụ họa một câu, hoặc là cho Thẩm Tư Viễn gấp thức ăn. Còn như đào tử, nàng hoàn toàn chính là thuộc về một cái vật trang sức, ngồi một bên vật làm nền, túi đầu ăn uống, cái gì cũng không nói mãi cho đến ăn cơm kết thúc, Thẩm Tư Viễn cái gì lời nói đều không nói, nhưng cái này lại làm cho Lâm Kiến Minh hai vợ chồng trong lòng càng là chí chí. Thằng đến cơm nước xong xuôi, Thẩm Tư Viễn lại chào hỏi bọn hắn đi ban công nói chuyện, lòng của bọn hắn lúc này mới hơi định một chút. Không sợ hắn nói, liền sợ hắn không nói. Bởi vì không nói so nói tình huống càng thêm nghiêm trọng chút. Mấy người ngồi xuống, Bao Tam Muội cho đám người rót trà. Mà Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử vẫn chưa đụng lên đến, mà là rất có nhãn lực độc đáo mang theo Đường Đường tìm Đậu Đậu các nàng đi chơi. Ta nghe Đoá Đoá nói, ca ca của nàng muốn ly hôn. Chờ hai người ngồi xuống sau, Thẩm Tư Viễn lần này không có lại vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hai vợ chồng nghe vậy, ánh mắt âm thầm liếc nhau một cái. Sau đó từ Lâm Kiến Minh đầu tiên mở miệng nói, ừm, là có như thế một chuyện. Những ngày này hai chúng ta bởi vì chuyện này phát sầu, bị Đoá Đoá nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ tới đem người cũng kinh động. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay trực tiếp hỏi, là nguyên nhân gì muốn ly hôn đâu? Ta trước đó giống như đã nghe ngươi nói, bọn hắn tình cảm giống như rất tốt. Đúng, đúng là như thế, còn không phải ngài lần trước cho viên kia thần đàn áo, đứng sóng đột nhiên trẻ ra hơn 10 tuổi, ta cái kia nàng dâu tự nhiên truy vấn nguyên do, thế nhưng là không có ngài lên tiếng, đứng sóng cũng không dám lung tung ngôn ngữ, cũng bởi vì việc này, hai người bắt đầu náo mâu thuẫn, cuối cùng nhất náo đến bây giờ tình trạng, Lâm Kiến Minh cũng không dám che giấu Thẩm Tư Viễn, một năm một mười nói chuyện đã xảy ra. Thẩm Tư Viễn đối với Lâm Lập Ba từ đầu đến cuối không có lộ ra tin tức của hắn, cho khẳng định. Hiện nay Lâm Lập Ba gặp phải hai vấn đề, hoặc là ly hôn, hoặc là chính là đem chuyện của hắn để lộ ra đi. Hắn kết quả chính là khẳng định sẽ tìm đến Thẩm Tư Viễn lại cầu một viên thân tối trừng nhắn hoàn. Dù sao Thẩm Tư Viễn một lần cho ba viên, bọn hắn một người một viên liền ăn, hoàn toàn không có suy nghĩ qua nàng, Lâm Lập Ba nàng dâu trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc, cuối cùng nhất kết quả 89 phần 10 còn là sẽ ly hôn. Đây cũng là Lâm Kiến Minh hai vợ chồng một mực không gặp con dâu nguyên nhân, bằng không bọn hắn đã sớm bay trở về Hạ Kinh đi khuyên giải. Cũng bởi vậy, bọn hắn như thế lâu liền cháu trai đều không gặp, cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích. Lâm Kiến Minh nói xong, không đợi Thẩm Tư Viễn mở miệng, nói thẳng, Thẩm tiên sinh, ngài có thể cho Lâm gia chúng ta ba viên thần đan, đã là thiên đại ân đức, ta nếu là lại mở miệng, liền có chút mặt dày vô sỉ, cho nên việc này ta vẫn không có tìm ngài nói, con cháu tự có con cháu phúc, nếu là ly thì ly đi, kỳ thật cũng không có cái gì. Lâm Kiến Minh nói đến tình chân ý thiết, Thẩm Tư Viễn lại chỉ là nghiêng hắn liếc mắt. Sau đó không lạnh không nhạt nói, kỳ thật cũng không phải không được. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy lại hỉ. Đặc biệt là Tống Thanh Vi chặn lại nói, Thẩm tiên sinh, ngài có cái gì yêu cầu, ngài cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, khẳng định dốc hết toàn lực. Hai vị đều là người thông minh, biết Thẩm Tư Viễn khẳng định là có điều kiện. 3.000 cái gì? Hai vợ chồng nghe vậy có chút không rõ. Là 3.000 kiện được kiện, mà lại liền một cơ hội này. Thẩm Tư Viễn nói, 3.000 kiện. Tống Thanh Vi hơi kinh ngạc, trong lòng còn tại xem chừng, Lâm Kiến Minh lại là một lời đáp ứng. Bởi vì có tiền, mọi chuyện đều tốt xử lý. Cái này 3.000 được kiện, không thể nói các ngươi trực tiếp quên tiền là được, ta biết các ngươi có tiền. Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói bổ sung. Cái này 3.000 được kiện, nhất định phải rơi xuống từ chỗ, giúp đỡ nhi đồng, giúp đỡ bệnh nặng gia đình, cô độc lao nhân chờ một chút, đi chợ giúp những cái kia chân chính cần trợ giúp người, ta biết các ngươi có tiền, 3.000 việc thiện tuy nhiều, nhưng là đối với các ngươi đến nói, hẳn không phải là cái gì việc khó. Thẩm Tư Viễn nói ra cụ thể điều kiện. Không khó, không khó, Lâm Kiến Minh trên mặt tất cả đều là vui mừng. Không muốn gặp ta muốn nhìn thấy chân chính kết quả, mà lại các ngươi chỉ có một lần cơ hội, sự thành về sau, ta tự nhiên sẽ lại cho các ngươi một viên từng cái thần đan. Thẩm Tư Viễn nói. Hẳn là, hẳn là. Hai vợ chồng đội vàng vàng đáp ứng. Đây đã là Thẩm Tư Viễn tiên đại nhân tử, còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Mặt khác các ngươi cũng thông báo một chút Đào Quảng Hạ hai vợ chồng, bọn hắn cũng có thể đồng dạng làm 3.000 kiện biệt thiện, ta tự sẽ cho hai người bọn họ khỏa thần đan, nếu không ngược lại là lộ ra ta nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy, lần nữa gật đầu. Mà Thẩm Tư Viễn làm những này, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, hắn muốn nhìn một chút, quy mô lớn như thế thiện hạnh, có thể hay không cũng tương tự thu hoạch được công đức. Chương 504, tu hành chương 504. Tu hành để Lâm gia cùng Đào gia các làm 3.000 kiện biệt thiện, Thẩm Tư Viễn mặc dù là vì thu hoạch được công đức, nhưng nếu như con đường này không làm được, thì thật với hắn mà nói cũng không tổn thất, đồng thời cũng thật sự trợ giúp một số người, đây cũng là một loại tu hành. Cái gọi là tu hành, không chỉ là trên thực lực tăng tiến, còn có tâm linh bên trên tu hành. Tỷ như cựu U Ma quân vị trí đại mang, người tu hành làm việc thiện sự tình cũng không thể bởi vậy thu hoạch được công đức, chẳng lẽ liền không ai làm việc thiện sự tình rồi? Kỳ thực không phải, làm việc thiện cùng làm ác kỳ thực đều là một loại tu hành. Mà tu hành không phải một mực tham tiền nhập định, lặng lẽ thủy triều lên xuống, phong vân biến ảo. Không có kinh lịch, nào có thuế biến. Trong Đại Hoang Huyền Không tự có một vị cao tăng, bản thân tu vi cũng không cao, nhưng hắn chân trần lượn đi thiên hạ, bố thí chúng sinh, tại hắn 120 tuổi năm đó, một khi đốn ngộ, lập địa thành Phật, hắn thanh thế to lớn, đi ngang qua đại hoang. Mà giống kiểu U Ma quân dạng này ma tu, thu hoạch linh hồn, thôn vệ chúng sinh, việc ác từng đống, đi lại là một con đường khắc tử. Nhưng là nếu như nói ai cao, ai thấp, ai tốt ai xấu, cái này thật đúng là không có tiêu chuẩn phán xét tiêu chuẩn. dù sao nói bao dung vật vật, nỗi dằn vật nói cũng không phải là, nói cũng không có cái gì lòng từ bi. Thiện và ác liền như là hai đầu khác biệt leo lên đỉnh núi đường, chỉ có điều con đường nào tạm biệt, con đường nào không dễ đi, con đường nào bằng phẳng không trở ngại, đầu nào hung hiểm bạc phần, chỉ có leo lên người mới có tư cách đánh giá. Mà cái gọi là thiện và ác cũng là người vì phân chia, đối với nói tới nói, kỳ thật căn bản không có cái gọi là thiện ác. Mà đây cũng là Thẩm Tư Viễn một mực phi thường nghi hoặc địa phương, hắn dẫn độ vong hồn, chỉ có thể coi là thiện hạnh, nhưng tại sao sẽ có công đức trên trời rơi xuống, cái này liền có chút nói không thông. Bất quá lấy hắn từ trước tu vi, đã không nghĩ ra, cũng truy đến cùng không ra nguyên do, cũng chỉ có thể trước để qua một bên. Mà tại bây giờ cái này có hoàn thiện trật tự thế giới, ác con đường này hiển nhiên không phải như vậy tạm biệt, trừ phi hắn trốn xa hải ngoại, đi một chút chiến loạn quốc gia, diện tích lớn thu hoạch linh hồn, đương nhiên quá trình này khẳng định cũng nương theo lấy cực lớn hung hiểm. Có ma tu tự thân mang đến hung hiểm, cũng có cái thế giới này mang đến cho hắn hung hiểm, dù sao hắn không phải hoàn toàn vô địch, hiện đại khoa học kỹ thuật còn có rất nhiều vũ khí có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, huống chi hắn còn có người nhà, người yêu, đều là hắn uy hiếp. Nhưng là làm việc thiện coi như thuận tiện nhiều, dù sao hắn mặc dù thu hoạch được vạn hồn thiên, nhưng vẫn chưa lựa chọn ma tu con đường này. Vô luận là đại A La Hán thập bát tướng còn là ngũ hành nguyên tử kiếm đều là đường hoàng khí quyển con đường tu hành, cho nên vô luận đào ra cùng lâm ra cái này 3.000 việc thiện, có hay không công đức thu hoạch được, với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt, là một loại tu hành. Thẩm Tư Viễn đang nói ra yêu cầu của mình về sau, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cũng không nhiều lợi, trực tiếp đứng dậy cáo từ, chuẩn bị trở về nhà thông báo nhi tử cùng Đào Quảng Hạ hai vợ chồng cái tin tức tốt này. Tại bây giờ trên cái thế giới này, 90 trở lên trở ngại đều là đến từ với tiền tài. Mà vô luận Lâm gia cùng Đào gia đều không phải thiếu tiền người, cho nên Thẩm Tư Viễn mới đưa ra cái vấn đề này. Tiểu Nguyệt, Thẩm Tư Viễn ở trên ban công hô một tiếng, còn tại trò chơi phòng Tiểu Nguyệt lại trực tiếp theo trong phòng đi ra. Nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đến ban công, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn xuề bàn tay ra, từng sợi màu lục khí tức tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi tụ tập, cuối cùng hình thành một viên màu lục viên đạn. Trước đó sông A Di còn có sát vách đóa đóa ba ba mụ mụ, bọn hắn sở dĩ trẻ tuổi mấy chục tuổi, tất cả đều là viên này đan hoàn nguyên nhân. Người bà ngoại lớn tuổi, thân thể biến chất, khẳng định có rất nhiều vấn đề. Người cầm đi cho người bà ngoại phục dụng, mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ của nàng, nhưng là khẳng định sẽ để cho nàng thời gian khá hơn một chút. Nguyên bản mặt không biểu tình Tiểu Nguyệt nghe vậy, trong mắt chớp động lên một tia kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem Thẩm Tư Viễn trên tay đan hoàn tiếp tới. Ngươi có thể để đoá đoá đem nàng hồ lô cho ngươi mượn, sau đó đem đan hoàn thả tại trong hồ lô, dạng này ngươi liền có thể điều khiển âm phong chạy trở về, không phải không dễ làm. Úc Thẩm Tư Viễn vừa cẩn thận đinh chúc. Tiểu Nguyệt nghe vậy, gật đầu từng cái đáp ứng. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên lặng lẽ meo meo đưa qua tới một cái đầu nhỏ, một mặt tò mò nhìn Tiểu Nguyệt trong tay đan hoàn. Cái gì đồ tốt, ta cũng muốn. Cái này cái đầu nhỏ, không phải đầu, còn có thể là ai? Cái kia đều có ngươi. Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, đầu đã bị Tiểu Nguyệt túm đi. Đầu lại là giận mà không dám nói gì, chỉ là quay đầu lại một mặt ủy khuất ba ba nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn rời đi từ ánh sáng, không cùng nàng đối mặt, coi như không nhìn thấy. Lâm Kiến Minh vợ chồng hứng thú bừng bừng về đến trong nhà, ngay lập tức liền cho Lâm Lập Ba gọi điện thoại, chuẩn bị nói cho hắn cái tin tức tốt này. Mà lúc này Lâm Lập Ba chính ăn xong cơm tối, chính cùng nhi tử đang chơi đùa. Hắn mỗi ngày cũng liền ban đêm trong khoảng thời gian này tài năng làm bạn nhi tử một hồi, trong ngày thường đều đang bận rộn công ty sự tình. Nhìn xem Lâm Lập Ba đem nhi tử giơ lên cao cao, gây nên nhi tử trận trận kêu sợ hãi cùng tiếng cười, Hoàng Gia Yến trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên bản không kém bao nhiêu hai người, lúc này đứng chung một chỗ, tựa như tỷ đệ. Cũng không biết Lâm Lập Ba ăn cái gì thuốc, còn là làm cái gì khoa học kỹ thuật, hỏi hắn cũng không nói, cái này khiến Hoàng Gia Yến rất là ảo não. Nữ nhân đối với tuổi tác kiêng kỵ nhất, ai không muốn chính mình càng trẻ tuổi, nàng tự nhiên cũng muốn giống như Lâm Lập Ba, thế nhưng là Lâm Lập Ba cắn chặt răng, chính là không cho nàng cơ hội. Bởi vì việc này, để hai người sinh ra khe hở, dần dần dẫn phát càng lớn mâu thuẫn, ba ngày một nhỏ ở Mỹ, bảy ngày một đại xảo, cuối cùng nhắc nháo đến muốn ly hôn tình trạng. Nhưng dù cho như thế, Lâm Lập Ba vẫn không có hướng nàng lộ ra tại sao đột nhiên trẻ tuổi. Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người địa phương? Còn là nói lợi dụng chính là yêu pháp tà thuật, có phải là hiến tế vợ con? Thế nhưng là những ngày qua cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào, là trộm nhi tử tuổi thọ. Nhưng là nhi tử cũng không thay đổi lão, hoặc là nơi nào không thoải mái. Còn có bố chồng mẹ chồng đột nhiên chuyển tới Tân Hải đi, như thế lâu liền mặt cũng không gặp một lần. Nàng nhịn không được suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm giác muốn cách Lâm Lập Ba xa một chút. Đào Đào, đừng đùa, làm bài tập đi. Hoàng Gia Yến lạnh mặt nói. Lâm Văn Đào nghe vậy bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía ba ba. Nhưng là Lâm Lập Ba vẫn chưa giúp hắn nói chuyện, mà là đem hắn buông ra nói, trước làm bài tập đi, chờ viết xong làm việc ta lại chơi với ngươi. Viết xong làm việc ta đều muốn đi ngủ. Lâm Văn Đào bất mãn nói thầm. Lâm Lập Ba vô vô cái đầu nhỏ của hắn. Nghe lời. Lâm Văn Đào thở dài, chỉ có thể trở về phòng làm bài tập đi. Hoàng Gia Yến lập tức đứng dậy, chuẩn bị cùng theo vào phòng, nhìn chằm chằm hắn làm bài tập. Nhưng vào lúc này, lại bị Lâm Lập Ba ngăn cản. Lão bà, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Là muốn nói cho ta biết, ngươi thế nào biến thành lần này bộ dáng. Hoàng Gia Yến âm dương quái khí nói. Không phải ta không nghĩ, không đợi Lâm Lập Ba nói hết lời, Hoàng Gia Yến trực tiếp đẩy hắn ra, hướng về trong phòng đi đến. Như vậy nàng nghe được quá nhiều, nàng đã không nghĩ lại nghe, mà lại cảm thấy đây chỉ là Lâm Lập Ba tại qua loa chính mình thôi. Lâm Lập Ba vốn định đuổi theo, đúng lúc này, điện thoại vang. Thế là hắn dừng bước lại, cầm ra điện thoại di động. Lâm Lập Ba có hai bộ điện thoại, một bộ là trong công việc, một bộ là sinh hoạt bên trên. Nghe chuông điện thoại di động liền biết, không phải bố chồng mẹ chồng đánh tới, chính là bằng hữu đánh tới. Mà lúc này đang chuẩn bị tiến vào gian phòng Hoàng Gia Yến nhịn không được lén lén liếc liếc mắt, chờ đi vào phòng sau, lại không hướng đi vào trong, chỉ là đứng tại cửa phòng. Lâm Văn Đào nghe thấy động tĩnh, quay đầu, có chút dị điệu nói, "Mụ mụ, ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì?" "Làm bài tập của ngươi, nhiều chuyện." Lâm Văn Đào, chương 505, Lâm gia chương 505, Lâm gia trà. Lâm Lập Ba kết nối điện thoại, gọi một tiếng, liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Như thế lâu Lâm Kiến Minh đều không cho hắn một cái minh sát phúc đáp, hắn nơi nào còn đoán không ra phụ thân ý nghĩ. Hắn đều là nhanh chạy bốn người, không phải bao đầu tiểu hòa tử, kỳ thật cũng có thể hiểu được phụ thân cách làm. Thế nhưng là hắn thật không muốn cùng thê tử ly hôn. Hai người những năm này tình cảm một mực rất tốt, mặc dù cãi nhau ma sát, nhưng đều là trong sinh hoạt một chút vấn đề nhỏ, còn không đến nỗi đến ly hôn trình độ. Nhưng hôm nay cái này gọi cái gì sự tình, rõ ràng một trận cơ duyên, lại làm cho hôn nhân của hắn đi đến mức hiện nay, quả nhiên là họa phúc tương y. Có lúc hắn đang nghĩ, đêm hôm đó, chính mình nếu là không vội giống giống đem đan hoàn nuốt liền tốt. Lão bà không biết việc này, biết chỉ sợ vẫn như cũ muốn oán giận, gặp được loại chuyện tốt này thời điểm, thế nào không nghĩ nàng. Hắn lúc ấy quá kích động, đích xác không nghĩ tới lão bà của mình. Thế nhưng là tóm lại bây giờ nói cái gì đều không dùng. Lâm Kiến Minh thấy Lâm Lập Ba gọi một tiếng liền không nói lời nói, làm sao không biết hắn ý nghĩ, trong lòng không khỏi tức giận đây là đang buộc hắn tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, Lâm Lập Ba đột nhiên mở miệng. "Cha, vẫn là thôi đi." Nói xong trùng điệp thở dài. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Kiến Minh lúc này mới cảm giác lao mang rất an ủi, này nhi tử không phải đồ ngốc. "Đừng than thở, tiểu thẩm đáp ứng." Lâm Kiến Minh cũng không còn sâu hắn khẩu vị, nói thẳng. "Thật." Lâm Lập Ba nghe vậy lại hỉ, những ngày này đặt ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng thiên địa rộng. "Ta còn có thể gạt ngươi sao?" "Cảm ơn." "Cha, cảm ơn." Lâm Lập Ba kích động đến có chút nói năng lộn xộn. "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền cảm ơn Đoá Đoá, nếu không phải nàng, ta nhưng cùng tiểu thẩm mở không được cái này miệng, ta biết, ta biết." Lâm Lập Ba chặn lại nói. Tiếp lấy lúc này mới kịp phản ứng. "Không phải là các ngươi, là Đoá Đoá giúp ta cùng thẩm tiên sinh cầu đến sao? Ta thế nào mở miệng, ai? Ta mới mở miệng, liền lộ ra chúng ta ham muốn không ghét, sẽ cho ngươi tiểu thẩm lưu lại ấn tượng xấu, sau này còn thế nào lui tới, Đoá Đoá sau này có thể hay không rất khó làm. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết những ngày sao?" Lâm Kiến Minh càng nói càng kích động. Lâm Lập Ba nghe vậy trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói, "Cha, thật xin lỗi, để ngài làm khó." "Ai, đều qua, bất quá thẩm tiên sinh là có điều kiện, mà lại chỉ có một cơ hội này, ngươi cùng vợ ngươi nói rõ ràng nguyên do, không muốn nàng nhà chồng sau này nếu là bởi vì việc này lại cầu tới cửa, kia là phương phương không có khả năng." Lâm Kiến Minh ở trong điện thoại nghiêm khắc cảnh cáo. "Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ nói với Gia Yến rõ ràng, bất quá thẩm tiên sinh đưa ra cái gì điều kiện." Mà đứng tại cửa phòng Hoàng Gia Yến nghe tới Lâm Lập Ba nhắc lên tên của mình, cũng nhịn không được nữa, quay người ra khỏi phòng, đứng tại cửa ra vào, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Lập Ba gọi điện thoại, chờ đợi hắn điện thoại kết thúc. "Là, tốt, ta biết, việc này nói khó không khó, yên tâm đi, khẳng định sẽ dùng tâm đi làm, ta nào có lá gan kia dám lừa gạt được, cái kia trước nói như vậy, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Lâm Lập Ba cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm, quay người lại, liền gặp lao bà Hoàng Gia Yến đứng tại cửa phòng, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem hắn. Lâm Lập Ba lập tức nở nụ cười, đi tới. Hoàng Gia Yến thấy thế, lập tức quay người liền muốn trở về phòng. Lâm Lập Ba chặn lại nói, "Ngươi không phải vẫn muốn biết sao? Ta hiện tại đều nói cho ngươi, bất quá, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị." Hoàng Gia Yến lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía hắn nói, "Thật?" "Đương nhiên là thật. Không phải nói bừa một cái lý do gạt ta. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi gạt ta sự tình còn thiếu." "Lâm Lập Ba, lần này thật không lừa ngươi, vừa mới điện thoại là cha đánh tới, ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho cha, ngươi đi hỏi hắn, hắn không có khả năng lừa ngươi." Lâm Lập Ba nói. Hoàng Gia Yến nghe vậy gật đầu, nàng hiểu rõ công công tính cách, hoặc là ngậm miệng không nói, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối. Lâm Lập Ba gặp nàng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng đến trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Văn Đào lặng lẽ lái xe cổng, hướng về phòng khách nhìn quanh một phen, thấy ba ba mụ mụ vai sát bên vai, tựa hồ ngay tại nói thì thầm, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, xoay người lại tiếp tục làm bài tập. "Đừng dựa vào ta như vậy gần, có việc nói sự tình." Hoàng Gia Yến ngoài miệng nói đến ghét bỏ, nhưng thân thể lại không động. Lâm Lập Ba móc ra khói, đốt một điếu, Hoàng Gia Yến lập tức nhíu mày, nhưng nhìn thấy Lâm Lập Ba thần sắc, nàng lại nhìn xuống. Hôm nay không cho nàng một cái hài lòng đáp án, chờ chút chướng cùng một chỗ cùng hắn tính. Lâm Lập Ba hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi biết, ta còn có muội muội à?" "Biết, gọi là từng cái Đoá Đoá đúng không?" Hoàng Gia Yến suy nghĩ một chút liền nhớ lại đến, bởi vì nàng nghe bà nhắc qua. "Gọi Lâm Vân Đoá, rất đáng yêu, từ nhỏ đã thích đi theo ta phía sau, là cái tiểu theo đuôi, lúc kia chúng ta một nhà đều tại Tân Hải sinh hoạt, cha ta là cảnh sát, Hoàng Gia Yến chỉ biết Lâm Lập Ba có cái muội muội, nói lúc nhỏ bị người bắt cóc, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Cái này tựa hồ là Lâm gia cấm kỵ, có rất ít người nhắc lên việc này." Hung thủ kia tàn nhẫn vô cùng, dùng dịu đem nàng đầu cho bổ xuống, Lâm Lập Ba nói nói, liền nước mắt sóng gợn, tâm liền phảng phất bị người nắm chặt. Nghe tới Lâm Lập Ba miêu tả, Hoàng Gia Yến con mắt cũng đi theo đỏ lên. Thế nhưng là nghe, liền đống nhiên không đúng bị, thế nào phổ thông thế giới, lại đột nhiên xuất hiện thần quỷ, ngươi còn đứng không tin, còn nhớ rõ trước đó vài ngày, đêm hôm khuya khoắt cầu vồng chiếu ngày hiện kỳ tượng sao? Hoàng Gia Yến gật đầu, việc này thế nào khả năng không biết, lúc ấy nói cái gì đều có, huyên náo lòng người bàng hoàng, nói Hạ Kinh sắp địa chấn, bởi vì địa từ biến động dẫn đến, rất nhiều người còn muốn đi nơi khác tránh một hồi. Đó chính là Thẩm Tiên Sinh làm, cái kia mấy ngày, Thẩm Tiên Sinh đưa Đoá Đoá trở về, Lâm Lập Ba tiếp tục nói đi xuống, thẳng đến nói lên phụ thân vì cảm tạ Thẩm Tư Viễn, đưa hắn một bộ biệt thự đơn lập. Mà Thẩm Tiên Sinh vì đáp lễ, cho Đoá Đoá ba viên thần đan, Đoá Đoá đem thần đan cho bọn hắn ăn vào về sau, nháy mắt trẻ tuổi mấy chục tuổi. Hiện tại ngươi biết, ta tại sao đột nhiên trẻ tuổi như thế nhiều rồi. Không phải ta không nói cho ngươi, là bởi vì không có trải qua Thẩm Tiên Sinh đồng ý, ta không thể tùy tiện đối ngoại. Ngươi ăn vào thần đan thời điểm, có nhớ tới qua ta sao? Hoàng Gia Yến nhìn chăm chú hắn hỏi. Lâm Lập Ba, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng. Không có, thấy Hoàng Gia Yến mặt mũi tràn đầy bi thương và thất lạc bộ dáng, vội vàng giải thích nói, lúc ấy chúng ta cũng không biết thần đan diệu dụng, Đoá Đoá cho ta thời điểm, ta còn chỉ coi là khỏa đường đầu, cho nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nuốt vào, lại không nghĩ rằng có dạng này thần hiệu. Thật. Hoàng Gia Yến mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Lừa ngươi ta trời đánh ngũ lôi. Lâm Lập Ba lập tức nhấc tay thể. Hoàng Gia Yến rất muốn nói, nếu là thật trời đánh ngũ lôi, ngươi sớm đã bị chém thành tro, có thể nghĩ đến thế giới này là có quỷ thần, Lâm Lập Ba còn dám dạng này thể, có thể là thật. Vậy được rồi, ta lại tin ngươi một lần. Nghe Hoàng Gia Yến nói như vậy, Lâm Lập Ba trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không dám nói với Hoàng Gia Yến Đoá Đoá vẫn chưa trước cho hắn thần đan, mà là cho cha mẹ, gặp lại cha mẹ biến trẻ tuổi sau, hắn nghiêm mặt theo Đoá Đoá nơi đó hống đến một viên, sau đó không chút suy nghĩ, liền một ngụm nuốt. Nếu như nói, cái này cưới đoán chừng sớm muộn đến cách. Chương 506, tâm ma chương 506, tâm ma 3.0000 thiện hạnh dễ làm, khó làm chính là thế nào tìm tới 3.0000 chân chính cần trợ giúp người. Lâm Lập Ba vợ chồng trò chuyện xong về sau, Hoàng Gia Yến đầu tiên nổi lên khó đến. Việc này nói khó cũng không khó. Lâm Lập Ba trầm ngâm nói, "A, ngươi có biện pháp?" Hoàng Gia Yến nghe vậy nhãn tình sáng lên, mang theo mừng rỡ nhìn về phía đối phương. Lâm Lập Ba nhìn đối phương, chậm rãi phun ra hai chữ, "Cầu ta." Hoàng Gia Yến trực tiếp đưa tay liền bóp hướng Lâm Lập Ba cánh tay. Một mực trong phòng bụng trộm ngắm nhìn Lâm Văn Đạo, thấy phụ mẫu tình cảm tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi thở dài một hơi. Mà lúc này tại Tân Hải Lâm Kiến Minh, ngay tại cho Đào Quảng Hạ gọi điện thoại. "Đúng, Thẩm tiên sinh nói như thế, tình huống cụ thể, ngươi có thể hỏi thăm một chút nhà ngươi đầu đầu." Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nghe vậy lướt nhau, có chút im lặng hỏi hắn còn không phải hỏi không. Bất quá ngược lại là có thể hỏi một chút Đào Tử, hiện tại Đào Tử ở tại Thẩm Tư Viễn nhà, nàng hẳn phải biết một ít chuyện. Tất cả mọi người không phải người ngu, Đào Tử như thế trưởng kỳ ở tại một cái độc thân nam nhân trong nhà, rất hiển nhiên là phi thường không thích hợp. Nhưng đối phương nữ bằng hữu đều không có phản đối, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến giảng ngu. Nguyễn Hồng Trang là cái gì người như vậy, bọn hắn rất rõ ràng, nàng cũng không phải cái gì ngốc trắng ngọn, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tâm cơ có tâm cơ, ngược lại nhà của bọn hắn Đào Tử có chút ngốc trắng ngọn. Cho nên mọi người đều là lòng dạ biết rõ thế nào chuyện, không người là đồ đần. Tại Lâm Kiến Minh cáo chi về sau, hai vợ chồng liếc nhau, thật lâu im lặng, nhưng là trong ánh mắt lại để lộ ra hưng phấn. Qua hồi lâu, hai người mới bình phục tâm tình của mình. Đào Quảng Hạ đầu tiên mở miệng nói, "Chuyện này chúng ta muốn chính mình tổng cộng một chút, cầm ra một cái chương trình đi ra, cần để cho hắn xem qua một chút. Những chuyện này cũng không cần đi phiền phức hắn, rất hiển nhiên, hắn chỉ cần tiếp nhận, thế nào khả năng quản ta thế nào làm. Vậy chúng ta muốn hay không đi cùng tiểu thẩm gặp một lần?" Thấy khẳng định là muốn gặp, ai, ta hiện tại có chút hối hận, lúc trước ta hẳn là càng hào phóng hơn một chút mới đúng, bị Lâm Thúc chiếm được tiên cơ. Đào Quảng Hạ có chút ảo não nói, hiện tại không nói những này. Thường Văn Hân cũng có chút bất đắc dĩ. Đào Quảng Hạ nghe vậy thở dài một tiếng, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng là kết quả còn là tốt, cảm tạ tiểu thẩm cho một cái cơ hội như vậy. Hắn nói xong, quay đầu hướng Thường Văn Hân nói, chờ chúng ta phục dụng thần đan, khẳng định cũng sẽ trẻ trung hơn rất nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người tìm ngươi hỏi, ngươi ngàn phương đừng nói cho bất luận kẻ nào, tiểu thẩm có thể cho, chúng ta không thể muốn. Ta đương nhiên biết. Thế là hai người tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng hẳn là thế nào vào tay. Nếu như chỉ là đơn thuần từng kiện đến, 3.0000 kiện được thiện, đoán chừng muốn làm thật lâu tài năng hoàn thành, chỗ lãng phí thời gian, chỉ sợ còn không chỉ thần đan chỗ khôi phục thanh xuân. Cho nên hai vợ chồng ý nghĩ là thành lập một cái cơ quan từ thiện, tổ chức nhân thủ, lấy điểm đối điểm hình thức đi hoàn thành, bọn hắn phụ trách giám sát. 3.0000 kiện, chỉ cần có đầy đủ nhân lực vật lực, cũng không phải là rất nhiều, bọn hắn chỉ cần từng cái hỏi đến, phòng ngừa có người lừa gạt là được. Cũng không biết biện pháp này Thẩm Tư Viễn tán thành hay không, vẫn là phải bọn hắn tự thân đi làm, cái này phải hỏi hỏi Thẩm Tư Viễn mới được. Người trước tìm Đào Tử hỏi một chút. Đào Quảng Hạ nói. Đào Tử hẳn là không biết ta. Trực tiếp hỏi tiểu thẩm có thể hay không rất nhiều. Thường Văn Hân có chút do dự hỏi. Ta để ngươi hỏi nàng, không chỉ là bởi vì cái vấn đề này, mà là thông qua cái vấn đề này, biết được nàng bây giờ cùng tiểu thẩm quan hệ. Đào Quảng Hạ ở bên thai Thường Văn Hân nhỏ giọng nói. Thế là ban đêm giường lúc ngủ, Thường Văn Hân liên hệ một chút Đào Tử. Đào Tử mặc đồ ngủ, chính nằm ở trên giường, hai chân miết lên, chuyên chú đánh lấy trò chơi. Mà Nguyễn Hồng Trang đồng dạng mặc đồ ngủ, đồng dạng ghé vào một bên, bất quá nàng không phải chơi game, mà là tại lật xem trong khoảng thời gian này Ngụy Tố Hoa đập video ngắn bình luận. Sau đó nàng liền toét miệng cười, dù sao nàng cũng là tục nhân, lại không phải không dính khói lửa trần gian tiết tử, bị người khen vẫn là không nhịn được sẽ cao hứng. Bình thường lúc ở bên ngoài, nàng còn thận trọng một chút, nhưng bây giờ trong phòng không có người ngoài, thế là nàng triệt để giải phóng thiên tính. Mấy ngày nay bị Thẩm Tư Viễn thao luyện quá ác, thế là Nguyễn Hồng Trang mỗi lúc trời tối đều chạy tới cùng Đào Tử cùng một chỗ ngủ, có chút trốn tránh Thẩm Tư Viễn ý tứ. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ như thế, là bởi vì trong đầu của hắn sinh ra một cái cùng Nguyễn Hồng Trang giống nhau như lúc tâm ma, đây là Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày ấy Thẩm Tư Viễn thông qua thức hải liên kết Nguyễn Hồng Trang ý thức, tại trên thức hải truyền thụ Nguyễn Hồng Trang tiên nữ diệu pháp, lại không nghĩ đến nàng hình ảnh bóng ngược tại trong thức hải của nàng, từ đó đản sinh ra một tôn ma đầu đi ra, một tôn cùng Nguyễn Hồng Trang giống nhau như lúc nữ ma. Cái kia nữ ma yêu diễm vô cùng, chỉ cần Thẩm Tư Viễn trốn vào thức hải tu hành, nàng tất nhiên sẽ theo trong thức hải chui ra ngoài, dẫn dụ Thẩm Tư Viễn, giao động tâm thần của hắn, dẫn dụ dục vọng của hắn. Nàng thiên nữ diệu pháp so Nguyễn Hồng Trang bản nhân luyện được còn tốt, phản phất trời sinh liền sẽ. Mặc dù Thẩm Tư Viễn có được quan nhật pháp có thể chấn định tâm thần, nhưng là sắc dục là nhân loại bản năng dục vọng một trong, thế là trong hiện thực Nguyễn Hồng Trang liền bị tội mà đạo tử chơi chính trò chơi, liền gặp Lục Bong Bóng bắn ra tới một cái nói chuyện phiếm. Đạo tử, đã ngủ chưa? Muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đạo tử thấy là Tưởng Văn Hân tin tức, thế là liền rời khỏi trò chơi. Còn không có đâu. Thì, ngươi có cái gì sự tình? Ta muốn hỏi một chút ngươi, tiểu thẩm nói 3,000 việc thiện, là nhất định phải tự thân đi làm, vẫn là có thể thành lập cơ quan từ thiện, hợp mưu hợp sức. Đạo tử hoàn toàn không biết Đường tỷ đang nói cái gì. Ngươi không biết? Ta không biết á, vậy quên đi, chính ta đi hỏi tiểu thẩm. Tưởng Văn Hân lập tức nói. Chờ một chút, ta hỏi một chút Nguyễn Nguyễn. Thời gian không còn sớm, cũng không cần quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Tưởng Văn Hân nói. Nơi nào quấy rầy, nàng liền ở bên cạnh ta đâu. Đạo tử trả lời một câu, sau đó quay đầu hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang. Mà chính đem đầu ghé vào bên cạnh, nhìn xem lão bà cùng đạo tử nói chuyện phiếm Đào Quảng Hạ nháy mắt trừng to mắt. Ba người đi. Thấy hắn lần này bộ dáng, Tưởng Văn Hân làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức giận bấm hắn một cái nói, đoán mò chút cái gì. Nàng nói chính là hỏi Nguyễn Nguyễn, nếu là tiểu thẩm cũng tại, khẳng định liền trực tiếp hỏi hắn. Ừm, ngươi nói đúng. Nghe hắn như thế qua loa, Tưởng Văn Hân lập tức quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi có phải hay không rất ao ước? Không có sự tình. Đào Quảng Hạ nghe vậy lập tức thể thốt phủ nhận. Tưởng Văn Hân lại cười nói, ao ước cũng không phải không được, nam nhân kia không nghĩ trai ôm phải ấp. Ta liền không có, ta đối với ngươi trung trinh không nhị, chỉ thích ngươi một cái. Đào Quảng Hạ thế nào khả năng đạp trúng bẫy dập của nàng, lập tức đại biểu trung tâm. Tưởng Văn Hân lại tiếp tục nói, ngươi nếu có thể giống tiểu thẩm, ngươi tìm lại nhiều, ta cũng không để ý. Đào Quảng Hạ nghe vậy một mặt im lặng, lời này của ngươi nói bằng không nói. Thấy Đào Quảng Hạ không nói lời nào, Tưởng Văn Hân lập tức cả giận nói, tốt, ngươi thật đúng là có ý nghĩ như vậy. Đào Quảng Hạ đội vàng cầu xin tha thứ. Chương 507, ma chủng bình tĩnh thức hải, như là một chiếc gương, phản chiếu trong thức hải treo cao chân trời một vòng mặt trời, phản chiếu vô số màu vàng du long, phản chiếu một thanh lưu ly thần kiếm, cũng đổ chiếu một cây thông thiên đại kỳ, cũng tương tự phản chiếu ngồi xếp bằng hư không Thẩm Tư Viễn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh không lay động thức hải có chút nhấc lên một tia gợn sóng. Liền kiến thức dưới biển, một vị khuôn mặt tiểu diễm nữ ma, người mặc sa mỏng, tư thế xinh đẹp cuốn lên Thẩm Tư Viễn phản chiếu chi thân. Nàng như là dục vọng hóa thân, nhất cử nhất động đều tràn ngập câu người dục vọng. Đôi mắt xoay chuyển, thật là phong thái ngàn vạn, phản phất thiên hạ tất cả nữ nhân ưu điểm đều tập trung trên thân nàng, nàng chính là hoàn mỹ nữ thần hóa thân, là tất cả nam nhân trong suy nghĩ ánh trăng sáng. Ngồi xếp bằng hư không Thẩm Tư Viễn, quay đầu nhìn về phía nghiêng người, vừa vặn đối đầu nữ ma hai con người. Chẳng biết lúc nào, nữ ma đã theo biển sâu, đi thẳng tới Thẩm Tư Viễn phía sau. Nàng ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia dịu dàng ý cười, lại văn ẩn giấu đi dục vọng hỏa diễm, môi đỏ khẽ mở, mùi thơm nhàn nhạt được cuốn lên trong mũi, một cỗ dục vọng hỏa diễm theo thể nội bốc lên. Lao công, đừng ngồi ở chỗ này, chúng ta cùng đi chơi a. Đỉnh lấy Nguyễn Hồng Trang dung mạo nữ ma cười đến phong tình bạt trùng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn nhưng lại không động làm, mà là nhắm mắt lại. Nữ ma cũng không khí, trực tiếp cuốn đến Thẩm Tư Viễn trong ngực, ngươi bất động, ta liền tự mình động. Trong ngực vặn vẹo thân thể, bên hai truyền đến trận trận lên gì, Thẩm Tư Viễn não sau một vòng mặt trời tựa hồ trở nên bất ổn, bắt đầu run run, biến hình, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Gặp tình hình này, nữ ma liền càng là khởi kình, đem tất cả thiên ma diệu pháp bên trên kỳ ảo từng cái ở trên người hắn thi triển. Quả nhiên, thiên ma diệu pháp quả thực chính là thiên ma năng lực thiên phú, hết thảy phảng phất đều là nàng bản năng, chẳng những thuần thục sử dụng các loại kỳ ảo, hơn nữa còn bản thân diễn sinh ra các loại hoàn toàn mới năng lực. Nhưng nữ ma cố gắng hồi lâu, Thẩm Tư Viễn não sau cái kia một vòng mặt trời chính là không tiêu tan, không khỏi có chút khí. Mà đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên mở mắt ra trời trong xanh, bàn tay huyền hóa như dây núi, một trường đem nàng theo về ngay trong thức hải. Thức hải nhấc lên một trận mãnh liệt sóng lớn, bên hai còn mơ hồ có thể nghe thấy nữ ma không cam lòng gọi tiếng. Mà Thẩm Tư Viễn lại mở to mắt, theo trong thức hải đi ra ngoài. Sau đó đứng dậy, mà là cầm thay giặt quần áo đi phòng tắm. Nhưng tắm rửa một cái đi ra, Thẩm Tư Viễn cảm giác dục vọng của mình tựa hồ vẫn chưa biến mất bao nhiêu. Thế là ra gian phòng, đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh, cầm ra một bình nước đá, từ ngực rót xuống dưới, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Thẩm Tư Viễn thở dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân thoải mái. Không phải Thẩm Tư Viễn ma diệt không được trong thức hải nữ ma, trong thức hải của hắn chẳng những có được phương hồn tiên, có được công đức, hơn nữa còn có được một viên Quỳnh Châu châu mục thần ấn, đây đều là trấn áp tâm ma bảo bối tốt. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại một cái cũng không vận dụng, một mặt là bởi vì hắn muốn mượn nhờ nữ ma tăng lên tự thân tâm cảnh trợ hắn tu hành, một mặt khác, hắn muốn nuôi ma. Cái này hoàn toàn thuộc về ma đạo pháp môn, cái kia nữ ma vốn là Nguyễn Hồng Trang hình chiếu, có thể nói là hai vị một thể, cho nên nếu như Thẩm Tư Viễn có thể đem nàng cùng Nguyễn Hồng Trang hòa làm một thể, như vậy Nguyễn Hồng Trang tu vi sẽ được đến tiến nhanh. Nhưng ở trong đó cũng nương theo lấy phong hiểm, một cái không tốt, có khả năng nữ ma thay thế Nguyễn Hồng Trang, chân chính ma hàng nhân gian. Nhưng là có được cựu U Ma quân truyền thừa Thẩm Tư Viễn, tự nhiên cũng có thủ đoạn đến ứng đối loại tình huống này, cho nên mới sẽ ở trong thức hải ôn dưỡng nữ ma. Hắn nuôi ra ma cùng Nguyễn Hồng Trang tự thân sinh ra tâm ma, bởi vì thực lực, tầm mắt khác biệt, không thể so sánh nổi. Tại trong đại hoang, rất nhiều ma đạo đại năng lợi dụng loại phương thức này, ngưng luyện ra tự thân ma chủng, sau đó trồng vào người khác thể nội làm sau tay. Nếu như gặp phải ngoại ý muốn thân tử đạo tiêu, đạo này ma niệm liền sẽ bị kích hoạt, thay vào đó, từ đó đạt tới mượn thể trọng sinh mục đích. Thẩm Tư Viễn lợi dụng cùng loại phương thức này, đem nữ ma luyện thành một viên ma chủng, sau đó trồng vào Nguyễn Hồng Trang thể nội. Bởi vì viên này ma chủng là Thẩm Tư Viễn chỗ dựng dục ra đến, đối với thực lực cơ hồ không có ý nghĩa Nguyễn Hồng Trang đến nói, tăng lên sẽ to lớn. Đồng thời đối với nàng sở tu hành Thiên Nữ Diệu Pháp cũng sẽ vô cùng hữu ích. Nếu không lấy Nguyễn Hồng Trang chính mình tu hành, nàng cuối cùng cả đời chỉ sợ đều rất khó có cái gì thành tựu. Cái này cùng với nàng tư chất không quan hệ, thuần túy là phương thiên địa này nguyên nhân. Đương nhiên, trừ phi ngày nào Thẩm Tư Viễn đánh vỡ phiến thiên địa này khóa. Thẩm Tư Viễn quay người chuẩn bị đem trên tay không bình ném vào thùng rác, liền gặp Đào Tử đang đứng ở sau người nhìn xem hắn. Như thế một người không ngủ làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Đào Tử không có trả lời, mà là đưa ánh mắt rời xuống, nhìn thấy, đâu? Thẩm Tư Viễn có chút xấu hổ, dù cho tẩy tắm nước lạnh, lại uống một bình nước đá, thế nhưng là phía dưới vẫn như cũ cứng chắc. Ta muốn uống chút nước. Đào Tử đưa ánh mắt rời đi, gương mặt từng đỏ, có chút không dám nhìn Thẩm Tư Viễn. Vậy ta về phòng trước đi ngủ đi. Thẩm Tư Viễn vội vàng cùng với nàng thác thân mà qua. Đúng lúc này, Đào Tử nhịn không được khịt khịt mũi, nàng nghe được một cỗ kỳ quái hương vị. Sau đó nàng cảm giác chính mình tựa hồ phát sốt, toàn thân bắt đầu nóng lên. Cả người đều trở nên mơ mơ màng màng, đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau, hướng về gian phòng đi đến. Thẩm Tư Viễn đi lên phía trước mấy bước, nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy Đào Tử mơ hồ bộ dáng ngươi đây là. Hắn vừa định hỏi thăm, Đào Tử trực tiếp xuống tới. Nô, tỉnh lại đi, rời giường. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại Đào Tử trên cặp mông bố bố, tạo nên một mảnh mông sóng. Thế nhưng là Đào Tử mắt cũng không trợn mà nói, ta khốn, ngươi để ta ngủ tiếp một hồi. Con ngủ, mấy điểm, không đi làm rồi. Hôm nay ta không đi. Đào Tử mơ mơ màng màng nói. Như thế mệt không? Ngươi tối hôm qua làm cái gì đi rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút gì? Sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xuống giường mặc quần áo. Nhưng vào lúc này, chợt thấy không đúng, túi đầu quan sát tỉ mỉ ngủ say Đào Tử. Nàng tối hôm qua mặc chính là bộ này áo ngủ. Trong lòng nghi hoặc, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, tối hôm qua trước khi ngủ, nàng rõ ràng mặc chính là một kiện màu tím áo ngủ, nhưng là bây giờ trên thân cái này lại là màu hồng. Nửa đêm đổi áo ngủ. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay người ra ngoài phòng, lại không chú ý tới, tại nàng đi ra ngoài nháy mắt, Đào Tử mở mắt liếc mắt nhìn, sau đó lại đem đầu lùi về tấm thảm bên trong. Mà Nguyễn Hồng Trang đi tới phòng khách, liếc mắt liền gặp được Thẩm Tư Viễn đang đứng ở trên ban công rèn luyện. Bất quá nàng vẫn chưa lập tức đi, mà là xoay người đi bên cạnh phòng rửa mặt, sau đó cúi đầu nhìn về phía quần áo rổ, quả nhiên thấy bên trong có một kiện màu tím áo ngủ. Phi nửa đêm trộm nhà ta. Nguyễn Hồng Trang phun một ngụm, bất quá trên mặt nhưng lại không có cái gì vẻ không vui, tựa hồ là bởi vì sớm có tâm lý chuẩn bị. Sau đó bình thường rửa mặt, thế nhưng là càng tẩy càng khí, động tác biên độ vô ý thức đều bị lớn. Đợt, điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, ban đêm đổi mới quá nguy hiểm, toàn cần không còn. Ồ, thế nào? Chương 508, sáng sớm chương 508, sáng sớm Nguyễn Hồng Trang đánh răng rửa mặt về sau, trực tiếp đi tới ban công. Từ khi cùng với Thẩm Tư Viễn về sau, nàng cũng rất ít trang điểm, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, mặt mục nàng chính là hoàn mỹ nhất trạng thái. Nàng đứng ở một bên, nhìn xem Thẩm Tư Viễn rèn luyện, không đúng, phải nói tu luyện chuẩn xác hơn một chút. Thẩm Tư Viễn chỉ mặc một kiện quần đùi, theo động tác của hắn, bắp thịt rung động, gân cốt kéo duôi, thấy làm người ta kinh ngạc đồng thời, nhưng lại có một loại khác loại dương cương vẻ đẹp, lực lượng vẻ đẹp. Có câu nói gọi đi hormone, dùng những lời này đến hình dung Thẩm Tư Viễn không chút nào quá đáng, hắn tựa như đàn sư tử bên trong sư vương, trong bầy sói sói đầu đàn, là lực lượng cùng cường đại tượng trưng, đối với người khác phái có chí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên đối với một ít cùng giới cũng tương tự rất chí mạng. Nguyễn Hồng Trang hiện tại vô cùng may mắn chính mình hạ thủ đến sớm, bằng không chỉ sợ không nhất định đến với nàng. Cũng tỉ như trước đó từng có gặp mặt một lần Tống Mỹ Tiên, nữ nhân kia thật người cũng như tên, mỹ mạo như tiên, nàng một nữ nhân thấy, đều có loại động lòng cảm giác. Nguyễn Hồng Trang khẽ cắn môi, đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Thẩm Tư Viễn một đường động tác kết thúc. Nàng lập tức tiến lên, đưa lên lông tệ cùng nước. Nhìn như chậm chạp động tác, lại làm cho Thẩm Tư Viễn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thuận cái cổ một đường hướng phía dưới, cuối cùng nhất gửi tới dưới lưng, thấm ướt quần đùi như nước ấy. Thẩm Tư Viễn ngửa đầu ngực 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 uống nước, Nguyễn Hồng Trang liền dùng lông tệ giúp hắn lau chùi thân thể. Đầu ngón tay đụng vào, cảm giác hắn da thịt như lốp xe, đạn mà cứng rắn, nhưng lại tinh tế như ngọc. Quả thực không phải người. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì, muốn nàng mỗi ngày bị lốp xe vừa đi vừa về ép, là người đều gánh không được. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nhìn ta tu luyện, nhìn xem ta tiến độ cũng có hay không cái gì lỗ hổng. Nguyễn Hồng Trang nói. Tốt. Thẩm Tư Viễn ở bên cạnh tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Đại A La Hán thập bát tướng chẳng những cực kỳ hao tổn hắn thể lực, mà lại cũng cực kỳ hao tổn hắn tinh khí thần. Môn công phu này, người bình thường nếu là luyện, chỉ sợ đệ nhất tướng liền đem chính mình cho triệt để luyện phế bỏ. Trừ cái đó ra, còn cần bổ sung đại lượng thịt, năng lượng cho phụ trợ. Đây là trong Đại Hoang Lan Đà tự hiến pháp một trong, mặc dù hòa thượng đều là ăn chay, nhưng là sẽ dựa vào các loại bảo dược, mà không đến nỗi thân thể thâm hụt, đại hoang vô cùng to lớn, thiên nhiên vật tư phong phú, tất nhiên là không lo những thứ này. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn không thể không cân nhắc những này, phương này thiên địa linh khí hoàn toàn không có, đừng nói bảo dưỡng, liền một cây trăm năm nhân sâm đều khó mà tìm được, cũng may thịt không thiếu, các loại cao năng lượng đồ ăn càng là cái gì cần có đều có, này mới khiến Thẩm Tư Viễn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bất quá ngay cả như vậy, cũng cần hao phí đại lượng tiền tài, nếu là Thẩm Tư Viễn tự mình một người, lấy hắn đi qua tiền lương, chỉ sợ có thể đem chính mình cho ăn phá sản. Cũng may hiện tại, toàn bộ nhờ Nguyễn Hồng chăn nuôi, không cần hắn tốn hao một phân tiền, quả nhiên cơm chùa chính là hương. Thẩm Tư Viễn có chút không yên lòng nhìn xem Nguyễn Hồng Trang tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp. Bộ công pháp này động tác yếu nhã, như là vũ đạo, nếu không phải Nguyễn Hồng Trang có trường kỳ luyện tập yoga cùng giả sách, rất nhiều động tác, thật đúng là không nhất định có thể làm đến. Thân hình, thủ thế, biểu lộ chờ một chút toàn thân đều muốn phối hợp, không thể có một tia sai lầm. Nguyễn Hồng Trang vẫn rất có thiên phú, mặc dù mới học được không lâu, nhưng thi triển ra đã không có mảy may sai lầm, duy nhất khuyết điểm chính là còn không thuần thục, rất nhiều động tác cần đi qua suy nghĩ tài năng thi triển ra bước kế tiếp, cái này dẫn đến xem toàn thể không phải rất tăng cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có khả năng một mà liền, mài nước công phu từ từ sẽ đến, luyện nhiều tự nhiên liền sẽ thuần thục, một cách tự nhiên trở nên trôi chảy. Nguyễn Hồng Trang khỏe mắt liếc qua cảnh thấy Thẩm Tư Viễn không yên lòng bộ dáng, trong lòng không khỏi giận lên. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa phát giác, thẳng đến trước mắt kia sáng đột nhiên tối sầm lại, lúc này mới giật mình, nâng đầu xem xét, đã thấy Nguyễn Hồng Trang mặt mang giận tái đi, hai tay chống nạnh, cản ở trước mặt của hắn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn có chút dị hỏi. Thật tốt, thế nào đống nhiên liền nóng giận? Ta chẳng lẽ đối với ngươi một điểm lực hấp dẫn đều không có sao? Nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, còn là nói, tối hôm qua phong lưu khoái hoạt, hiện tại tiến vào hiện giả thời gian. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên xoay người, đem mặt tiến đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, khoảng cách chi gần, bật hơi có thể nghe. Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm, tối hôm qua ngươi ở trong đầu ta nhưng thảm, đại thành tiên nữ diệu pháp nhìn nhiều, lại nhìn nàng như thế không lưu loát động tác, tự nhiên chỉ còn thiếu lực hấp dẫn, đây là ngưỡng giới hạn biến cao. Chờ một chút, nếu như còn tiếp tục như vậy, chính mình có thể hay không đối với Nguyễn Hồng Trang cảm thấy chán ghét, ngẫm lại thật là có khả năng. Đương nhiên, cũng cùng Nguyễn Hồng Trang nói tới hiện giả thời gian có quan hệ, bất quá việc này tự nhiên không thể thừa nhận. Ngươi còn hiểu được những này? Thẩm Tư Viễn có chút dị điệu nói. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn đổi chủ đề. Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại xem thấu hắn nhỏ làm hai, trực tiếp ôm cổ của hắn, ngồi tại trên đùi của hắn. Sáng sớm, bọn nhỏ coi không được, hắc hắc, chớ cùng ta ngốc cười, đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì rồi. Nguyễn Hồng Trang đưa tay bóp lấy mặt của hắn. Ai, cái này cũng không thể trách ta. Thẩm Tư Viễn thở dài. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, có chút không nói nói, chẳng lẽ còn trách ta hay sao? Thẩm Tư Viễn im lặng gật đầu. Nguyễn Hồng Trang đều bị tức cười. Ta trước kia thế nào không có phát giác, ngươi ra mặt như thế dày đâu. Thẩm Tư Viễn cũng không nói chuyện, trực tiếp đem đầu vươn về trước, hai người cái chán chống đỡ. Nguyễn Hồng Trang chỉ cảm thấy ý thức một trận hoảng hốt, chờ lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình đang đứng tại một vùng biển mênh mông bát ngát trên mặt biển. Nàng nháy mắt kịp phản ứng, nâng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn chính ngồi xếp bằng hư không, kim quang quấn quanh liệt dương treo với nào sau, thần quang trong trẻo, thần uy hiển hách. Dù cho trước đó đã gặp, Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ bị đoạt tâm thần, ngơ ngác nhìn lên trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác có một thân ảnh theo nàng dưới chân hiện lên. Rõ ràng nàng ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, nhưng nàng lại vẫn cứ chính là trông thấy đạo thân ảnh này. Thế là nàng vô ý thức túi đầu nhìn về phía mặt biển, sau đó đã nhìn thấy một cái khác chính mình từ đáy biển xuất hiện. Nàng người mặc sa mỏng, lộ lưng chân trần, mũi chân tại mặt biển điểm nhẹ, tạo nên từng cơn sóng gợn, sau đó vây quanh nàng dạo qua một vòng, trong miệng phát ra trận trận tiếng cười, tư thế yêu mỹ động lòng người. Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhận ra, đây chính là Thiên Nữ Diệu Pháp Phương đã đem hắn dung nhập tự thân, từng cái cười, nhất cử nhất động bên trong đều cho thấy diệu pháp tinh túy. Ngươi là ai? Nguyễn Hồng Trang dò hỏi. Đối phương nhưng lại chưa trả lời, mà là đột nhiên tiếp mặt xích lại gần Nguyễn Hồng Trang, nhưng vào lúc này, từng đạo kim quang tựa như kim long, đem nàng bảo hộ ở trong đó, khỏi bị đối phương xâm hại, đây chính là công đức kim quang. Nữ ma nâng đầu nhìn về phía bầu trời Thẩm Tư Viễn, sau đó phi thân mà lên, thân thể tại không trung tư thế biển chuyển, như là phi thiên thần nữ, thánh khiết bên trong nhưng lại để lộ ra dục vọng, nâng vai phất tay, vòng eo lắc nhẹ, đều để người dục hỏa phung trương. Mà ngồi xếp bằng tại không trung Thẩm Tư Viễn, nào sau liệt dương tỏa hào quang rực rỡ, toàn bộ thế giới nháy mắt một mảnh trắng xóa, chỉ nghe cái kia nữ ma một tiếng gầm thét chửi mắng, tiếp lấy như là bạc khí, bị bốc hơi vô tung vô ảnh. Mà Nguyễn Hồng Trang cũng theo Thẩm Tư Viễn trong thức hải bị bắn ra ngoài. Nguyên bản ngốc trệ hai mắt một lần nữa tập trung. Cái kia là cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút mở miệng hỏi. Tâm ma. Tâm ma. Đúng, ngày ấy ta dạy cho ngươi tiên nữ diệu pháp thế là trong thức hải liền lấy ngươi hình tượng, đản sinh ra một tôn nữ ma đi ra, nàng phảng phất chính là vì tiên nữ diệu pháp mà sinh, cả ngày lẫn đêm tại trong thức hải của ta muốn đem ta kéo vào ma đạo, vinh rơi biển dục. Vậy ngươi không phải coi trọng nữ nhân nào, là có thể đem đối phương kéo vào trong thức hải, hàng đêm cùng ngươi hoan hảo. Thẩm Tư Viễn một mặt im lặng, sự chú ý của ngươi điểm thế nào như thế kỳ quái đâu? Cái gì gọi kéo vào thức hải? Đây chỉ là thuần túy người ý thức tưởng tượng mà sinh ra tâm ma, mà lại tâm ma cũng không phải cái gì người đều có thể sinh ra, bằng không những cái kia soát video ngắn, từng cái đều sẽ thoát tinh mà chết. Chương 509, phát hiện lớn. Chương 509, phát hiện lớn. Úc Cúc nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ngồi tại ban công, đường đường giang hai cánh tay, định lấy cái đầu ổ gà liền chạy tới. Nguyễn Hồng Trang đưa tay muôn ôm nàng, lại bị nàng cho né tránh đi qua, trực tiếp chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, ôm một cái. Nàng ngửa đầu nhìn về phía ngồi trên ghế Thẩm Tư Viễn. Ha ha, buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm ngồi ở trên đùi chính mình, sau đó đưa tay giúp nàng thụ thụ cái kia một đầu rối bời tóc. Thế nhưng là có mấy cây lại là thế nào cũng không giấu đi được, luôn luôn hoạt bát dọc tại trên đỉnh đầu. Nguyễn Hồng Trang tức giận bấm một cái nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ. "Tỷ tỷ ôm ngươi còn ghét bỏ, ngươi nhiều hiếm có a." Đường Đường lập tức lẻ lưỡi, đi liếm Nguyễn Hồng Trang tay. Nguyễn Hồng Trang vội vàng rút tay về. "Bẩn chết rồi, học với ai?" "Này này này," Đường Đường nhếch miệng cười to, sau răng hàm Thẩm Tư Viễn đều thấy rõ ràng. "Sáng sớm, ngươi có phải hay không ăn bụng sô cô la rồi?" Răng cũng không soát. Thẩm Tư Viễn đưa tay liền đi móc nàng quần áo túi, Đường Đường lập tức hồi hộp để lại. "Ta..." Nàng nghiêm túc nói, "Ta biết là ngươi, nhưng ngươi không thể ăn quá nhiều, Giang hội trưởng tiểu côn trùng, còn có, những này sô cô la nơi nào đến?" Thẩm Tư Viễn gặp nàng túi căng phồng, cũng nên lượng không ít. Đường Đường không nói, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía đảo tử gian phòng phương hướng. "Tốt ra hỏa, lần này rõ ràng, nguyên lai đều là theo đảo tử nơi đó lấy được, nàng cùng cái tiểu hamster, trong gian phòng đồn rất nhiều đồ ăn vặt." Đường Đường phát hiện cái bí mật này sau, liền thường xuyên đi đảo tử gian phòng đi dạo, mỗi lần luôn có thể làm điểm ăn đi ra. Thấy Thẩm Tư Viễn từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm túi, Đường Đường đưa tay trong túi móc móc, móc được ngày, móc ra một viên sô cô la, thả ở trên tay Thẩm Tư Viễn. "Cho ngươi ăn." Thẩm Tư Viễn còn chưa nói có ăn hay không đâu, Đường Đường nói tiếp, "Nói cảm ơn." "Thẩm Tư Viễn." Sau đó không đợi Thẩm Tư Viễn nói, nàng lại nói, "Không khách khí." "Tốt ra hỏa, lời nói đều cho một mình ngươi nói xong." Thẩm Tư Viễn tức giận cho nàng một cái đầu băng. "Cho ta đánh răng rửa mặt đi, còn có ngươi tóc này cũng muốn chảy một chút." Thẩm Tư Viễn đem nàng theo trên đùi ôm xuống tới, cũng chuẩn bị lại đi tắm rửa, trên người hắn mồ hôi mặc dù đã làm, nhưng là vẫn muốn tắm mới được, bằng không cảm giác có chút sền sệt. "Ngươi đi tẩy đi, ta mang nàng đi đánh răng." Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó trực tiếp trở về phòng, phòng ngủ chính gian phòng là có nguyên bộ phòng tắm, sau đó phòng ngủ phụ có một cái, chính là đào tử hiện tại ở gian phòng. Mặt khác ở ngoài gian phòng còn có một cái, cũng là lớn nhất một cái, là cho khách nhân dùng. Trong ngày thường Mao Tam Muội các nàng rửa mặt cũng liền ở trong này. Chờ Thẩm Tư Viễn tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo đi ra, liền gặp Đường Đường đã rửa mặt hoàn tất, đồng thời Nguyễn Hồng Trang trả lại cho nàng ôm mấy cây bím tóc, cùng cái wifi dây hàng đèn, từng cây dọc tại trên đầu, xem ra xấu xấu, nhưng cũng manh manh, rất là đáng yêu. "Đây là ngươi giúp nàng ôm." "Làm sao, không sai à?" Nguyễn Hồng Trang đắc ý nói. "Ngươi lấy ở đâu tự tin?" Thẩm Tư Viễn thầm nghĩ. Bất quá ngoài miệng lại nói, "Tạm được." "Đường Đường thật đáng yêu, ngươi nói chúng ta sau này hài tử, có thể hay không giống như Đường Đường đáng yêu?" Nguyễn Hồng Trang nói kia là khẳng định, tốt nhất sinh cái nữ nhi, lớn lên giống ngươi, khẳng định sẽ so Đường Đường càng đáng yêu. "Tính ngươi biết nói chuyện." Nguyễn Hồng Trang vui dạo dược địa đạo. Lúc này, Mao Tam Muội gọi bọn hắn ăn điểm tâm, ai cũng không có sách đào tử, để nàng ngủ thêm một lát. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cùng đi công ty, Đường Đường tự nhiên cùng Mụ Mụ đi mua đồ ăn. Còn như Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều về nhà mình đi. Đầu tiên là bởi vì Tiểu Nguyệt rời đi, tiếp theo là bởi vì Đoá Đoá chạy về, sau đó Đậu Đậu cảm thấy mình có chút nghĩ ba ba Mụ Mụ, thế là cũng đi về nhà. Thế là trong nhà chỉ còn lại Đường Đường một cái tiểu bằng hữu, không ai cùng với nàng chơi, nàng tự nhiên liền muốn đi theo Mụ Mụ phía sau hôn thời gian. Nhưng nàng kỳ thật cũng thật thích đi theo Mao Tam Muội phía sau đi khắp nơi, bởi vì có thể nhìn thấy rất nhiều chưa thấy qua người cùng rất nhiều chưa thấy qua đồ vật. Đi qua cuộc sống của nàng, vĩnh viễn chỉ là cái kia nhà nhỏ nhỏ, dù cho có lúc phòng cầu vòng cũng sẽ tổ chức một chút dã du lịch hoạt động, cũng là rất nhiều hạn chế, không cho phép rời đi một ít khu vực. Cũng tạo thành Đường Đường đối với rất nhiều chuyện vật khuyết thiếu nhận biết, cho nên nhìn thấy cái gì đều rất ngạc nhiên. Nàng trừng to mắt, quan sát đến cái này ngũ thải bàn lan thế giới, khi thì trừng mắt, khi thì há mồm, một bộ bộ dáng kiếp sợ. Một mực chú ý đến nàng Mao Tam Muội thấy thế khỏe miệng không khỏi dương lên. "Ngươi còn là đi thi cái bằng lái đi, ta một lão bản, mỗi ngày cho ngươi cái này nhân viên lái xe." Nguyễn Hồng Trang vừa lái xe, một bên nhỏ giọng thầm thì. Không đợi Thẩm Tư Viễn nói chuyện, nàng rồi nói tiếp, "Đừng nói với ta ngươi ngự kiếm phi hành, ta tin tưởng ngươi có thể, nhưng là ngươi xác định trước mặt mọi người muốn như vậy sao?" Thẩm Tư Viễn mài lên cái cằm, cân nhắc có phải là thật hay không muốn kiểm tra cái bằng lái. "Kiểm tra đi, ngươi kiểm tra bằng lái, ta mua cho ngươi chiếc xe, ngươi thích cái gì dạng?" "Ta không có yêu cầu, có thể mở là được." Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Quả nhiên rất tùy tiện, cái gì xe đều có thể mở. Nguyễn Hồng Trang nói. "Chờ một chút, lời này thế nào nghe như thế quái đâu?" Thẩm Tư Viễn liếc xéo nàng, "Ngươi xác định ngươi là đang nói xe?" "Bằng không đâu." Nguyễn Hồng Trang thoáng có chút âm dương quái khí nói. Quả nhiên, nữ nhân sinh khí, có khả năng một hồi liền đi qua, dỗ dành liền tốt, nhưng là ăn dấm, lại là thời thời khắc khắc, cho dù nằm ở trên giường mang theo dưỡng khí che đậy đều muốn âm dương vài câu, tài năng tắt thở. Thế nào không nói lời nào? Thấy Thẩm Tư Viễn trầm mặc, Nguyễn Hồng Trang hơi có vẻ bất mãn. "Ta vẫn là quyết định không kiểm tra bằng lái." Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi ý gì?" Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức thắng gấp một cái, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. "Cái gì ý gì?" Thẩm Tư Viễn có chút mờ mịt. Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc không giống làm giả, Nguyễn Hồng Trang hơi có vẻ lúng túng nói, "Ngươi xác định ngươi là đang nói xe?" "Bằng không đâu, chờ một chút." Thẩm Tư Viễn cũng kịp phản ứng, tiếp lấy cười ha ha. Nguyễn Hồng Trang đem chính mình cho vòng vào đi. Lĩnh chứng liền mang ý nghĩa khép mở pháp xe, mà không lĩnh chứng, liền mang ý nghĩa mặc kệ có hợp pháp hay không tùy tiện mở. Hai người cười cười nói nói, một đường đi công ty. Mà Đậu Đậu lúc này lại điều khiển âm phong, ngay tại tiến về Hải Phong cư xá trên đường. Không thấy liền nghĩ, thấy liền ngại. Trở về nhìn chính mình ba ba mụ mụ liếc mắt Đậu Đậu, rất nhanh liền cảm thấy đi cùng với bọn họ một chút cũng không dễ chơi, tăng thêm bọn hắn cũng có việc phải bận rộn. Cho nên buổi sáng nàng liền vội vã cơi mây đen chuẩn bị đi trở về tìm Đường Đường còn có Đoá Đoá chơi. Bất quá ở trên nửa đường, nàng đã thấy đến một cái kỳ quái thúc thúc, đi theo một người đại tỷ tỷ phía sau. Đại bại hoại. Đầu đầu phản ứng đầu tiên, sau đó nàng lập tức tại phía sau lặng lẽ đuổi theo. Nàng còn đem chính mình tiểu lão đũa rút ra cầm trên tay, nếu là đại bại hoại khi dễ đại tỷ tỷ, nàng liền đi lên một bữa. Trước chặt ngón chân, lại chặt bắp chân, cuối cùng nhất chặt bụng bụng, cuối cùng nhất trên đầu đến một chút. Ta thế nhưng là rất hung tàn, đầu đầu vừa nghĩ, một bên còn lẩm bẩm, cố gắng lộ ra một bộ biểu tình hung ác. Nghĩ đi nghĩ lại, một mặt cười ngây ngô, mừng rỡ không được, vui vẻ tại nguyên chỗ xoay quanh. Thế nhưng là vừa quay đầu lại từng cái người đâu. Chương 510, lôi thôi nam chương 510, lôi thôi nam đậu đậu gặp người ném cũng không nóng nảy, trực tiếp lái mây đen bay đến trên trời một trận xoay quanh, rất nhanh liền tìm tới tự tiêu. Thế là lại rơi xuống từ trên không, đi tới kỳ quái thúc thúc phía sau, xa xa đi theo. Sở dĩ sẽ gọi đối phương kỳ quái thúc thúc, là bởi vì đối phương tóc như ổ gà, râu ria bên trong qua, bẩn bẩn xem ra như cái xin biết. Nhưng là nàng dù sao vẫn là đứa bé, rất nhanh liền bị đối phương phát hiện ra. Đối phương thấy là cái tiểu hài, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu đề phòng, thế là tại một chỗ chỗ ngập thời điểm, lặng lẽ mai phục, chờ đậu đậu đi tới thời điểm, đột nhiên mở ra. Yêu hào đậu đậu bị giật nảy mình, quay đầu vô ý thức liền muốn chạy trốn, lại bị đối phương một phát bắt được cổ áo, cho túm trở về. Ngươi tiểu hài này, đi theo ta làm cái gì? Ta cũng không sợ ngươi nha. Đậu đậu giơ lên chính mình tiểu lá bữa. A, ngươi tiểu hài này, thế nào sẽ có dịu? Nam cảm thấy kinh ngạc, người trần trùng đến, tự nhiên cũng là trần trùng đi, sau khi chết linh hồn quần áo trên người, bất quá đều là tự thân hồn lực chỗ huyên hóa, cái này thuộc về một loại tiềm thức ngầm thừa nhận mà hình thành quy tắc. Tỷ như có cục cưng rất nhỏ liền qua đời, còn không có hình thành người muốn mặc áo quan niệm, toàn thân liền sẽ ánh sáng từng cái từng cái. Nhưng là sẽ rất ít có người tiềm thức cho rằng chính mình nhất định phải có một thanh dịu, cho nên xa qua nam mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là kỳ quái, đem ngươi dịu cho ta xem một chút. Qua nam hiếu kỳ tiến lên trước, đầu đầu lúc này mới nhớ tới, nàng còn có tiểu lao đúa thế là trực tiếp giơ lên dịu, một đúa bổ xuống, chặt chân ngươi chỉ đầu. Nói chặt ngón chân liền chặt ngón chân, không chút do dự, một bữa xuống dưới, át nam kêu đau một tiếng, ôm ngón chân trên mặt đất thẳng lăn lộn, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa đậu đậu kêu to một tiếng. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên tay mình tiểu lao bữa, chính mình tiểu lao bữa như thế lợi hại sao? Nàng giơ tiểu lao bữa, nhìn xem lăn lộn trên mặt đất thúy qua nam, nghĩ đến tiếp xuống chặt nơi nào đâu. Tiếp tục chặt chân, chặt bụng bụng, sau đó lại chặt đầu, còn là trực tiếp nhảy qua trước hai bước, trực tiếp chiếu vào đối phương đầu đến một chút. Thấy đậu đậu giơ đầu đũa lên, kích động bộ dáng, trên mặt đất lăn lộn qua nam hoảng sợ nói, không không không, đừng chặt, ta lại không có đem ngươi ra sao. Hắn quả thực là sợ, vốn cho rằng người chết rồi, liền sẽ không lại cảm thấy đau đớn, thế nhưng là vừa mới cái kia một bữa, linh hồn của hắn phảng phất bị bổ ra, đau đớn kịch liệt, cắn quét linh hồn của hắn. Hắn một đại nam nhân, đều đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài, hóa thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn nơi nào còn biết, trước mắt cái này tiểu đậu đinh, tuyệt đối không phải bình thường quỷ hồn. Hắn chết rồi như thế lâu, cũng không phải chưa thấy qua cái khác quỷ, chỉ cần là độc lập cá thể, khẳng định sẽ phát sinh ma sát cùng tranh chấp, nhưng là quỷ đánh nhau, lẫn nhau trên cơ bản không có cái gì tổn thương, trừ đối với phun, phương diện tinh thần bên trên tổn thương bên ngoài, cũng không thể đem lẫn nhau ra sao. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này tiểu đậu đinh hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận biết. Mắt thấy tiểu gia hỏa kia lại giơ tay lên bên trên búa nhỏ, lập tức cảm giác một loại tim đập nhanh, toàn thân đều đang run sợ. Đậu đậu thấy đối phương cầu xin tha thứ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ thật rất thảm, thế là cũng liền nắm tay đem thả xuống tới, không có lại cho đối phương một đũa. Tiểu tiên nữ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đi theo ta làm gì? Đậu đậu nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ, đối phương tựa hồ muốn nói cái gì cao thâm lời nói, không hiểu. Thấy đối phương hai mắt mở mịt bộ dáng, Sa Nam trong lòng có chút giật mình, đối phương chỉ sợ thật đúng là chỉ là một đứa bé. Thế là đổi một loại thuyết pháp, nhỏ giọng nói, ý của ta là, ta lại không biết ngươi, ngươi đi theo ta phía sau làm cái gì? Bởi vì ngươi là bại hoại, ngươi vụng trộm đi theo cái kia đại tỷ tỷ phía sau làm cái gì? Đậu đậu chống nạnh chất vấn, ta nơi nào giống bại hoại rồi? Nơi nào cũng giống như, ngươi dạng này, ngươi dạng này. Đậu đậu một bên nói, còn một bên tại đầu mình bốn phía khoa tay. Qua Nam, ta khi còn sống thế nhưng là cảnh sát. Qua Nam thở dài một tiếng nói, sinh tiền là cái gì tiền? Đậu đậu hiếu kỳ hỏi. Qua Nam nghe vậy triệt để im lặng, thế nhưng là nhìn nàng non nớt bộ dáng, cũng có thể hiểu được, thế là nhẫn mại tính tình giải thích nói, chính là ta sống thời điểm là cảnh sát. Đậu đậu giật mình gật đầu, nguyên lai khi còn sống là ý tứ này, thế là nói, ta khi còn sống là cái tiểu hài. Nhiều hiếm lạ a, ta khi còn sống còn là người đâu. Gặp Nam là triệt để im lặng, hiện tại hắn 100% xác định, trước mắt tiểu cô nương này, thật chỉ là một cái bình thường tiểu hài, liền không biết trong tay nàng dịu là lai lịch ra sao, vậy mà lợi hại như thế. Lúc này hắn đã khôi phục sơ qua, xoay người đứng lên, chính là mu bàn chân vẫn như cũ cảm thấy ẩn ẩn làm đau, nguyên bản liền nhẹ nhàng thân thể, tựa hồ cảm giác càng nhẹ mấy phần. Lúc này đậu đậu chợt nhớ tới, cái này quái thúc thúc vừa rồi nói cái gì tới đâu? Nói hắn là cảnh sát. Đậu đậu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn đối phương. Thế nào rồi? Ta nơi nào có vấn đề sao? Qua Nam có chút không hiểu. Qua Nam thở dài, nhẹ gật đầu, tựa hồ đống nhiên mất đi nói chuyện hứng thú. Đậu đậu rất đơn thuần, lập tức liền tin. Bất quá nàng còn là rất yêu kỳ, thế là hỏi, vậy là ngươi thế nào chết mất đây này? Bị ngươi xấu giết sao? Cái kia đại bại hoại bắt lấy sao? Gặp Nam gật đầu cười, sau đó vô ý thức đưa tay đi sờ đầu, thế nhưng là ngã vào nửa đường cứng đờ vội vàng rụt trở về, hắn cũng không muốn lại trúng vào một đũa. Nhắc tới cũng là một người, hắn thân là một tên di giờ cảnh sát, chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, không nói như sắt thép ý chí, nhưng sức chịu đựng tuyệt đối là người bình thường mấy lần thậm chí là mấy chục lần, nhưng dù cho như thế, cái kia một đũa cũng là để hắn kinh hồn tăng đảm. Thế là đối với đậu đậu trong tay dịu lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Thế là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi lưới búa này là nơi nào đến? Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, dù sao hắn nói đến quá mịt mờ, chỉ sợ đối phương là thật nghe không hiểu, còn không bằng trực tiếp hỏi tới càng thêm trực tiếp chút. Là khoai lang hoa hoa cho ta. Đậu đậu ôm búa nhỏ, vui dạo dựng địa đạo. Khoai lang hoa hoa. Khoai lang là người. Qua Nam rất là nghi hoặc. Bất quá hắn trong miệng còn là lai nói, vậy ngươi khoai lang hoa hoa nhất định rất lợi hại. Kia là đương nhiên. Đậu đậu nghe vậy, nói không nên lời kiêu ngạo. Vậy ngươi cảm thấy hắn nơi nào lợi hại nhất? Qua Nam cố ý nói như thế, muốn thông qua loại phương thức này thu hoạch được càng nhiều tin tức. Hắn không cảm thấy cái này có khó khăn, hắn là người trưởng thành, hơn nữa còn là một đường di giờ cảnh sát, bộ một cái tiểu thí hài lời nói còn không dễ như trở bàn tay. Ăn cơm lợi hại nhất, hắn một bữa cơm có thể ăn được tốt bao nhiêu nhiều. Đậu đậu giang hai cánh tay, một mặt khoa trương bộ dáng. Mặc dù đậu đậu khi còn sống luôn cảm giác mình có thể ăn một con trâu, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng rõ ràng chính mình là ăn không được, mỗi lần chỉ có thể ăn một bát, còn là mụ chuẩn bị cho nàng chén nhỏ. Thế nhưng là khoai lang hoa tựa hồ là thật có thể ăn một con trâu, mỗi lần đều có thể ăn được nhiều. Đậu đậu nhìn nhưng ao ước đâu, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá hắn dù sao cũng là cái đại nhân, tiếp xuống tại cùng đậu đậu nói chuyện phiếm trong quá trình vẫn như cũ thu hoạch được không ít tin tức. Chương 511, khoai lang tiên sinh. Chương 511, khoai lang tiên sinh. Mặc dù Qua Nam từ trong miệng đậu đậu biết được không ít tin tức, đậu đậu cũng tương tự từ trong miệng hắn biết một ít chuyện, chủ yếu đậu đậu quá nhỏ để người vô ý thức đối với nàng không đề phòng. Thế nào, không giống a? Đậu đậu trực tiếp lắc đầu, rất thành thật mà nói, ngươi xấu quá, đại tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta là bởi vì Qua Nam muốn giải thích vài câu, thế nhưng là cuối cùng lại thở dài một tiếng từ bỏ, hắn hiện tại hình tượng quả thực không tốt. Ngươi thế nào, ngươi là nhớ ngươi lão bà sao? Đậu đậu ngửa đầu, hiếu kỳ nhìn đối phương. Không có việc gì, ngươi một đứa bé thế nào chạy loạn khắp nơi, rất nguy hiểm nha. Qua Nam chỉ bên cạnh một chút hình thù kỳ quái du hồn, có chút du hồn lại đột nhiên nổi lên tập kích cái khác vong hồn, nếu như đồng dạng đều là đánh mất thần trí du hồn, như vậy liền sẽ lẫn nhau thôn vệ, biến thành một cái càng quái đồ vật. Mà nếu như bình thường quỷ hồn bị tập kích, liền tựa như lâm vào vũng bùn, cũng tương tự có thể sẽ bị trên người đối phương dục vọng ăn mòn, cuối cùng nhất dung nhập trở thành thân thể đối phương một bộ phận. Người trưởng thành tự nhiên không sợ những hành động này chậm chạp du hồn, nhưng là đối với bọn nhỏ đến nói coi như không nhất định, không cẩn thận thật sẽ bị đối phương nuốt chửng lấy. Ừ, ta cũng không sợ nha. Đậu đậu chống nạnh, đắc ý bênh vang mà nói. Đúng, ta quên đi, ngươi có dịu. Mới không phải, ta thế nhưng là biết phun lửa à, ta là rồng phun lửa, ngao ngao. Đậu đậu ngửa đầu chỉ lên trời, kêu gào hai tiếng, sau đó một cỗ ngọn lửa màu u lam từ trong miệng hắn phun ra. Qua Nam nháy mắt cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất có đại khủng bố, thân thể cấp tốc hướng sau lui đi. Còn bên cạnh những cái kia du hồn, tựa hồ cũng phát giác được nguy hiểm, mặc dù không có ý thức, nhưng xuất phát từ bản năng, càng là lộn nào, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Được rồi, đi, ta biết ngươi rất lợi hại, Qua Nam chặn lại nói. Đậu đậu nghe vậy, lúc này mới thu thần thông. Đắc ý nói, ta lợi hại a. Lợi hại, thật là quá lợi hại, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Lui giọng Nam âm có chút run rẩy hỏi. Tất cả mọi người là quỷ, tại sao ngươi liền không giống chứ? Ngươi bằng cái gì không giống chứ? Trừ phi không phải người. Lời này nghe giống như là mắng chửi người, nhưng là cũng may đậu đậu là tiểu hải tử, đơn thuần cực kỳ, cũng không hiểu những này, nghe vậy về sau, chỉ là gãi gãi đầu nói, ta là tiểu hải tử nha. Gặp Nam, Qua Nam lần nữa thở dài một hơi, hắn cảm giác sau khi chết đến nay, đều không có hôm nay một hồi này thán khí nhiều. Hắn không có lại xoắn suýt cái vấn đề này, mà là hỏi, Hàn Huyên với ngươi đến bây giờ, ta còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu. Ta gọi đậu đậu. Đậu đậu, rất đáng yêu danh tự. Kia là đương nhiên, đây là cha ta cha lên cho ta à, kỳ quái thúc thúc, ngươi gọi cái gì danh tự? Đậu đậu hiếu kỳ hỏi. Ta gọi Quan Bắc Hải, bất quá ngươi tại sao muốn gọi ta kỳ quái thúc thúc? Bởi vì ngươi chính là kỳ quái quái nha, hắc hắc. Nàng nói xong, quay người muốn đi. Ngươi đi nơi nào? Quan Bắc Hải vội vàng truy vấn. Ta muốn đi tìm khoai lang hoa chơi. Đậu đậu nói. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Quan Bắc Hải lần nữa thở dài, sau đó nói, dạng này quá nguy hiểm, ngươi biết ngươi khoai lang hoa ở đâu? Ngươi biết đường sao? Khoai lang hoa ở nơi đó. Đậu đậu trực tiếp chỉ một ngón tay. Bởi vì làm cơ hồn, nàng tự nhiên sẽ biết phiên chủ vị trí, thế nhưng là theo Quan Bắc Hải, nàng thuần túy chính là lung tung mù chỉ. Thế là Quan Bắc Hải nói, còn là ta đưa ngươi đi đi. Ngươi muốn đi thấy khoai lang hoa sao? Đậu đậu hiếu kỳ hỏi. A, đúng, ta muốn gặp mặt hắn. Quan Bắc Hải nói. Hắn đối với đậu đậu trong miệng cái này khoai lang hoa thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ. A, nguyên lai ngươi có chưa hoàn thành tâm nguyện. Đậu đậu giật mình. Cái gì tâm nguyện? Ý gì? Quan Bắc Hải không hiểu hỏi. Khoai lang hoa nói, có lòng nguyện chưa hết quỷ đều có thể tìm hắn, hắn có thể giúp một tay hoàn thành tâm nguyện. Thật. Quan Bắc Hải nghe vậy trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên là thật, ta mới vừa rồi không có nói sao? Đậu đậu gãi gãi cái đầu nhỏ. Quan Bắc Hải, ngươi không có. Này, ta quên đi. Cái này tiểu gia hỏa xem ra thế nào có chút đần độn, cũng không biết nàng cùng cái kia khoai lang hoa hoa là cái gì quan hệ. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Quan Bác Hải mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể. Đầu đầu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, bởi vì Thẩm Tư Viễn đã thông báo, chỉ cần không phải dáng dấp hình thù kỳ quái người, đều có thể đưa đến trước mặt hắn đi. Mặc dù cái này thúc thúc vẫn như cũ có chút kỳ quái, nhưng hắn chỉ là tóc loạn một chút, râu ria nhiều một chút, điểm này đầu đầu còn có thể phân rõ. Vậy chúng ta đi. Quan Bác Hải lập tức nói. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị này thần thông quảng đại khoai lang tiên sinh. Hắn đã sớm lý giải ba ba ý tứ, chỉ có khoai lang một mực không có hiểu rõ, bất quá cùng ca ca liên hệ với nhau, nghĩ đến hẳn là danh tự, cho nên xưng hô một tiếng khoai lang tiên sinh cũng không đủ. Tốt đắc. Đầu đầu nghe vậy cuốn lên một trận âm phong phóng lên tận trời. Đợi bay đến không trung, lúc này mới nhớ tới kỳ quái thúc thúc là không biết bay, cúi đầu xuống, quả nhiên liền gặp kỳ quái thúc thúc ngửa đầu, trừng to mắt, há to mồm, một mặt giật mình nhìn xem nàng. Đầu đầu có chút ngượng ngùng rơi xuống nói, thật xin lỗi, ta quên đi ngươi không biết bay. Quan Bắc Hải, hiện tại ta thật tin tưởng ngươi biết đường. Quan Bắc Hải nói. Đầu đầu, người này thật là kỳ quái quái, quả nhiên là kỳ quái thúc thúc. Này thấy đầu đầu ở nơi đó đột nhiên cười ngây ngô, Quan Bắc Hải nghĩ thầm, ngươi xem ra so ta còn quái. Đầu đầu trước mắt còn mang không được người bay, cho nên hai người chỉ có thể đi. Bay quen đầu đầu, đã không quen đi đường, cho nên đi một đoạn đường sau, nhịn không được hỏi, chúng ta tại sao không ngồi xe tử? Nàng nhìn xem từng chiếc xe theo bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, nàng liền muốn đi lên, nhưng lại bị Quan Bắc Hải kéo lại. Ngươi biết ngươi khoai lang hoa tại cái gì địa phương sao? Nơi đó. Đầu đầu lần nữa chỉ một ngón tay. Ta biết là cái hướng kia, nhưng ta nói chính là cụ thể địa chỉ. Ngươi lên xe, lái xe sư phụ là có thể đem ngươi đưa đến ngươi khoai lang hoa bên người rồi. Không thể. Cái kia chẳng phải được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thế nhưng là, tại sao ngươi không thể ở chỗ này chờ, chính ta đi tìm khoai lang hoa, sau đó để khoai lang hoa ngồi xe tới tìm ngươi đây? Đầu đầu hỏi. Quan Bác Hải cúi đầu nhìn về phía đầu đầu. Đầu đầu chính ngửa đầu nhìn xem hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Quan Bác Hải nháy mắt mấy cái, đầu đầu cũng đi theo nháy mắt mấy cái. Cái này, cái kia, Quan Bác Hải có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào trả lời. Ha ha, ta biết, ngươi là đồ đần, còn là ta thông minh nhất. Đầu đầu đắc ý nói. Ngươi khi còn sống cứ như vậy sao? Khi còn sống, ta biết, chính là khi còn sống, ngươi là nói ta sống thời điểm, cũng giống vậy như thế thông minh sao? Không, ta là muốn nói, khi ngươi còn sống, có phải là thường xuyên bị đánh? Đầu đầu nghe vậy trừng to mắt, nhìn đối phương, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục mà nói, ngươi thật lợi hại, ngươi quả nhiên là cảnh sát, cái này đều có thể thám tử đi ra. Quan Bắc Hải, chương 512, thả khí chương 512, thả khí thẩm tổng, lại hỗ trợ đập một kỳ chứ sao? Ngụy Tố Hoa tiến đến Thẩm Tư Viễn bên người chắp tay trước ngực, một mặt khẩn cầu. Không đập, mặt khác ta cũng không phải cái gì tổng. Trước đó vài ngày, Ngụy Tố Hoa đập mấy cái Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang còn có đào tử video ngắn, chứng phấn tốc độ cực nhanh, nhưng chờ đổi mới cái khác video, chứng phấn tốc độ rõ ràng chậm lại, liền chút lai lượng cũng không bằng trước đó mấy cái video số lẻ. Nếm qua thịt cá, thế nào cam tâm dưa muối cơm nhạt, thế là Ngụy Tố Hoa mỗi ngày đi làm, tất nhiên sẽ cuốn lấy Thẩm Tư Viễn lại đập mấy đầu video. Có khác nhau sao? Được rồi, không nói cái này, giúp đỡ chút, ta mời người ăn cơm. Chỉ cần Thẩm Tư Viễn đồng ý, một tháng này, nàng thậm chí có thể đem sang năm tự tiêu trước thời hạn hoàn thành, cho nên động lực mười phần, thế là một mực suýt Thẩm Tư Viễn lại đập mấy đầu. Ta nói, ngươi đi tìm Nguyễn tổng, chỉ cần nàng đồng ý, ta không có vấn đề. Ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là lần một lần hai vẫn được, mỗi ngày tìm nàng liền không từng nổi. Ngươi khác biệt, Ngụy Tố Hoa nói một tràng đạo lý, Thẩm Tư Viễn lại là lỗ thai trái tiến bảo, lỗ thai phải ra. Ngụy Tố Hoa bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể về chỗ mình ngồi. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đi cầu đạo tử, nàng nếu là đồng ý, ta cũng không thành vấn đề. Không nguyện ý coi như. Nguyện ý, tự nhiên là nguyện ý, tưởng thư ký có thể so sánh Nguyễn tổng dễ nói chuyện nhiều. Ngụy Tố Hoa đang nghĩ ngợi lại nói vài câu, đã thấy Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngưng thần lông mày, thế là trở lại trên chỗ ngồi, chuẩn bị liên hệ tưởng thư ký. Sau đó phát hiện, hôm nay tưởng thư ký xin phép nghỉ không đến. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không phải vô duyên vô cớ nhìn về phía ngoài cửa sổ, là bởi vì hắn nhìn thấy đậu đậu giống một cái lớn đít xanh, ghé vào trên cửa sổ, hướng bên trong nhìn quanh, tư thế kia liền như là ạ nỉm bên trong hẹn tại đồng dạng. Thẩm Tư Viễn có chút tức giận chừng nàng liếc mắt, sau đó đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Đầu đầu đội vàng xuyên qua pha lê tiến vào văn phòng, sau đó đuổi kịp Thẩm Tư Viễn bước chân. Thẩm Tư Viễn dẫn đầu đầu trực tiếp đi tới trong thang lầu, trừ một chút đánh tư mật điện thoại hoặc là rút thuốc lá, trong thang lầu cơ bản cũng rất ít có người đến. Thẩm Tư Viễn vừa mới lưu ý một chút, hiện tại mọi người hẳn là tất cả đều bận rộn công tác, trong thang lầu bên trong không có người, ngược lại là thuận tiện hắn nói chuyện. Ngươi không phải về nhà sao? Thế nào lại chạy đến nơi này rồi? Trong nhà không dễ chơi. Vậy ngươi không đi tìm Đoá Đoá, hoặc là đi tìm ngươi bằng hữu Tôn Mỹ Kỳ, ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Đầu đầu nghe vậy, trừng to mắt, tựa hồ quên đi người bạn này, hiện tại bị Thẩm Tư Viễn một nhắc nhở, mới nhớ tới còn có dạng này một người bạn. Thẩm Tư Viễn, tốt, ngươi đi tìm Đoá Đoá, hoặc là tìm ngươi Kỳ Kỳ tỷ tỷ chơi đi, ta hiện tại cũng không có thời gian, hoặc là ngươi đi Âm Đô tìm Tử Thế Long chơi. Thẩm Tư Viễn nhíu nhíu mày. Đầu đầu nghe vậy, vội vàng lúc lắc tay nhỏ. Ta không phải tìm ngươi chơi. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Là quái thúc thúc, hắn để ta hỏi một chút ngươi. Ngươi ở nơi đó? Đầu đầu ngửa đầu nói. Cái gì quái thúc thúc? Thẩm Tư Viễn lông mày. Đầu đầu nghe vậy, tựa hồ nhớ tới tự mình nói sai, vội vàng cải chính, là cảnh sát thúc thúc. Nghe nàng không đầu không đuôi, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi từ đầu nói cho ta một chút. Từ đầu? Từ nơi nào đầu? Nàng đưa tay sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ. Theo ngươi theo trong nhà đi ra bắt đầu nói lên. Thẩm Tư Viễn tức giận gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Đầu đầu che lấy bị gõ địa phương nói, ta theo trong nhà đi ra, đầu tiên là nhìn thấy mấy cái tiểu bằng hữu tại cư xá trên đường bịt mắt trốn tìm, ta cũng đi cùng bọn hắn cùng nhau chơi một hồi, ta trốn đi, bọn hắn một cái cũng không tìm tới ta. Đầu đầu đắc ý nói lên chính mình hôm nay đi ra ngoài sau đã phát sinh sự tình. Thẩm Tư Viễn, ta để ngươi từ đầu, ngươi cũng không cần theo như thế sớm đầu. Bất quá cũng may đầu đầu rất nhanh nói đến trọng điểm, nàng phát hiện một cái quái thúc thúc đi theo một người đại tỷ tỷ. Mặc dù nói bức bừa bãi, nhưng là tại Thẩm Tư Viễn hỏi thăm phía dưới, cuối cùng vẫn là hiểu rõ ra. Quái thúc thúc nói, cho ngươi đi qua tìm hắn không tốt lắm, để cho ta tới hỏi một chút ngươi ở nơi đó, chính hắn tới tìm ngươi, ngươi sớm nói như vậy không là tốt rồi rồi. Nói như vậy nói nhảm nhiều. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ. Không phải ngươi để ta nói sao? Ta đều nói rất lâu. Vậy vẫn là lỗi của ta đi. Thẩm Tư Viễn không nói nói. Không sao, ngươi thừa nhận sai lầm liền còn là hảo hải tử, ta tha thứ ngươi. Đầu đầu chân thành nói. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta rất thả tức giận. Đầu đầu chống nạnh, nâng cao bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý thả khí. Ta nhìn ngươi đánh giấm còn tạm được. Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười nói. Đầu đầu nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thật lâu không có đánh giấm nữa nha, ân ngươi chờ một chút. Thẩm Tư Viễn lấy làm kinh hãi. Sau đó liền gặp đầu đầu cái mông phía sau phun ra ngọn lửa màu u lam. Thẩm Tư Viễn, đây là cái gì kỳ tài? Không đúng, kỳ hoa mới đúng. Đầu đầu thấy thế, lại là đắc ý nói, nguyên lai ta cái mông cũng có thể phun lửa, ta thật là lợi hại đắc, khoai lang hoa, ta có phải là rất lợi hại? Đúng, đúng, ngươi lợi hại. Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười, còn có thể nói cái gì đâu? Có phải là so đoá đoá cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn lợi hại hơn? Đầu đầu đội vàng truy vấn. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất. Hắc hắc, đầu đầu nghe vậy, vui vẻ nói, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một trận âm phong, quyền đi lên. Ta đi tìm đoá đoá đi. Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng cho trở về. Ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Ngươi cũng muốn ta hôn hôn ngươi sao? Bị Thẩm Tư Viễn xách ở trong tay đầu đầu nói xong, lập tức lên miệng nhỏ. Cái gì quỷ? Xinh đẹp lại đáng yêu tiểu quỷ. Ta là sẽ nói với ngươi cái này sao? Ta là nói là cái gì muốn hôn hôn, còn vậy, ngươi thân ai rồi? Thân ba ba mụ mụ nha, ta mỗi lần lúc ra cửa, đều hôn hôn bọn hắn nha. Tốt ta, ta nói không phải cái này, ý của ta là ngươi không nên đi tìm ngươi cái kia quái thúc thúc, nói cho hắn, ta tại cái gì địa phương sao? Đúng nga. Đầu đầu nện một phát chính mình lòng bàn tay, một mặt giật mình, kém chút đem chính sự cho quên. Sau đó nàng liền lại chuẩn bị đi tìm quái thúc thúc. Ngươi chờ một chút. Lại thế nào rồi? Ngươi có thể hay không lập tức nói hết lời? Ta có nói với ngươi ta ở nơi đó sao? Thẩm Tư Viễn trừng mắt nàng hỏi. Đầu đầu, tức, hắc hắc. Tiểu gia hỏa cười ngây ngô lấy đúng, lấy này manh hôn quải. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ thở dài, đem công ty địa chỉ nói cho nàng, lại làm cho nàng thuật lại một lần, lúc này mới thả nàng rời đi. Nhìn xem nàng hóa thành âm phong, tại không trung vô cùng lo lắng bay loạn thời điểm, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng vừa rồi nói thả khí, hẳn là khí quyển mới đúng chứ? Nàng là muốn nói chính mình rất đại khí. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng nhịn không được nữa nở nụ cười, tâm tình tựa hồ cũng trở nên càng thêm vui vẻ. Chương 513, ấm đầu chương 513, ấm đầu 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 tại không trung đi dạo một vòng, lúc này mới tìm đúng phương hướng, rất nhanh liền tìm tới ngay tại chỗ chờ đợi nàng Quan Bắc Hải. Quan Bắc Hải không dám đi loạn, sợ hai đầu đầu tìm không thấy, một mực tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn tại nguyên chỗ bước, trong lòng tính toán đầu đầu muốn đi bao lâu. Nửa giờ, một giờ, hay là muốn nửa ngày thời gian. Tiểu gia hỏa xem ra tựa hồ không đại thông minh bộ dáng, tốt à, có khả năng chỉ là bởi vì quá nhỏ, mà lại dễ dàng bị ven đường sự vật phân tâm, cái này liền rất khó xử lý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận âm phong từ bên cạnh hắn thổi qua, đầu đầu hiện thân đi ra. Thế nào như thế mau trở về đến rồi? Quan Bắc Hải giật mình nói. Cái này còn không có 10 phút đồng hồ thời gian, chẳng lẽ trong miệng nàng khoai lang hoa hoa liền ở tại phụ cận? Đầu đầu cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là nhanh chóng nói, Tiền Hà Lộ Tiên Phong cao ốc 24 tầng Hồng Đảo Quốc tế. Nói xong nàng thở dài nhẹ nhõm. Đâu? Người khoai lang hoa hoa ngay ở chỗ này. Quan Bắc Hải hỏi. Đầu đầu gật đầu. Sau đó rất là tự tin nói, ta sợ quên đi, trên đường đi đọc lấy đến, sẽ không sai. Tốt ta, cảm ơn ngươi, vất vả. Không khách khí, ngươi nhanh lên đi tìm khoai lang hoa hoa đi thôi, ta cũng muốn đi tìm đoá đoá. Đầu đầu có chút không kịp chờ đợi muốn tìm đoá đoá, khoe khoang cái mông của nàng cũng có thể phun lửa. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao các nàng toàn thân kỳ thật đều có thể phun lửa. Bất quá khống chế chi dụng cái mông phun lửa, từ một phương diện khác đến nói, đầu đầu cũng là thiên tài. Đoá đoá là ai? Quan Bắc Hải có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu. Bạn tốt của ta, nhưng là nàng không có ta lợi hại, ta là lợi hại nhất. Phải không? Đương nhiên, ngươi muốn nhìn ta cái mông phun lửa sao? Ta vừa học được nha. Đầu đầu dương dương đắc ý địa đạo. Quan Bắc Hải một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn phong cơ bộ dáng. Con la được rồi, ta hiện tại liền đi tìm người khoai lang hoa hoa. Quan Bắc Hải vội vã xoay người rời đi. Nếu biết địa chỉ, sự tình liền dễ làm. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoay người bàn giao nói, nếu như ta không tìm được người khoai lang hoa hoa, ta liền còn ở nơi này chờ ngươi. Đầu đầu gật gật đầu, tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, tại sao tìm không thấy? Quan Bắc Hải cũng lời hỏi, nói thẳng, bởi vì ta tương đối đần. Nha. Đậu Đậu một mặt giật mình, sau đó dùng rất là thương tiếc ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Ta luôn cảm thấy ngươi suy nghĩ cái gì chuyện không tốt. Quan Bắc Hải nói, dung mạo ngươi xấu, còn như thế đần, ngươi thật đáng thương. Đậu Đậu nói, Quan Bắc Hải nghe vậy chán nản, kém chút không có bị nàng lại tức chết một lần. Cảm ơn ngươi đáng thương, vậy ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta a. Được rồi, nhỏ, đều có thể yêu. Đậu Đậu gật đầu. Quan Bắc Hải không nghĩ nói chuyện với nàng, quay người nhanh chân rời đi. Đậu Đậu nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự là kỳ quái, thế nào sẽ có người không thích cái mông phun lửa đâu. Nói, nàng ân một chút, cái mông đống nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa màu u lam. Nháy mắt nhóm lửa bên cạnh một cái bị dục vọng ô nhiễm vong hồn. Vong hồn nháy mắt bị nhen lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa đến Đậu Đậu một vó mà lên, bay thẳng đến không trung, cái mông phía sau còn bốc lửa, cùng cái hỏa tiễn máy phun như. Hù chết người. Đậu Đậu ở trên trời xoay quanh một vòng, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn xem cái kia thê thảm vong hồn, Đậu Đậu ngược lại là không có cảm thấy đáng thương. Ở trong mắt nàng, những này hình thù kỳ quái đồ vật cùng quái thú là ngang nhau, đều là không tốt, đều là bại hoại, nếu không phải Thẩm Tư Viễn không có đồng ý, nàng đã sớm muốn đánh mấy cái thử một chút. Xoay quanh vài vòng sau, nàng tìm đúng một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Sở dĩ như thế nhanh, là bởi vì nàng không kịp chờ đợi muốn tìm Đoá Đoá đi khoe khoang chính mình mới học bản lĩnh. Đối với Thẩm Tư Viễn nhà phương hướng, nàng sớm đã quen thuộc, cho nên rất nhanh liền đến nơi, trực tiếp theo ban công rơi xuống. Tiếp lấy liếc mắt liền thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đang ngồi ở trên ban công, nàng phía trước trên mặt bàn còn đặt vào Đoá Đoá hồ lô nhỏ. Người đem Đoá Đoá dung một cái trộm được gà nha. Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vây quanh hồ lô xoay quanh, Tiểu Nguyệt nhíu mày, tức giận nói, cái gì trộm? Là ta tìm nàng mượn. Mượn? Tại sao muốn mượn? Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Quan ngươi cái gì sự tình? Tiểu Nguyệt tức giận nói. Đậu Đậu gãi gãi đầu, cũng không tức giận, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt tả hữu nhìn. Ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao không cao hứng? Đậu Đậu hỏi. Ta không hề không vui. Ngươi có, ta xem xét liền nhìn ra, ngươi giống như vậy. Đậu Đậu lập tức một bộ cau mày bộ dáng. Dù cho lúc này tâm tình không tốt lắm, Tiểu Nguyệt cũng bị nàng làm phải có chút muốn cười. Ta không sao, cảm ơn ngươi, Đậu Đậu. Tiểu Nguyệt nói. Đậu Đậu nhưng thật ra là cái rất tốt, rất ngoan tiểu hải tử, mặc dù nghịch ngợm một điểm. Đậu Đậu nghe vậy, lấy làm kinh hãi, trừng to mắt, vội vàng lùi lại mấy bước. Ngươi làm cái gì? Ngươi rất không Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi làm muốn nói rất không thích hợp a. Đậu Đậu vội vàng gật đầu, biểu thị ta chính là muốn nói cái này. Ta không hề sai kình, chỉ là có chút không vui. Tiểu Nguyệt thở dài một hơi nói. Tối hôm qua Thẩm Tư Viễn cho Tiểu Nguyệt một viên có thể khiến người ta khôi phục trẻ tuổi đan hoàn, nàng liền ngựa không dừng vó đuổi trở về. Thế nhưng là mãi mãi tại biết sự tình ngọn nguồn về sau nhưng lại chưa lựa chọn ăn bảo, mà là để Tiểu Nguyệt đem nó còn cho Thẩm Tư Viễn, đồng thời hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Nhìn xem mãi mãi già nuôi lại suy yếu thân thể, Tiểu Nguyệt lúc này mới cảm thấy khó chịu. Đầu đầu nhìn một chút nâng má Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, nghĩ nghĩ, còn là đi ra phía trước, hướng trong ngực nàng chui. Ngươi làm cái gì? Ôm một cái liền không khó chịu nha. Đầu đầu nói. Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đem đầu đầu ôm vào trong ngực. Cảm ơn Tiểu Nguyệt tại bên thai nàng nói, sau đó lúc này mới đem nàng đưa ra. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta học một cái mới bản lĩnh, muốn ta biểu diễn cho ngươi xem sao? Đậu Đậu một mặt chờ mong. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng cũng rất tò mò, Đậu Đậu học cái gì mới bản lĩnh, sau đó liền gặp Đậu Đậu hướng sau lui mấy bước, nghĩ nghĩ lại lui lại mấy bước. Tiếp theo liền thấy nàng lên cái mông. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Đậu Đậu ừ một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu u lam tại nàng trên mông phun ra ngoài. Tiểu Nguyệt thấy Tiểu Nguyệt thẳng tắp mà nhìn mình, Đậu Đậu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không lợi hại sao? Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó phốc một chút, cười to lên. Nàng cười, Đậu Đậu cũng đi theo cười. Ta rất lợi hại a. Ngươi cười a, dạng này ngươi liền vui vẻ a. Đậu Đậu đắc ý nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy lần nữa sửng sốt, sau đó ngưng cười âm thanh, nghiêm túc nói, Đậu Đậu, cảm ơn ngươi. Không khách khí, mà lại ngươi vừa rồi đã cảm ơn qua a. Hắc hắc, Đậu Đậu tuét miệng cười ngây ngô. Mà nhưng vào lúc này, cùng mụ mụ từ bên ngoài trở lại cư xá đường đường, nâng đầu nhìn về phía ban công phương hướng. Lúc nàng mặc dù nhìn không thấy quỷ, nhưng là nàng có thể nhìn thấy quang phổ mà bạn sự và vật đều sẽ tản mát ra quang phổ quỷ cũng không ngoại lệ, cho nên nàng kỳ thật cũng coi là biến tướng có thể nhìn thấy quỷ. Một cái mọc ra cái đuôi nhỏ quang phổ thật kỳ quái bộ dáng. Chương 514, đường đậu chương 514, đường đậu 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 cùng Tiểu Nguyệt tại ban công nói chuyện, mặc dù nghe thấy mở cửa động tĩnh, hai người cũng không để ý bởi vì các nàng biết là Long A Di mang đường đường trở về. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy đường đường oa oa gọi tiếng. Sau đó nàng rất chạy mau đi qua, bất quá đậu đậu cùng Tiểu Nguyệt cũng không để ý, bởi vì vô luận đường đường còn làm bao tam muội đều không nhìn thấy các nàng. Đậu Đậu ngay tại nói với Tiểu Nguyệt nàng hôm nay gặp được một cái quái thúc thúc kinh lịch, Tiểu Nguyệt nghiêm túc nghe. Đúng lúc này, Đường Đường đống nhiên đưa tay đâm về Đậu Đậu cái mông. Ngay tại nói chuyện, Đậu Đậu bị giật nảy mình, trở tay lập tức che cái mông của mình, khiếp sợ hỏi, ngươi làm cái gì? Nàng hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ là quỷ hồn trạng thái, Đường Đường hẳn là không nhìn thấy nàng mới đúng. Quả nhiên, Đường Đường vẫn chưa trả lời, mà là vây quanh Đậu Đậu phía sau, lần nữa đưa tay đâm về nàng cái mông. Nàng sở dĩ kiên trì như vậy đâm Đậu Đậu cái mông là bởi vì nàng rất hiếu kỳ, Đậu Đậu cái đuôi thế nào không thấy, đi nơi nào? Nhưng Tiểu Nguyệt lúc này đã kịp phản ứng, đứng dậy, trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đường Đường. Ngươi xem thấy chúng ta? Nghe Tiểu Nguyệt tỷ tỷ như thế vừa nói, Đậu Đậu cũng lấy lại tinh thần.
Đúng thế, Đường Đường, ngươi xem thấy ta a?
Nàng nói, còn đưa tay đi bắt Đường Đường khuôn mặt nhỏ.
Quả nhiên, liền gặp Đường Đường nghiêng cổ, tránh thoát khỏi đi. Ngươi nhìn, Đường Đường nàng có thể thấy được ta a?
Đậu Đậu một mặt kinh hỉ. Thế nhưng là Đường Đường lại cuốn một vòng tròn, đi tới Đậu Đậu phía sau.
Đậu Đậu vội vàng che cái mông, tức giận nói, ngươi làm cái gì?
Cẩn thận ta đem xú xú kéo đến tay người trong lòng.
Tiểu Nguyệt, rất hiển nhiên, Đường Đường không có khả năng nghe thấy nàng nói cái gì.
Đừng nói nàng là quỷ trạng thái, dù cho nàng là người, Đường Đường nghe không được. Thế là một cái muốn đâm, một cái muốn tránh, hai người tại nguyên chỗ xoay quanh.
Tiểu Nguyệt cũng không có ngăn lại, chỉ là rất là tò mò đánh giá Đường Đường.
Nàng là nguyên bản liền có thể nhìn thấy các nàng, còn là đột nhiên có thể nhìn thấy các nàng.
Nàng chuẩn bị chờ Thẩm Tư Viễn trở về, đem chuyện này nói cho hắn, có lẽ ca ca biết nguyên nhân.
Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên ngừng lại, cùng quỳ một chút, sau đó một cái mông ngồi dưới đất, tiếp lấy trực tiếp tứ ngưỡng bát xoa nằm xuống.
Nàng thế nào rồi?
Đem chính mình đùa chơi chết sao?
Đậu Đậu tò mò tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Đường Đường, đã thấy nàng lông mày gấp tiếp, gương mặt từng hồng, một bộ rất khó chịu bộ dáng.
Tiểu Nguyệt cũng đội vàng tiến lên xem xét, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, nàng chẳng qua là đem chính mình chuyển choáng mà thôi.
Chuyển choáng rồi?
Ha ha, nàng đần quá.
Đậu Đậu nghe vậy cười to.
Ngươi hiện tại là quỷ, ngươi nếu là người, vừa mới ngươi cũng choáng.
Tiểu Nguyệt nói,
ta mới sẽ không, ta nhưng lợi hại đâu.
Đậu Đậu toàn thân chính là miệng cứng rắn nhất.
Tiểu Nguyệt khinh thường cùng với nàng tranh luận, mà là quay người đi hướng trong phòng, tìm tới Mao Tam Muội, nói cho nàng Đường Đường đem chính mình chuyển choáng tại ban công, đương nhiên, nàng khẳng định là hiện thân.
Mao Tam Muội đối với Tiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Chờ nhìn thấy giao lưu khí bên trên văn tự sau, lập tức khẩn trương lên, vội vàng chạy hướng ban công.
Cái gọi là giao lưu khí, chính là một cái mang giọng nói công năng iPad.
Mao Tam Muội có thể viết tay văn tự, những người khác trực tiếp giọng nói chuyển đổi thành văn chữ, dùng loại phương pháp này câu thông, phi thường hiệu suất cao.
Mao Tam Muội vội vàng đi tới ban công. Quả nhiên liền gặp Đường Đường đang nằm trên mặt đất, mấy lần muốn xoay người đều không thể lên được đến, thậm chí còn nương theo lấy vài tiếng nôn khan.
Mặc dù Mao Tam Muội nghe không được nàng nôn khan âm thanh, nhưng nhìn nàng há mồm khó chịu bộ dáng, trong lòng đống nhiên một thu, nước mắt đều nhanh rơi xuống.
Vội vàng tiến lên đem nàng ôm lấy, cho ôm trong ngực mình.
Han thấy là mụ mụ, Đường Đường đầu tiên là nết miệng một cái cười ngây ngô, tiếp lấy lại là một trận nôn khan.
Mao Tam Muội khẩn trương đến có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải.
Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt ở bên cạnh đem giao lưu khí đưa tới, chỉ thấy phía trên viết, Đường Đường chỉ là chuyển choáng. Không nên động nàng, để nàng nghỉ ngơi một hồi liền tốt.
Mao Tam Muội thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi.
Trước đó Thẩm Tư Viễn nói qua với nàng, Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa đều là hắn hộ pháp thần đồng tử, sau đó ở trong sinh hoạt, chậm rãi cũng chứng thực các nàng các loại thần kỳ, cho nên đối với nàng vẫn tương đối tin phục. Thế là Mao Tam Muội ôm Đường Đường ngồi ở trên ban công, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đường Đường lưng, Đường Đường cảm giác thật thoải mái, chẳng nhiều sao khó chịu, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác sắp ngủ. Đúng lúc này, khóe mắt nàng dư quang, chú ý tới bên cạnh một đoàn màu lam vũ quang rối tới.
Hai Đường Đường lập tức tỉnh càng ngủ. Nét miệng cười một tiếng.
Nàng nhìn không thấy quỷ, nhưng là có thể nhìn thấy ánh sáng, cho nên ở trong mắt Đường Đường, toàn bộ thế giới tràn ngập sắc thái lộng lẫy, mà người khác nhau cũng có được khác biệt sắc thái. Tỷ như Thẩm Tư Viễn, ở trong mắt nàng là đặc biệt nhất cái kia, thân như lưu ly, đầu như nắm gắt, quả thực có thể choáng váng người mắt, danh xứng với thực lượng tử.
Mụ mụ Mao Tam Muội, sắc thái lộng lẫy, kỳ thật đại bộ phận người đều là như thế màu sắc, chỉ có điều mọi người sắc điệu khuynh hướng khác biệt, có người khuynh hướng lam nhạt, có người khuynh hướng đỏ rực, những này tựa hồ cùng người tính cách có quan hệ. Tỷ như sắc điệu khuynh hướng màu lam nhạt nhân tính cách tương đối thanh lãnh, mà khuynh hướng đỏ rực người thì là tương đối nhiệt tình sáng sủa.
Mà Mao Tam Muội tổng thể là lấy màu vàng nhạt làm chủ, mà loại màu sắc này sẽ cho người ta một loại cảm giác ấm áp.
Đương nhiên, Đường Đường trước mắt còn không thể tổng kết ra những này, bất quá nàng lại rất dễ dàng ghi nhớ người khác nhau màu sắc khác nhau.
Tỷ như Đậu Đậu, Đóa Đóa cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cho nên vô luận các nàng là người là quỷ, kỳ thật trong mắt của Đường Đường không cũng không khác biệt gì, bởi vì các nàng màu sắc sẽ không cải biến.
Mà Đậu Đậu màu sắc thì là toàn thân lu lam, chỉ có ngực vị trí một mảnh đỏ rực như là thiêu đốt hỏa diễm.
Mà Đóa Đóa cùng Tiểu Nguyệt cũng giống vậy, thân thể màu sắc, đại bộ phận đều là một loại sáng long lanh óng ánh đủ làm chi sắc, duy nhất khác biệt chính là Đóa Đóa nơi ngực có một đoàn màu vàng tia sáng, như là ngôi sao lóa mắt.
Mà Tiểu Nguyệt nơi ngực thì là có một đoàn cầu đồng, cực kỳ lộng lẫy.
Tóm lại, các nàng ba cái là cùng người khác hoàn toàn khác biệt tồn tại, Đường Đường nếu là nhận không ra mới là lạ.
Nàng chỉ là nhỏ, lại không phải ngốc,
cho nên nàng mặc dù nhìn không thấy Đậu Đậu, nhưng là từ quang phổ đã sớm nhận ra là Đậu Đậu.
Đây cũng là tại sao vẫn muốn đâm nàng cái mông nguyên nhân.
Nàng thích cùng Đậu Đậu chơi, cùng Đậu Đậu náo,
lại không nghĩ tới đem chính mình cho chuyển choáng.
Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt bưng tới một chén nước sôi để nguội, đưa cho Mao Tam Muội để nàng đút cho Đường Đường.
Mao Tam Muội đầu tiên là có chút dị, tiếp lấy mặt mỉm cười, có chút gật đầu, đối với nàng ngỏ ý cảm ơn.
Đường Đường tấn rót mấy ngụm lớn, triệt để khôi phục lại, sau đó dây rủa muốn theo mụ mụ trong ngực xuống tới.
Mao Tam Muội cũng không có cưỡng cầu, thuận thế đem nàng đem thả xuống tới.
Đường Đường hai chân vừa rơi xuống đất, liền đưa tay hướng một bên vứt đi.
Đậu Đậu bị tóm gọn, đem nàng làm cho giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng.
Đường Đường nhìn xem chính mình chống chân hai tay sững sờ mà người, có chút không rõ.
Hắc hắc.
Đậu Đậu lập tức đắc ý nguyên lai Đường Đường bắt không được nàng nha, không còn sợ nàng đâm chính mình cái mông.
Thế là xoay người, hướng về phía Đường Đường xoay cái mông. Đường Đường cũng không cam chịu yếu thế, nắm lấy đi, sau đó tự nhiên là nắm một cái không khí.
Ha ha, ta cũng không sợ ngươi nha.
Đậu Đậu cái mông chỉ lên trời, theo dưới háng nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường không nhìn thấy Đậu Đậu, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chồng lại với nhau, không khỏi gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đậu Đậu dưới mông dài đầu rồi,
thật thần kỳ, thật là lợi hại.
Sau đó nàng trực tiếp đưa tay đâm về cái mông phía dưới đầu.
Tiểu Nguyệt, chương 515, Khoai Lang tiểu thư chương 515, Khoai Lang tiểu thư thấy Đậu Đậu hóa thành một trận âm phong, Quan Bắc Hải lúc này mới theo chỗ ngoặt đi ra. Sau đó liếc mắt nhìn vừa mới Đậu Đậu nói tới đại tỷ tỷ rời đi phương hướng, hắn do dự một chút, lúc này mới hướng về trạm xe buýt đi đến. Làm một tên di giờ cảnh sát, đối bản thành phố địa hình hiểu rõ, là cơ sở nhất năng lực. Cho nên khi Đậu Đậu nói đến Tiên Phong cao ốc thời điểm, hắn lập tức liền biết tại cái gì địa phương. Bất quá Hồng Đào quốc tế cái tên này nghe, ngược lại là giống làm tài chính. Quan Bắc Hải chuyển mấy chuyến xe, lúc này mới đi tới Tiên Phong cao ốc. Không phải là bởi vì khoảng cách xa, hắn mới phải đổi xe, mà là quá nhiều người xe hắn không dám lên. Nhìn thấy người trên vai Tam Hỏa, không biết tại sao, hắn lại nghĩ tới Đậu Đậu phun ra ngoài ngọn lửa màu u lam, cảm giác so Tam Hỏa còn nguy hiểm hơn, còn muốn cho lòng hắn có sợ hãi. Cũng không biết cái kia Khoai Lang tiên sinh là cái gì người, chẳng những có thể cùng quỷ câu thông, còn có thể giao cho quỷ năng lực, chẳng lẽ là thần tiên sao? Nghĩ đến đây, Quan Bắc Hải lại là tự rêu lắc đầu. Hắn là di giờ cảnh sát, gặp quá nhiều nhân tính hắc ám, cái thế giới này nếu là thật có thần tiên, cái kia tại sao người xấu sống được tiêu dao tự tại, người tốt sống được gian nan khốn khổ? Quan Bắc Hải đứng tại Tiên Phong cao ốc dưới lầu, ngửa đầu nhìn về phía cao 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 ốc. Có lẽ đối với thần tiên đến nói, bọn hắn cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, nơi nào sẽ quản nhân gian thiện ác. Nghĩ đến đây, Quan Bắc Hải do dự có nên đi vào hay không thấy cái kia Khoai Lang tiên sinh. Hắn thật sẽ giúp chính mình, sẽ hay không có cái gì đặc thù yêu cầu? Chính mình trừ cố này quỷ thân, nhưng là không còn cái gì đồ vật có thể thanh toán cho đối phương. Chẳng lẽ thói quen nghề nghiệp đều khiến hắn vô ý thức làm ra dự tính xấu nhất? Nhưng hiện nay, hắn có chọn sao? Làm một tên cảnh sát, mặc dù kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng cùng lúc cũng không thiếu khuyết dũng cảm tiến tới dũng khí. Cho nên hắn không chút do dự, cất bước đi vào Tiên Phong cao ốc, trực tiếp đi tới 24 tầng Hồng Đảo quốc tế. Hắn đứng ở công ty bên ngoài, hướng về bên trong nhìn quanh một phen. Thấy bên trong tất cả đều là túi đầu công tác người, thế là có chút hiếu kỳ đi vào. Nhìn xem các loại biên lai, còn có trên tường đi thuyền bản đồ, hắn rất nhanh hiểu rõ, nguyên lai đây là một nhà công ty vận tải. Bất quá ai là Đậu Đậu trong miệng Khoai Lang hoa đâu? Quan Bắc Hải trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Tiếp lấy nghĩ lại, trực tiếp hướng về văn phòng tổng giám đốc mà đi. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, cái kia Khoai Lang tiên sinh lợi hại như thế, thế nào cũng sẽ không là công ty phổ thông nhân viên, hẳn là này nhà công ty tổng giám đốc. Cho nên hắn trực tiếp đi tới văn phòng tổng giám đốc bên ngoài, bất quá hắn không có tùy tiện đi vào, mà là nhẹ giọng hô nói, "Xin hỏi, Khoai Lang tiên sinh ở đây sao?" Thế nhưng là chờ một hồi lâu công phu, cũng không nghe thấy bên trong thanh âm. Thế là hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đầu tiên là tiến vào phòng bí thư, bên trong không ai, thế là hắn văn đi vào bên trong, thế nhưng là hắn vừa mới đi vào, liền dọa đến vội vàng lui đi ra. Bởi vì hắn vừa mới đi vào, liền gặp một người ngồi đang làm việc bàn phía sau đang cúi đầu bận rộn công tác. Nhưng là đây cũng không phải hù đến hắn nguyên nhân. Đem hắn hù đến, là đối phương trên vai Tam Hỏa, dù cho đứng tại cửa ra vào, linh hồn hắn đều cảm thấy một trận tiêu đốt đau đớn, cái kia Tam Hỏa tràn đầy đến quả thực khủng bố. Hắn chết rồi như thế lâu, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tam Hỏa như thế tràn đầy người, hắn căn bản không dám tới gần. Bất quá hắn rất nhanh còn là ngăn chặn trong lòng sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong văn phòng, đứng tại cửa ra vào vị trí, cung cung kính kính nói, "Khoai Lang tiểu thư tốt, tại hạ, ta gọi Quan Bắc Hải, quấy dậy." Sau đó, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, đối phương túi đầu công tác, tựa như căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. Quan Bắc Hải ngẩn ngơ, do dự một hồi, lần nữa lên tiếng, "Tại hạ Quan Bắc Hải, quấy dậy." Sau đó đối phương vẫn như cũng là túi đầu bận bịu chính mình sự tình, liền đầu cũng không có nâng một chút. Quan Bắc Hải không khỏi có chút thất vọng, thật sâu thở dài. Quả nhiên thần tiên nào có vô duyên vô cớ trợ giúp người. Hắn cũng không dám xích lại gần đi nói chuyện, chỉ sợ không đợi hắn tới gần, trên người đối phương Tam Hỏa liền sẽ đem hắn cho thiêu đốt. Muốn hay không lại đi tìm Đậu Đậu nói một chút. Quan Bắc Hải nghĩ thầm. Dù sao cầu người làm việc, Khoai Lang tiểu thư mặc dù đối với hắn không để ý tới không dẫm, hắn cũng chưa sinh khí, lại không phải trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử, cảm thấy người khác không giúp là xem thường người, trong lòng khí bất bình. Trên cái thế giới này chưa từng có ai thiên kinh địa nghĩa muốn giúp ai. Nghĩ đến đây, hắn quyết định còn là trở về, tìm Đậu Đậu lại đến giúp hắn năn nỉ một chút. Dù sao đây là một cái cơ hội khó được, hắn không nghĩ cứ như vậy dễ dàng buông tha. Cũng không biết Đậu Đậu có thể hay không lại đến tìm hắn. Chính mình rời đi thời điểm nói những lời kia, cũng không biết đối phương nghe vào không có. Càng nghĩ càng chột dạ, giống như rất không đáng tin cậy bộ dáng đâu. Hắn vừa nghĩ, một bên đi lên phía trước, đúng lúc này, chợt phát hiện đối diện đứng một người, hắn vừa định lách qua, lại chợt nghe đối phương nói, "Ngươi chính là Đậu Đậu nói quái thúc thúc." Quan Bắc Hải giật nảy cả mình, nâng đầu nhìn về phía đối phương. Đã thấy một vị dáng người khôi ngô người trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người tuổi trẻ kia hình dạng tuấn lãng, hai con ngươi càng là thần quang trong trẻo, tại đối phương chú ý phía dưới, thân thể của hắn cứng đờ, vậy mà không thể động đậy. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương trên vai lại không tam hỏa. Đây là chuyện rất quỷ dị, dù cho người sắp chết, cũng sẽ trên vai có lửa, chỉ có điều mạnh yếu vấn đề. Nhưng đối phương rõ ràng là cái người sống sờ sờ, mà lại dáng người khôi ngô, cường tráng mạnh mẽ,
toàn thân tản ra dương cương chi khí, trên vai nhưng không thấy một tia hỏa tinh. Đúng lúc này, đối phương đôi mắt thần quang tựa hồ biến mất mấy phần, hắn lúc này mới cảm giác chính mình lại lần nữa khôi phục hành động. Trong lòng sợ hãi đồng thời, vội vàng hành lễ nói: "Ngài tốt, ta gọi Quan Bắc Hải, là Đậu Đậu tiểu bằng hữu giới thiệu đến, quấy rầy đến ngài." Thẩm Tư Viễn gật gật đầu biểu thị biết, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Quan Bắc Hải lập tức rõ ràng hắn ý tứ, vội vàng giải thích nói: "Ta coi là ngài là này nhà công ty tổng giám đốc, cho nên mà muội. Ngươi đi theo ta đi." Thẩm Tư Viễn dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến, Quan Bắc Hải vội vàng tại phía sau đuổi theo. Lần này Thẩm Tư Viễn không có đi thang lầu nói, mà là đi bên cạnh một gian mở cửa sổ điều hòa không khí bên ngoài phòng máy. Nơi này là chuyên môn bày ra những cái kia cỡ lớn điều hòa không khí bên ngoài cơ, dụ dụ rung động, rất là ở mỹ người. Cũng may tứ phía khoáng đạt, không có che chắn, cho nên tạm âm còn tại trong phạm vi chịu đựng. Cũng không biết là ai, còn ở bên trong thả một cái bàn cầu bàn. "Ta gọi Thẩm Tư Viễn." Thẩm Tư Viễn chủ động giới thiệu một chút về mình. "Thẩm tiên sinh ngài tốt, ta gọi Quan Bắc Hải." Quan Bắc Hải lần nữa giới thiệu một chút về mình. Nghe đầu đầu nói, "Ngươi là cảnh sát?" Thẩm Tư Viễn đánh giá hắn có chút hiếu kỳ hỏi. "Đúng, gì giờ cảnh?" Quan Bắc Hải ngữ khí rất bình thản địa đạo. Nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ nghe ra bên trong mang nhàn nhạt tự hào, còn có từng cái phiền muộn. "Ngươi niên kỷ cũng không lớn đi." Bởi vì đối phương bên trong gặp, cho nên Đậu Đậu xưng hô đối phương quái thúc thúc, nhưng là Thẩm Tư Viễn lại nhìn ra được đối phương niên kỷ hẳn là cũng không lớn, chỉ sợ không thể so Thẩm Tư Viễn lớn hơn bao nhiêu. Quả nhiên liền nghe đối phương nói, "Hy sinh thời điểm vừa qua 30 tuổi sinh nhật, có thể nói cho ta một chút sao?" Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ địa đạo. Đại khái cũng là hồi lâu chưa cùng người nói chuyện tiếm, Quan Bắc Hải vẫn chưa cự tuyệt, thế là nói về chính hắn sự tình. Chương 516, Thần Tiên chương 516, Thần Tiên Quan Bắc Hải xem như cảnh sát thế gia. Gia gia hắn chính là kiến quốc sơ kỳ nhóm đầu tiên cảnh sát. Sau đó cha của hắn cũng là cảnh sát, đến hắn huynh đệ ba cái, tất cả đều trở thành cảnh sát. Gia gia của ta bởi vì công hy sinh, còn lại mãi mãi ta một người đem cha ta nuôi lớn, sau đó cha ta hy sinh, mẹ ta một người lại đem huynh đệ của ta ba cái nuôi lớn, ta đại ca bởi vì công hy sinh, ta nhị ca bởi vì tai nạn lao động tàn, mà ta, nói đến chỗ này, Quan Bắc Hải nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thấy Thẩm Tư Viễn đôi mắt thâm thúy, tựa hồ cũng không quá lớn tâm tình chập chờn, Quan Bắc Hải tựa hồ có chút nhục trí. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm động một chút đâu." "Ừm, nghe đích xác thật vĩ đại." Thẩm Tư Viễn nói. "Ha ha, đúng không?" Tựa hồ bởi vì được đến Thẩm Tư Viễn khẳng định, Quan Bắc Hải lộ ra rất là vui vẻ. "Kỳ thật đi, thật nói tỉ mỉ cũng không có như vậy vĩ đại. Mẹ ta vốn là không cho phép ta làm cảnh sát, dù sao nhà chúng ta nam đều cống hiến cho quốc gia, cũng nên lưu một cái đi, nhưng chờ ta đại học tốt nghiệp năm đó, không biết mình làm cái gì, trong lúc nhất thời lại không tìm được việc làm, thế là nghĩ kia liền kiểm tra cái công chức đi, thế là ta liền thành cảnh sát, bắt đầu làm cảnh sát thời điểm, chỉ là vì một phần công việc ổn định, vì nuôi sống chính mình, không có như vậy vĩ đại, thế nhưng là thời gian làm việc lâu. Lâu, trong lòng liền có một cỗ bất bình khí, người là thế gian này tốt nhất, cũng là thế gian này ác, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, biến mất nhân tính, hung tàn sói nghiêm khắc, so bất kỳ động vật gì đều muốn hung tàn, cũng không thể dùng thú tính để hình dung, thế gian này nếu không có pháp luật, không có trật tự, như vậy nhân gian chính là địa ngục. Những cái kia dê phiến, mẫn hỏa nhân tính, hại bao nhiêu gia đình, khiến cho bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, bọn hắn lại ngập trong vàng son, thưởng thụ sinh hoạt, thậm chí đỉnh lấy từ thiện tiết tuổi, bị người truy phủng, tư tưởng của ta cũng chậm chậm chuyển biến, theo vốn chỉ là muốn tìm một phần ổn định công tác ý nghĩ, ta muốn cho bọn hắn một cái công đạo, nếu như chúng ta cũng không thể cho bọn hắn công đạo, vậy cái này thế gian còn có ai có thể cho bọn hắn công bằng đâu. Bởi vì ta không phải theo tốt nghiệp trường cảnh sát, tại làm cảnh sát trước đó, cũng cùng cảnh sát chưa từng có quá nhiều tiếp xúc, đồng thời bởi vì gia đình nguyên nhân, còn có nhất định tố dưỡng, cho nên đang bị điều vào di giờ đại đội thời điểm, ta tự nhiên đi một đường, bởi vì ta gương mặt xinh, không dễ dàng gây nên dê phiến hoài nghi. Thẩm Tư Viễn thấy hắn nói chuyện thời điểm, nhiều lần đưa tay sờ về phía túi, nghĩ đến hắn là có rút thuốc lá quen thuộc. Ta đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp được một cái cao trung đồng học, bị hắn cho kêu lên thân phận, thế là lọt vào nơi đó một chút thế lực trả thù. Quan Bắc Hải nói đến hời hợt. Thẩm Tư Viễn lại đột nhiên lên tiếng nói, hắn là cố ý. Quan Bắc Hải nghe vậy, có chút dị địa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lần nữa vô ý thức móc móc túi. Ngươi tại sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Hắn rất là hiếu kỳ. Bởi vì ngươi vừa rồi nói lên hắn thời điểm, tâm tình của ngươi ba động có chút lớn. Có sao? Quan Bắc Hải túi đầu nhìn xuống chính mình. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Hắn tự nhận là, tâm tình mình hẳn là ẩn tàng rất khá mới đúng, giống hắn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp, thế nào khả năng tùy tiện đem tâm tình mình lộ ra ngoài đi ra, nếu là thật chính là dạng này, chết sớm 800 bể. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại là cười cười không nói, Cửu U Ma Quân là đùa bỡn linh hồn tổ tông cấp nhân vật, mà hắn thu hoạch được Cửu U Ma Quân truyền thừa, mặc dù không đạt được hắn như thế trình độ, nhưng là giống Quan Bắc Hải dạng này phổ thông linh hồn, vẫn như cũ có thể liếc mắt xem thấu. Bởi vì quỷ tâm tình chập chờn, sẽ dẫn đến linh hồn cũng sinh ra ba động, mặc dù là rất nhỏ bé, dù cho quỷ chính mình có lẽ đều không cảm giác được, nhưng lại không thể gạt được Thẩm Tư Viễn. Ta trên bạn học kia học thời điểm cùng ta quan hệ liền không tốt lắm, ta kết hôn thời điểm hắn đều không đến, ngày đó gặp mặt, hắn biểu hiện được quá nhiệt tình. Quan Bắc Hải nói, cho nên hắn là thật sự có vấn đề. Đã có hoài nghi, Thẩm Tư Viễn tin tưởng biến thành quỷ sau này, Quan Bắc Hải nhất định sẽ điều tra chuyện này. Quả nhiên, Quan Bắc Hải gật đầu nói, hắn chính là cố ý. Hai người các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, hắn vậy mà nghĩ ngươi đi chết. Còn là nói, hắn kỳ thật cũng là dê phiến bên trong một viên. Đây cũng không phải, hắn chỉ có điều nhận biết dê phiến bên trong một cái, gọi ra hành tung của ta, đại khái là muốn lợi dụng đối phương giáo huấn ta dừng lại, lại không nghĩ đến cái kia hỏa người trực tiếp đem ta giết. Vậy hắn tại sao muốn giáo huấn ngươi một trận? Thẩm Tư Viễn truy vấn. Quan Bắc Hải nhìn về phía hắn, nhếch miệng nở nụ cười. Thần tiên cũng như thế bắt quái sao? Ngươi cảm thấy ta là thần tiên? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi. Bằng không đâu. Đầu đầu nói, nàng tất cả năng lực đều là ngươi cho. Quan Bắc Hải tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, tựa hồ muốn ở trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì đến. Cái này ngược lại không tệ. Thấy Thẩm Tư Viễn thừa nhận, Quan Bắc Hải lập tức nói, dạng này còn không tính là thần tiên sao? Thẩm Tư Viễn lắc lắc đầu nói, còn tại tu hành, chỉ tính tại thần tiên trên đường thôi. Dù cho có tâm lý chuẩn bị, Quan Bắc Hải vẫn như cũ cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người dạng người này, thế gian này thật sự có thần tiên sao? Thẩm Tư Viễn nhíu nhíu mày, xem ra hắn trên miệng nói Thẩm Tư Viễn là thần tiên, kỳ thật trong lòng cũng không tin tưởng. Dạng người như hắn, thấy nhiều sinh tử, thấy nhiều nhân gian bi kịch, thế nào có thể sẽ tùy tiện tin tưởng thế gian này có thần tiên? Không có. Thẩm Tư Viễn rất khẳng định nói. Có lẽ đi qua có, nhưng là hiện tại tuyệt đối không có. Nếu không minh thổ cũng sẽ không bị vận đục chiếm lấy. Vậy ngươi có thể thành tiên sao? Quan Bắc Hải ý tứ nhưng thật ra là, ngươi đều biết trên cái thế giới này không có thần tiên, ngươi còn nghĩ muốn thành tiên. Nói không chừng bản thân về sau liền có đâu. Thẩm Tư Viễn khẽ cười nói. Quan Bắc Hải rất muốn nói chút cái gì, nhưng lại không biết phải nói cái gì, bởi vì Thẩm Tư Viễn thật rất mạnh, rất lợi hại, vậy mà có thể giao cho quỷ như vậy bao nhiêu thần kỳ năng lực, nếu như hắn nói mình chính là thần tiên, hắn kỳ thật thật đúng là khả năng liền tin. Người giống như ngươi nhiều không? Quan Bắc Hải tiếp lấy truy vấn. Thẩm Tư Viễn lại mỉm cười không có trả lời cái vấn đề này. Quan Bắc Hải lúc này mới kịp phản ứng, chặn lại nói xin lỗi, không có ý tứ, thói quen nghề nghiệp. Tiếp lấy xoa tay nói, đầu đầu nói, ngài có thể đến giúp ta. Thẩm Tư Viễn gật đầu. Quan Bắc Hải nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng là Thẩm Tư Viễn nhưng nhìn ra đến, hắn vẫn như cũ rất là cảnh giác, không hề giống trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài như thế. Hắn hỏi, tại sao? Ý tứ của ta đó là, ngươi tại sao muốn giúp ta? Ngươi làm cảnh sát tại sao như vậy liều, chẳng lẽ liền vì cái kia mấy ngàn đồng tiền lương sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Quan Bắc Hải nghe vậy mà người, sau đó lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn xin lỗi. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, nhưng lại chưa trách cứ đối phương, nếu là hắn không có phần này cảnh giác, quả thực có lỗi với hắn cảnh sát thân phận. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem Quan Bắc Hải thu hút đến vạn hồn phiên bên trong dạo qua một vòng, tiếp lấy lại đem hắn đem thả ra. Quá trình này tốc độ cực nhanh, căn bản không đợi Quan Bắc Hải phản ứng, đương nhiên hắn dù cho có phản ứng, cũng phản kháng không được. Bất quá hắn từ trong vạn hồn phiên đi ra, hắn câu nói đầu tiên là: "Ngài còn nói ngài không phải thần tiên." Thái độ cũng so trước đó cung kính rất nhiều. Quan Bắc Hải trước sau thái độ sở dĩ chuyển biến như thế nhanh, tự nhiên không phải vạn hồn phiên nguyên nhân, mà là Thẩm Tư Viễn hiện tại cũng là người có thân phận. Chương 517, thân phận chương 517, thân phận Thẩm Tư Viễn cười lên ha ha, vẫn chưa trả lời Quan Bắc Hải cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đồng học kia tại sao như thế hận ngươi, chẳng lẽ là đi học lúc mở lờ đối phương? Cái kia thế nào khả năng? Quan Bắc Hải vội vàng thể thốt phủ nhận. Là bởi vì ta hiện tại lão bà. Quan Bắc Hải có chút ngượng ngùng nói, hắn cùng ta lão bà là bạn thân, quan hệ một mực rất tốt, thẳng đến lên cấp 3 thời điểm, ta lão bà gặp được ta, hai người chúng ta đi cùng nhau, lòng hắn có không cam lòng, một mực nhìn ta rất là khó chịu. Quan Bắc Hải có chút ngượng ngùng nói, cái gì bạn thân, hẳn là thanh mai trúc mã mới đúng. Quan Bắc Hải tránh nặng tim nhẹ, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để ý, chỉ là khoát tay nào nói, đã như thế, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi thôi. Ngài liền không hỏi xem ta muốn hoàn thành là cái gì tâm nguyện. Quan Bắc Hải nói, cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Quan Bắc Hải rất im lặng, nghe bắt quái thời điểm như vậy chăm chỉ, chính sự thời điểm, nhưng lại như thế tùy ý, có lẽ đây chính là thần tiên, cho nên tùy tâm sử dụng. Thế là hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng Thẩm Tư Viễn thi lễ một cái, sau đó hóa thành một trận âm phong biến mất. Hắn cuối cùng hiểu rõ Đậu Đậu năng lực lai lịch, cũng cuối cùng rõ ràng Đậu Đậu tại sao xưng hô đối phương vì khoai lang, nguyên lai là bởi vì Châu Mục đại nhân thần khí nguyên nhân. Đúng, chính là Châu Mục, Thẩm Tư Viễn thu hoạch được thần ấn về sau, có một cái thân phận mới từng cái Quỳnh Châu Châu Mục. Hắn quyền hành chính là thống ngự Quỳnh Châu, bị thần quản lý Quỳnh Châu địa phủ, dẫn độ nhân gian vong hồn. Cho nên dù cho Thẩm Tư Viễn nắm giữ vạn hồn phiên, Quan Bắc Hải cũng không có hướng ma đạo bên trên nghĩ, Châu Mục đại nhân thống ngự quỷ thần, tay cầm một cái tiểu tiểu vạn hồn phiên, không phải hợp tình hợp lý sao? Lúc này mới có một câu kia, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên. Dù sao đây chính là chính thức thừa nhận, chính thống thần linh, thấy Quan Bắc Hải hóa thành âm phong biến mất, Thẩm Tư Viễn vừa mới chuẩn bị trở về, liền gặp Đậu Đậu từ bên ngoài vào, trực tiếp rơi xuống trước mặt của nàng. Sau đó giương cổ lên, còn hướng về nơi xa bầu trời nhìn quanh một chút. Quái thúc thúc cũng biết bay nữa nha. Ngươi thế nào lại trở về rồi? Thẩm Tư Viễn có chút dị điệu nói. A, ta là đến nói cho ngươi một việc. Đậu Đậu chặn lại nói. Chuyện gì, như thế gấp, còn chuyên đi một chuyến đến nói cho ta. Đường đường nàng có thể nhìn thấy ta. Nhiều hiếm lạ à, đường đường chẳng những có thể nhìn thấy ngươi, còn thường xuyên cùng ngươi quấy rối khi dễ ngươi. Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc như vậy, Đậu Đậu đội vàng giải thích nói, nàng là có thể nhìn thấy dáng vẻ như vậy ta. Đậu Đậu dùng ngón tay nhỏ, cố gắng chỉ hướng chính mình. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, ngươi là ý nói, đường đường nàng có thể nhìn thấy quỷ. Đúng, đối với, Đậu Đậu nghe vậy liền đội vàng gật đầu. Liền cái này, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Đậu Đậu rất là không vui địa đạo. Ta tại sao kinh ngạc hơn, bởi vì ta sớm đã biết. Trước đó Thẩm Tư Viễn cùng Đường Đường ý thức liên kết, phát hiện Đường Đường cái kia đặc biệt tầm mắt, liền biết Đường Đường nhưng thật ra là có thể lấy một loại phương thức đặc biệt quan sát cái thế giới này, quỷ mặc dù vô hình vô chất, nhưng là vẫn như cũ chạy không thoát Đường Đường cái kia đặc thù tầm mắt quan sát. A, nguyên lai ngươi đã sớm biết nha. Đầu đầu nghe vậy có chút thất vọng. Ngươi đặc biệt chạy chuyến này, chính là vì nói cho ta chuyện này. Thẩm Tư Viễn cúi người, nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi nhỏ hỏi. Đầu đầu gật đầu nói, ta nghĩ tại Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trước đó, đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi. Nàng tuyệt đối không thừa nhận, là bởi vì bị Đường Đường đâm cái mông, đâm khuôn mặt, lúc này mới trước thời hạn chạy trốn. Như vậy sao? Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, chuyên chạy tới nói cho ta cái tin tức tốt này. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hắc hắc, nhận Thẩm Tư Viễn tán dương, Đậu Đậu lộ ra một bộ cười ngây ngô. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió trực tiếp bổ nhào vào Đậu Đậu trên mặt, thổi đến nàng thẳng hướng sau ngựa, nhẹ nhàng quỷ thân đều bay lên. Ai nha, không tốt, Đường Đường đuổi theo. Đậu Đậu kinh hô một tiếng, hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời. Mà vừa mới cái kia một trận gió vây quanh Thẩm Tư Viễn chuyển mấy vòng, tựa hồ là đang làm nũng, cọ sát góc áo của hắn, sau đó mới hướng trời cao bay đi, nghĩ đến là truy Đậu Đậu đi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu, bất quá nhưng cũng không có lại còn nàng, trực tiếp quay người về văn phòng đi. Mà Đậu Đậu lúc này lại là hướng bờ biển bay đi. Nguyên lai nàng chạy đến, trừ thoát khỏi Đường Đường dây dưa, nói cho Thẩm Tư Viễn cái tin tức tốt này bên ngoài, nàng còn nghĩ đi tìm Đoá Đoá. Đoá Đoá hôm nay không ở nhà, cùng với mẹ của nàng đi trong tiệm bán đồ. Mà nhà bọn hắn Vân Đoá quẩy bán quả vật liền dựa vào gần biển một bên, cách ở cư xá cũng gần. Cho nên Đậu Đậu hiện tại thuộc về bay trở về. Bất quá Đường Đường rất hiển nhiên không nguyện ý bỏ qua nàng, một cô gió tại nàng cái mông phía sau truy, thổi đến nàng bốn phía loạn phiêu, để Đậu Đậu phát điên không thôi. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ hôm nay trở về nhất định phải cùng Khoai Lang Hoa Hoa tố cáo, để Khoai Lang Hoa Hoa đánh nàng cái mông. Tiểu hai từ này, quá nghịch ngợm, quá không nghe lời. Đậu Đậu tức giận nghĩ, đợi nàng thật vất vả ổn định thân hình, nhìn hai bên một chút, muốn xác định chính mình là ở nơi nào. Sau đó phát hiện chung quanh xem ra tựa hồ rất lạ lẫm, không biết gió đem nàng cho thổi tới cái gì địa phương. Bất quá Đậu Đậu cũng là không nóng nảy, bởi vì cơ hồn quan hệ, nàng tùy thời có thể tìm tới Thẩm Tư Viễn, thậm chí Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá sẽ không đem chính mình cho làm mất. Nàng tại không trung chuyển mấy vòng vòng, cuối cùng nhất nhìn thấy nơi xa một ngọn núi tựa hồ có chút quen mắt, thế là điều khiển âm phong bay thẳng đi qua. Chờ chậm rãi tới gần, nàng lại nhìn thấy một cây hình vuông tảng đá lớn trụ, phía trên có thật nhiều tiểu động vật. Đầu đầu lộ ra vẻ chợt hiểu, đây không phải Mỹ Kỳ tỷ tỷ nhà sao? Hoặc là nói, đây không phải Mỹ Kỳ tỷ tỷ ba ba mụ mụ đi làm địa phương sao? Nghĩ đến đây, nàng từ không trung rơi xuống, vừa vặn đi tìm Mỹ Kỳ tỷ tỷ chơi đùa. Đã rất lâu không gặp Mỹ Kỳ tỷ tỷ nữa nha, muốn nàng. Tốt ta, vừa mới nghĩ nàng, cho nên vừa mới bắt đầu muốn nàng. Đậu Đậu thế là hướng về phụ cận phố ẩm thực đi đến, nàng nhớ kỹ Mỹ Kỳ tỷ tỷ bà ba ngay ở chỗ này bán cực lớn que thịt nướng, cực lớn mực xuyên cùng cực lớn tinh bột mì xuyên, tóm lại chính là một cái lớn, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Thế nhưng là làm Đậu Đậu tìm đi qua thời điểm, lại phát hiện vị trí cũ đổi thành một cái bán quả dừa thúc thúc. Đậu Đậu liên tục xác nhận, chính mình cũng không có nhận lầm, bởi vì bên cạnh còn có một cái cố định ô mặt trời ụ đá đôn bên trên vẽ lấy một cái khỉ nhỏ. Đậu Đậu rất muốn đi lên hỏi một chút, Mỹ Kỳ tỷ tỷ ba ba đi đâu, Mỹ Kỳ tỷ tỷ đi đâu. Nhưng là nàng không dám, mà lại Thẩm Tư Viễn cũng là không mạo xưng cho phép nàng tại người xa lạ trước mặt hiện thân. Đậu Đậu cứ như vậy đứng tại người khác cửa tiệm, ngơ ngác nhìn. Kỳ thật nàng biết, Mỹ Kỳ tỷ tỷ đại khái là lại cùng với nàng ba ba mụ mụ rời đi, nàng chỉ là trong lúc nhất thời tiếp nhận không được. Quỷ là rất cô độc, có thể nói chuyện, có thể chơi rất ít, Đậu Đậu kỳ thật rất thích Mỹ Kỳ tỷ tỷ, huống chi Mỹ Kỳ tỷ tỷ còn giúp trợ nàng rất nhiều, lần trước Mỹ Kỳ tỷ tỷ rời đi thời điểm, nàng liền khóc rất lâu rất lâu. Sững sờ nhìn Đậu Đậu, nước mắt bắt đầu chứa đầy hốc mắt, sau đó theo gương mặt nhỏ xuống. Liền lúc này, bên cạnh một thanh âm nói, ngươi thế nào khóc rồi? Quả nhiên Mỹ Kỳ nói không sai, ngươi chính là một cái nhỏ khóc bao, liền thích hoa hoa khóc. Chương 518, nhỏ khóc bao chương 518, nhỏ khóc bao Đậu Đậu chính khó chịu đây, nghe có người nói nàng là nhỏ khóc bao, lập tức không vui lòng. Xoay đầu lại, phát hiện là lần trước đến tìm Mỹ Kỳ tỷ tỷ, gặp được tiểu ca ca. Tiểu ba ba. Đậu Đậu ủy khuất đi rồi gọi một tiếng. Viên Khai Dương vốn còn nghĩ trêu chọc nàng vài câu, nhưng là thấy nàng dáng vẻ đáng thương, lời đến quẹ miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời. Thế là ngược lại hỏi, khóc cái gì? Có cái gì tốt khóc? Mỹ Kỳ tỷ tỷ không thấy, Mỹ Kỳ tỷ tỷ đi nơi nào? Đậu Đậu khóc chít chít địa đạo. Nàng về nhà. Nhà nàng ở đâu? Ta thế nào biết? Viên Khai Dương nói. Tiểu ba ba, thế nào rồi? Người tốt hay không dùng? Viên Khai Dương, nếu không phải biết Đậu Đậu lợi hại, hắn hiện tại liền muốn đi lên đánh nàng một trận. Cái kia ba ba của nàng đâu? Thế nào không ở nơi này bán đồ rồi? Đậu Đậu tiếp lấy truy vấn. Ta không phải nói, hắn về nhà nha. Viên Khai Dương hơi không kiên nhẫn địa đạo. Trong miệng hắn về nhà, kỳ thật cùng Đậu Đậu lý giải về nhà, căn bản cũng không phải là một cái ý tứ. Đậu Đậu cái gọi là về nhà, chính là về tối về chỗ ngủ, có lẽ có khả năng, giống như trước đó, bởi vì ba ba mụ mụ công tác, mà đổi cái địa phương, tóm lại còn ở bên trong Tân Hải Thị. Nhưng Viên Khai Dương ý tứ, lại là các nàng về quê quán. Ba ba mụ mụ của nàng không làm việc sao? Đậu Đậu lau lau nước mắt, có chút hiếu kỳ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, đại nhân đều phải đi làm ban, liền Khoai Lang Hoa Hoa đều không ngoại lệ, những người khác tự nhiên càng là như vậy. Đệ đệ của nàng sinh bệnh, cho nên cùng với nàng ba ba mụ mụ cùng một chỗ về nhà đi. Quê quán. Đậu Đậu có chút không rõ, quê quán là cái gì nhà? Lao lao đại nhà. dài chính là giống lao ra ra, còn là giống lao nãi nãi. Đầu đầu vào đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cái kia nàng quê quán ở đâu? Ta nói không biết. Viên Khai Dương tức giận nói. Sau đó quay người muốn đi, hắn tự nhận là nam tử hán, không thích nhất khóc khóc chít chít tiểu hải tử. Mà lại hắn cũng không thích cùng so với mình tiểu nhân chơi, cho nên đối với đầu đầu hoàn toàn không hứng thú. Ô ô ô. Đầu đầu lau nước mắt, khóc đến đặc biệt lớn âm thanh. Viên Khai Dương nghe được tâm phiền ý loạn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người lại trở lại đầu đầu trước mặt. Ngươi hiểu được Mỹ Kỳ tỷ tỷ quê quán ở nơi nào rồi? Đầu đầu lập tức hỏi, trên mặt còn mang theo nước mắt. Ta có phải là bị lừa rồi? Viên Khai Dương nghĩ thầm. Bất quá Viên Khai Dương còn là mở miệng nói cho đầu đầu một chút tin tức. Ta trước kia nghe Tôn Mỹ Kỳ nói qua, nhà bọn hắn nơi đó có cái vạn Phật quật, bên trong có rất nhiều Phật tượng. Cái gì là Phật tượng? Viên Khai Dương nghe vậy triệt để im lặng, là một cái Tân Hải người, vậy mà không biết cái gì là Phật tượng. Hắn chỉ hướng bờ biển một cái phương hướng nói, trên biển tòa kia to lớn Phật tượng ngươi không thấy được sao? Gạt ngươi, kia là Quan Âm Mụ Mụ. Đầu đầu nói, cái gì Quan Âm Mụ Mụ, kia là Quan Âm Bồ Tát. Viên Khai Dương tức giận nói, cái kia cũng không phải Phật ta. Quan Âm chính là Phật. Ngươi vừa mới còn nói là Bồ Tát. Viên Khai Dương không nghĩ phản ứng nàng, xoay người rời đi. Tiểu Ba Ba. Viên Khai Dương tức giận xoay đầu lại. Cảm ơn ngươi a, ngươi là người tốt. Ta đều chết rồi. Kia là cái tốt quỷ. Hừ. Viên Khai Dương hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Đậu Đậu Tán Dương rất là khinh thường. Đúng lúc này, Đậu Đậu lại hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Viên Khai Dương. Lần trước Tôn Mỹ Kỷ không phải đã nói với ngươi tên của ta sao? Có sao? Đương nhiên là có, ngươi tên ngu ngốc này. Viên Khai Dương tức giận nói. Hắc hắc, ta có thể là quên đi. Đậu Đậu cười ngây ngô nói. Viên Khai Dương triệt để không nghĩ nói chuyện với nàng, quay người tiếp tục suy nghĩ đi. Chờ một chút, chờ một chút, Đậu Đậu lại gọi lại hắn. Hắn vốn không muốn phản ứng, nhưng là Đậu Đậu lại nện bước chân ngắn nhỏ từ phía sau đuổi theo, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể quay người. Ngươi làm cái gì? Ngươi thật là phiền phức. Ta còn không có nói cho ngươi tên của ta. Đậu Đậu ủy khuất ba ba địa đạo. Viên Khai Dương rất hiển nhiên, chịu không được Đậu Đậu lần này dáng vẻ đáng thương. Thanh âm đều biến nhẹ đi nhiều, ôn nhu nói, ta biết, ngươi gọi Đậu Đậu, ta nghe Tôn Mị Kỳ nói qua. Đây là nhũ danh của ta chứ, đại danh của ta. Gọi. Gọi Đào Hồng Đậu. Đậu Đậu nghi nói. Ngươi vừa rồi sẽ không là suy nghĩ chính mình gọi cái gì danh tự a? Đúng thế, thế nào rồi? Đậu Đậu nghi hoặc. Không có cái gì. Viên Khai Dương đột nhiên cảm giác được nàng không nhớ rõ chính mình danh tự, tựa hồ cũng có thể thông cảm được, không có cái gì cùng lắm thì. Tiểu Ba Ba gặp lại. Đậu Đậu cùng Viên Khai Dương lúc lắc tay nhỏ, cuốn lên một trận âm phong phóng lên tận trời. Gặp lại. Nhìn xem biến mất Đậu Đậu, Viên Khai Dương cũng nhẹ nhàng phất phất tay, trong mắt tràn đầy ao ước. Tiếp lấy hắn hướng nguyên bản Tôn Mỹ Kỳ nhà quầy hàng phương hướng liếc mắt nhìn, tiếp lấy thật sâu thở dài, một thân một mình cô độc hướng con đường này chỗ sâu đi. Sau đó xuất hiện tại một nhà tiệm bánh mì phía trước. Đây chính là Viên Khai Dương nhà, hắn mụ mụ ở trong này mở một nhà tiệm bánh mì, bán thủ công bánh mì, sinh ý không tốt không xấu. Ba ba thì là tại phụ cận phòng khám bệnh đi làm, công tác đồng dạng không tốt cũng không xấu. Mỗi ngày hai người chính là mở tiệm đóng cửa tiệm, đi làm tan tầm, sinh hoạt trôi qua tựa hồ rất an nhàn. Nhưng là hai vợ chồng người lại như là người xa lạ, rất ít câu thông, có lúc kết thúc mỗi ngày, thậm chí đều không nói một câu. Ở trong trí nhớ của Viên Khai Dương, ba ba mụ mụ trước kia quan hệ kỳ thật rất tốt. Mụ mụ lời nói rất nhiều, luôn luôn nói không ngừng, ba ba luôn luôn cười đùa tí tưởng, hoạt bát mà sáng sủa. Sẽ cùng hắn cùng đi chơi chân bóng bậc thang, sẽ dùng thùng giấy con cho hắn làm tòa thành, sẽ mặc vào ủng trạ mạn quần áo chúc hắn sinh nhật vui vẻ, sẽ đoạt hắn kem, mứt quả. Tất cả hắn thích ăn đồ vật. Nhưng từ khi hắn tạ thế về sau, hai người dần dần liền không nói lời nói. Mụ mụ, ta trở về. Viên Khai Dương cất bước đi vào trong tiệm, lúc này một khách quen đều không có. Ánh nắng theo sát đường cửa sổ chiếu vào quầy hàng sau mụ mụ trên thân, phản phất cho nàng mạ thành một tầng kim quang. Nàng ngây ngốc mà nhìn xem trên mặt đường, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Viên Khai Dương đã thành thói quen nàng dạng này, trực tiếp đi tới, sau đó ở bên người nàng một cái chân cao trên ghế ngồi xuống. Trước kia hắn không lên học thời điểm, mụ mụ tại phía sau chế tác bánh gà tổ, hắn đều sẽ ngồi ở chỗ này giúp mụ mụ trong tiệm. Thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa như ngay tại hôm qua. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến Tôn Mỹ Kỳ. Ngày đó Tôn Mỹ Kỳ cùng Đậu Đậu rời đi sau trở về nói cho hắn, Đậu Đậu khoai lang hoa hoa là cái rất lợi hại thần tiên, có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Viên Khai Dương không biết Tôn Mỹ Kỳ tâm nguyện là cái gì. Hoàn thành không có, Tôn Mỹ Kỳ không nói, hắn cũng không có hỏi. Bất quá hắn cũng rất muốn để thần tiên giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ đến đây, Viên Khai Dương lúc này tựa hồ mới phản ứng được, đống nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn bên cạnh còn đang sững sờ mụ mụ, vọt thẳng ra ngoài, hướng về vừa rồi gặp phải Đậu Đậu địa phương chạy tới. Đậu Đậu, Đậu Đậu, hắn cao giọng hô to. Thế nhưng là hắn biết Đậu Đậu đã bay đi, khẳng định là nghe không được chính mình kêu to. Nước mắt thuận gương mặt của hắn lan xuống, hắn cũng biến thành nhỏ khóc bao nữa nha. Chương 519, quê quán chương 519, quê quán hiện tại bận điều sao? Thẩm Tư Viễn đang suy nghĩ, muốn hay không lại đến một ván, lục bong bóng không chắc đột nhiên bắn ra ngoài. Thẩm Tư Viễn ấn mở xem xét, phát hiện là Nguyễn Hồng Trang phát tới. Không khỏi có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời một câu. Thông thả a, thế nào rồi? Vậy ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta có chuyện tìm ngươi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đứng dậy ra bộ phận vận hành và bảo trì, trực tiếp đi Nguyễn Hồng Trang văn phòng. Trên đường gặp được đồng sự, không phải mỉm cười gật đầu, chính là cười chào hỏi hắn. Xem ra nhân duyên rất tốt, tựa hồ rất được hoan nghênh, nhưng Thẩm Tư Viễn trong lòng biết, những này tất cả đều là bởi vì Nguyễn Hồng Trang quan hệ thôi. Chờ đến cửa phòng làm việc bên ngoài, Thẩm Tư Viễn liền đại khái biết Nguyễn Hồng Trang gọi hắn tới nguyên nhân thực sự, bởi vì hắn cảm nhận được Đậu Đậu ngay tại trong văn phòng. Vật nhỏ này, một ngày chạy mấy chuyến, bây giờ lại trực tiếp chạy đến Nguyễn Hồng Trang nơi này đến. Hắn cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy hắn tiến đến, ngay tại vẫy tay, thần sắc kích động nói với Nguyễn Hồng Trang cái gì, Đậu Đậu lập tức trốn đến phía sau nàng. "Ngươi làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn có chút gì. "Ta không có làm chuyện xấu." Đậu Đậu nhô ra một cái đầu nhỏ nói. "Vậy ngươi tránh cái gì, mà lại ngươi cảm thấy có thể trốn đi được sao?" Thẩm Tư Viễn không nói. "Ta chính là." Đậu Đậu chính là nửa ngày, cũng không có chính là cái nguyên cớ đi ra. "Tốt." Nguyễn Hồng Trang đưa tay kéo lại vai của nàng, đem nàng cho kéo đến trước người mình. "Nàng chỉ là sợ ngươi nói nàng thôi." "Đúng đúng." Đậu Đậu liên tục gật đầu, biểu thị chính là ý tứ này. "Nói ngươi, thật tốt, ta tại sao muốn nói ngươi?" Thẩm Tư Viễn đi qua, ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Bởi vì ta lại chạy về đến, ngươi sẽ ngại rất phiền phức." Đậu Đậu tội nghiệp địa đạo. "Ngươi nếu là thật có sự tình, ta thế nào sẽ chê ngươi phiền, nói đi, lần này lại có chuyện gì, lại còn tìm ngươi Nguyễn tỷ tỷ?" Nguyễn Hồng Trang biết nguyên do chuyện, nhưng là nàng vẫn chưa mở miệng vì Đậu Đậu giải thích, mà là vô vô vai của nàng, để chính nàng nói. "Mỹ Kỳ tỷ tỷ không thấy." Đậu Đậu miệng, mặt mũi tràn đầy khó chịu, tựa như lúc nào cũng muốn rơi Đậu Đậu. "Không thấy rồi." Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình. Hắn lý giải sai Đậu Đậu ý tứ, coi là Đậu Đậu là nói Tôn Mỹ Kỳ bỏ xuống trong lòng chấp niệm, trở về tự nhiên, biến mất ở giữa thiên địa. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, càng nhỏ hài tử ngược lại càng có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, ngược lại là đại nhân, luôn luôn kiên thủ trong lòng phần chấp niệm kia không muốn từ bỏ. "Chờ một chút, cái này không đúng sao?" Thẩm Tư Viễn đông nhiên kịp phản ứng, Tôn Mỹ Kỳ thế nhưng là cơ hồn, thế nào khả năng bởi vì buông xuống chấp niệm, liền trở về tự nhiên, dù cho trở về, cũng là trở về đến vạn hồn phiên bên trong mới đúng. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn ý thức chìm vào vạn hồn phiên bên trên, lập tức liền cảm giác được Tôn Mỹ Kỳ khí tức, chỉ có điều khoảng cách từ xa. "Không đúng chỗ nào? Đây chính là Tiểu Ba Ba nói cho ta, hắn từng cái hắn mới sẽ không gặp ta." Đậu Đậu bị khuất đi rồi địa đạo. "Tiểu Ba Ba, hắn nói với ngươi cái gì rồi?" Thẩm Tư Viễn có chút nói gì, thế nào lại đi ra một cái Tiểu Ba Ba? "Tiểu Ba Ba gọi Viên Khai Dương, là lần trước ta đi tìm Mỹ Kỳ tỷ tỷ thời điểm nhận biết, hắn lớn hơn ta một chút xíu, cao một chút điểm." Đậu Đậu liên tục nói mang qua tay. "Ta để ngươi nói không phải cái này, Tiểu Ba Ba nói Mỹ Kỳ tỷ tỷ cùng ba ba mụ mụ về nhà đi, đệ của hắn sinh bệnh." "Về nhà?" Thẩm Tư Viễn lông mày. "Tân Hải chữa bệnh vệ sinh đích xác không được, chẳng lẽ là mang hải tử về nhà chữa bệnh đi, cho nên Tôn Mỹ Kỳ cũng cùng theo trở về rồi." "Ừm, về nhà." Tiểu Ba Ba còn nói, "Mỹ Kỳ tỷ tỷ quê quán có vạn vật quật, bên trong có thật nhiều quan âm mụ mụ." "Thẩm Tư Viễn, nhà nàng hẳn là Hà Nam a." Thẩm Tư Viễn nhớ tới Tôn Mỹ Kỳ nói chuyện cầu âm, kết hợp với Đậu Đậu hiện tại nói tới vạn vật quật, như vậy đáp án vô cùng sống động. Mà lại Tôn Mỹ Kỳ nhà là Hà Nam, cũng phi thường hợp tình hợp lý, bởi vì Tân Hải trừ dân bản xứ miệng, có ba cái địa phương người nhiều nhất. Sơn Đông, Hà Nam cùng Huy Tỉnh, đây là Tân Hải khổng lồ nhất ba cái ngoại lai nhân khẩu quần thể. "Ngươi biết Mỹ Kỳ tỷ tỷ nhà?" Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ. Một đôi mắt to tựa hồ cũng lóe bù lỉnh tia sáng. "Ừm, ta biết. Vậy ngươi có thể mang ta đi tìm Mỹ Kỳ tỷ tỷ sao?" Đậu Đậu một mặt chờ đợi. "Chính ngươi liền có thể đi tìm." Thẩm Tư Viễn rôi ngón bắn ra, một cỗ khí tức quấn quanh tại Đậu Đậu cái trán, nàng lập tức liền cảm ứng được Tôn Mỹ Kỳ vị trí. Thế là nàng không chút nghĩ ngợi, hóa thành một sợi âm phong phóng lên tận trời. Thế nhưng là nàng mới vừa bật bay lên, liền gặp Thẩm Tư Viễn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp lại đem nàng cho túm trở về. "Ngươi như vậy gấp làm cái gì? Ngươi biết có bao xa sao? Dù cho ngươi biết bay, cũng muốn bay rất lâu, nhưng chớ đem chính mình cho bay ném." Thẩm Tư Viễn không nói. "Vậy ngươi muốn bồi ta cùng đi sao?" Đậu Đậu một mặt chờ mong. "Để ngươi ba ba mụ mụ cùng ngươi đi." "Nha." Đậu Đậu lại bắt đầu một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Vật nhỏ này, thời điểm nào học xong giả bộ đáng thương một chiêu này. Nhưng là tại Thẩm Tư Viễn nơi này không dùng được. "Để ngươi ba ba mụ mụ đi máy bay đi Hà Nam, ngươi đi theo đám bọn hắn là được, đợi đến Hà Nam, ngươi lại bay đi tìm nàng, tốc độ cũng nhanh." Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là dùng vạn hồn phiên đem Tôn Mỹ Kỳ cho triệu hồi đến. Nhưng nếu như vậy, đó chính là Tôn Mỹ Kỳ phải bay rất lâu. Cơ hồn mặc dù có thể điều khiển âm phong, nhưng là tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, đoán chừng cũng liền so lái xe mau một chút, tăng thêm bởi vì có thể tại không trung tự do cao liệm, rút ngắn khoảng cách, trở nên càng thêm thuận tiện một chút, cái khác cũng không chiếm ưu thế. Bọn hắn dù sao chỉ là phổ thông cơ hồn, không phải quỷ tu. Nếu như bản thân liền có tu vi tại, điều khiển âm phong tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Đúng lúc này, bên cạnh Nguyễn Hồng Trang chợt nói, "Cũng không phải không được. Ngươi có rảnh, ngươi muốn bồi nàng cùng đi." Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, mà Đậu Đậu thì là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. "Không phải ta theo nàng đi, mà là chúng ta hai cái theo nàng đi. Nói chính xác, hẳn là ngươi muốn bồi ta về nhà một chuyến, cuối năm chúng ta liền cử hành hôn lễ, ngươi còn một lần đều không có cùng ta trở về qua, cho nên cha mẹ ta hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về một chuyến, bên kia còn có không ít bằng hữu thân thích muốn nhận biết ngươi." Nguyễn Hồng Trang ở một bên giải thích nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu lông mày, hắn có chút không thích dạng này xã giao, hắn tới chính là Nguyễn Hồng Trang, lại không phải nhà nàng cái kia một đám lớn thân bằng hảo hữu, mà lại hắn cũng sợ nhận biết nhiều, sẽ có một chút phiền toái không cần thiết, hắn bây giờ dù sao không phải người bình thường. Tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn lo nghĩ, Nguyễn Hồng Trang đội vàng giải thích nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ là lộ cái mặt liền thành, nói cho bọn hắn Nguyễn gia có như thế một con rể, không cần ngươi xa giao.
Vậy được, dù sao cũng là muốn cùng Nguyễn Hồng Trang kết hôn người, đã kết hôn, kia liền nghiêm túc đối đãi, nên có lễ tiết hay là mới có.
Đầu đầu ở một bên lại gấp đến xoay quanh. Thế nào nói, đề tài này liền chạy không thấy nữa nha. Ta Mỹ Kỳ tỷ tỷ như vậy lớn người đâu, ta rốt cuộc muốn thế nào đi rất khó.
Chương 520, tiểu tiểu sóng chương 520, tiểu tiểu sóng chờ một chút, chờ một chút.
Đầu đầu chen đến giữa hai người, vỗ néo cái mông, đưa tay nhỏ, đánh gãy hai người nói chuyện.
Thế nào rồi?
Ta còn chưa có đi rất khó đâu.
Đầu đầu bị khuất ba ba địa đạo.
Ha ha, đợi đến tỷ tỷ nhà, ta lại dẫn ngươi đi Hà Nam, chúng ta nơi đó cách Hà Nam lân cận.
Nguyễn Hồng Trang cười sờ sờ đầu của nàng.
Đầu đầu trừng lớn tròn căng con mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đứng tại chỗ thân thể uốn qua uốn lại, một hồi lâu mới nói, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi thật tốt.
Nhìn nàng bộ dáng như thế, Nguyễn Hồng Trang phốc một tiếng nở nụ cười, tiếp lấy nói với nàng, tốt, không có việc gì, ngươi đi chơi đi thôi.
Tốt đát, tỷ tỷ gặp lại, hoa hoa gặp lại.
Nói xong, nàng hóa thành một trận âm phong biến mất tại trong văn phòng.
Vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu.
Chúng ta sau này hải tử, nếu là giống đầu đầu khả ái như vậy liền tốt.
Đáng yêu là đáng yêu, nhưng cũng đáng ghét, tiểu nhân tinh một cái, liền nàng sự tình nhiều nhất.
Thẩm Tư Viễn trong miệng oán giận nói.
Nguyễn Hồng Trang lại nhìn xem hắn cười mà không nói.
Ngươi đây là ý gì?
Ngươi ngoài miệng nói ghét bỏ, vừa mới đầu đầu ở trong này thời điểm, ngươi cũng không dạng này.
Nàng dù sao chỉ là cái tiểu hải tử, chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn, nghịch ngợm một chút, ta cũng không thể cùng với nàng so đo à.
Thẩm Tư Viễn nói.
A, đúng đúng đúng, không muốn âm dương quái khí.
Thẩm Tư Viễn đưa tay đi bóp mặt của nàng,
lại bị Nguyễn Hồng Trang đưa tay đập mu bàn tay. Ngươi cho rằng ta là đào tử à?
Thế nào lại kéo tới đào tử?
Tốt, không nói cái này, ngươi mau lên, ta trở về công tác.
Thẩm Tư Viễn đứng lên nói.
Hắn biết nữ nhân ăn dấm là từ sáng sớm đến tối, mà lại ăn dấm chính là ăn dấm, sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là tránh né mũi nhọn, không muốn cùng với nàng quá nhiều dây dưa.
Nếu không nàng sẽ càng nói càng tức, càng khí càng bị khuất, theo một đĩa nhỏ dấm, có khả năng biến thành dấm biển, biến thành rốt cuộc hống không tốt loại kia.
Đây đều là Thẩm Tư Viễn thảo luận kinh nghiệm, hắn trước đó bạn gái, hai người vừa mới bắt đầu kết giao thời điểm, cũng là các loại làm, cũng may Thẩm Tư Viễn nhẫn mại xuống tới, vượt qua quá trình này, đem đối phương cho đuổi kịp tay.
Thẩm Tư Viễn ý nghĩ là tốt, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại kéo lại hắn.
Ngươi đừng đổi đi, lại nói, ngươi có thể có chuyện gì, ngồi xuống cùng ta nói chuyện.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống.
Nói cái gì?
Đầu đầu cùng đoá đoá, ngươi thích nhất ai?
Nguyễn Hồng Trang nghĩ hỏi.
Thẩm Tư Viễn, ngươi xác định đây là đang hỏi thích cái nào hài tử sao?
Tại sao chỉ hỏi đầu đầu cùng đoá đoá hai cái, lại không mang tới Tiểu Nguyệt?
Thẩm Tư Viễn nói, ta đều thích.
Hô giảo hoạt nam nhân.
Nguyễn Hồng Trang đối với câu trả lời của hắn rất là bất mãn, bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn, dù sao đây là chính nàng lựa chọn.
Nếu như không phải nàng phong túng, đào tử thế nào có thể sẽ trộm nhà thành công?
Nàng khí liền khí Thẩm Tư Viễn cũng không nhiều kiên trì một đoạn thời gian, như thế tùy tiện liền căng câu, tốt à, kỳ thật cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn là bởi vì chính mình tâm ma mà dẫn đến đâu.
Nguyễn Hồng Trang vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng dễ chịu nhiều.
Mà lại nàng cũng là người thông minh, biết có phải là ăn dấm kia là tình thú, mỗi ngày ăn dấm, đó chính là không tức thời.
Tốt, ta thích nhất là ngươi.
Thẩm Tư Viễn đưa tay ôm vai của nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái.
Nguyễn Hồng Trang gương mặt bóng loáng phấn nộn, như là hải nhi, có một loại nước nhuận sáng bóng, tràn ngập collagen, ai thấy đều ao ước.
Nguyễn Hồng Trang thuận thế dựa vào ở trong ngực của hắn.
Chờ cuối năm chúng ta kết hôn, liền muốn một đứa bé đi, ngươi như thế thích hải tử, vừa vặn sinh một cái cho ngươi ở nhà mang mang.
Thẩm Tư Viễn, ta mang hải tử, ngươi làm cái gì?
Tự nhiên là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình a.
Nơi nào có điểm không thích hợp, đậu đậu theo Hồng Đảo quốc tế đi ra, tại không trung tản bộ một vòng về sau, xác định không có làm xấu gió đi theo chính mình sau, nàng nghĩ nghĩ, nhưng không có tiếp tục đi tìm đoá đoá, mà là lại hướng về Hải Long quảng trường phương hướng mà đi.
Nàng quyết định muốn đi nói cho Tiểu Hoa Hoa, Mỹ Kỳ tỷ tỷ quê quán tại rất khó mấy ngày nữa liền đi tìm nàng, nàng muốn hỏi một chút Tiểu Hoa Hoa, có hay không lời nói muốn dẫn Mỹ Kỳ tỷ tỷ, mà lúc này đoá đoá chính cơi tại Vân Đoá quẩy bán quà vặt ngưỡng cửa, nhìn xem lui tới người đi đường.
Buổi sáng hôm nay, nàng giống như thường ngày, cùng ba ba mụ mụ cùng đi đến tiểu điểm bán đồ.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng vẫn tương đối kinh nghiệm, đã mở căn này quầy bán quà vặt, trừ phi có đặc thù sự tình, nếu không mỗi ngày đều sẽ kiên trì mở tiệm, thật đúng là đừng nói, sinh ý cũng thực không tồi.
Một mặt là bởi vì tiểu điểm trang trí rất nhiều năm đời cảm giác, tương đối hấp dẫn một số người tiến đến.
Một mặt khác cũng là bởi vì nơi này tới gần khu du lịch, thường xuyên có du khách từ nơi này đi ngang qua.
Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là căn này cửa hàng là chính bọn hắn dùng tiền mua, bằng không dù cho sinh ý cho dù tốt, chỉ sợ tiền kiếm cũng cho hết chủ thuê nhà.
Đoá đoá thích nhất sự tình, chính là cưới tại tiểu điểm ngưỡng cửa. Nhìn xem lui tới du khách, nàng tựa hồ rất thích loại cảm giác này, thưởng thụ huyên náo bên trong cái kia phần cô độc, cái này tựa hồ là nàng qua đời sau đã thành thói quen.
Theo ban sơ hoảng hốt, mê mang cùng bi thương, thời gian dần qua biến thành một chủng tập quán.
Mặc dù bây giờ nàng đã thành thói quen loại này cô độc, nhưng lại đã trở nên không giống, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trong tiệm ba ba mụ mụ.
Khi ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt bên trên thời điểm, nàng đều sẽ nhếch miệng ngốc ngốc cười một tiếng.
Hiện tại nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nàng không cô độc nữa, mặc dù còn có một tia không quen, nhưng là nàng rất thích.
Đoá đoá, hôm nay ngươi cả cả sẽ tới nhà.
Ta biết, ngươi hôm qua từng nói với ta,
hắn còn cho ta gọi điện thoại đâu, nói cho ta mua đồ chơi, thử, ta mới không là gì.
Tại sao, ngươi không vui sao?
Ta cảm thấy hắn không có ý tốt.
Đoá Đoá một bộ ta rất cơ trí bộ dáng.
Ha ha, phải không?
Hắn chỉ là thích ngươi thôi.
Lâm Kiến Minh cười vì nhi tử giải thích một câu.
Ta cũng thích hắn nha, nhưng ta vẫn là cảm thấy hắn không có ý tốt.
Ngươi tại sao sẽ như thế cảm thấy?
Tống Thanh Vi có chút buồn cười hỏi thăm.
Hắn gọi ta thời điểm giống như vậy,
Đoá 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 nghiêng khỏe miệng, đem thanh âm kéo đến lao dài, nghe cho một loại dầu mỡ mà định nọt cảm giác.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng bị chọc cho cười ha ha, trong lòng bọn họ làm sao không biết là thế nào chuyện, bất quá những này cũng không cần phải nói với Đoá Đoá đến như vậy rõ ràng, như vậy ngay thẳng.
Đầu đầu mỗi lần nghĩ làm chuyện xấu thời điểm cứ như vậy,
Đoá Đoá tỉ tỉ hử, ta đều biết, con mắt ta, nhưng lợi hại,
Đoá Đoá đang nói chuyện đâu, chợt liền nghe bên ngoài có người hô một tiếng Đoá Đoá.
Trong thanh âm bao hàm nhiệt tình cùng mừng rỡ.
Đoá Đoá quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó nàng liền ngây người.
Tỉ tỉ,
nàng giật mình trừng to mắt.
Trong miệng nàng tỉ tỉ cũng không phải là chỉ đã trưởng thành thúc thúc bộ dáng Lâm Lập Ba, mà là đứng ở bên cạnh hắn một đứa bé trai.
Tiểu Nam Hải bộ dáng cùng Đoá Đoá trong trí nhớ tỉ tỉ giống nhau như lúc, tựa hồ đây mới là nàng tỉ tỉ, yêu nàng nhất ca ca.
Người này tự nhiên là con trai của Lâm Lập Ba Lâm Văn Đạo, đây là bọn hắn lần đầu gặp mặt.
Mà tại Đoá Đoá ngây ngốc mà nhìn xem thời điểm, bên cạnh Hoàng Gia Yến cũng đúng lúc kỳ đánh giá Đoá Đoá.
Nàng gặp qua Đoá Đoá ảnh chụp, quả nhiên cùng trước mắt tiểu cô nương giống nhau như lúc.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe thấy động tĩnh, cũng theo trong tiệm đi ra.
Hoàng Gia Yến nhìn thấy hai người, con mắt trừng đến càng lớn hơn.
Liền ngay cả mới hơn 10 tuổi Lâm Văn Đào đều há to mồm, một mặt khó có thể tin.
Chương 521, bằng hữu chương 521, bằng hữu đi.
Đoá Đoá quát to một tiếng, sau đó đứng người lên xông ra ngoài.
Lâm Lập Ba buông xuống trên tay đồ vật, giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón một mặt mừng rỡ nhào tới Đoá Đoá.
Nhưng vào lúc này, Đoá Đoá lại dịch ra hai tay của hắn, một đầu tiến đụng vào Lâm Văn Đào trong ngực, ôm chặt lấy hắn.
Đi đi, này Đoá Đoá gương mặt ửng hồng, đều hưng phấn đến sắp nói không ra lời.
Lâm Văn Đào cứng ngắc thân thể, một cử động cũng không dám, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bên cạnh ba ba mụ mụ, hướng bọn hắn xin giúp đỡ.
Thế nhưng là bọn hắn lại cười nhìn một màn này, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Lâm Văn Đào chỉ có thể đưa tay tại đối phương trên lưng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, tiểu muội muội, ta không phải gì, ta là Đào Đào.
Đào Đào.
Đoá Đoá nghe vậy buông ra một điểm đối phương, sau đó quan sát tỉ mỉ đối phương, tựa hồ, tựa như là có một chút không giống.
Ta không phải đúng hay không?
Thấy đối phương tựa hồ buông lỏng, Lâm Văn Đào chặn lại nói.
Đoá Đoá buông ra đối phương, cảm xúc lộ ra cực kỳ xa xút.
Ngươi không phải Billy.
Đoá Đoá khó chịu địa đạo.
Ta nha, ta là Billy, đây là nhi tử ta, Đào Đào, Lâm Văn Đào.
Lâm Lập Ba vội vàng ở một bên trơ mặt ra nói.
Đoá Đoá nghe vậy đánh giá hắn, khe khẽ lắc đầu nói, ngươi cũng không phải Billy.
Sau đó quay người liền trở về.
Ta thế nào cũng không phải là Billy đây.
Lâm Lập Ba hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, một mặt không hiểu đấu.
Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lao bà của mình Hoàng Gia Yến.
Có lẽ, ngươi sớm đã không phải trong mắt của nàng Billy.
Lâm Lập Ba nghe vậy trầm mặc, sau đó vô vô bên cạnh nhi tử bà bay, chỉ phía trước Đoá Đoá nói, ngươi đi cùng ngươi tiểu cô chơi.
Cô cô.
Lâm Văn Đào há to mồm, một mặt khó có thể tin.
Hắn đều đã hơn 10 tuổi, tự nhiên biết cô là bà bà muội muội.
Thế nhưng là gia gia mãi mãi đều bao lớn nhân kỷ, còn có thể sinh hạ một cái như thế lớn tiểu muội muội.
Mà lại hắn nhìn về phía chào đón Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, trực tiếp hỏi, gia gia mãi mãi, các ngươi thế nào trở nên như thế trẻ tuổi?
Nói xong hắn còn quay đầu nhìn về phía chính mình ba ba Lâm Lập Ba.
Lâm Lập Ba cũng đồng dạng biến trẻ tuổi, nhưng hắn dù sao cũng mới chừng 30 tuổi, dù cho trẻ lại rất nhiều, nhưng tổng thể đến nói, biến hóa kỳ thật cũng không phải là rất lớn.
Nhưng là đối với Lâm Kiến Minh hai vợ chồng đến nói, trẻ tuổi hơn 10 tuổi, biến hóa thực tế là quá lớn.
Ở trong trí nhớ của Lâm Văn Đạo, gia gia mãi mãi liền không có như thế trẻ tuổi qua.
Cha, mẹ, Hoàng Gia Yến gọi một tiếng, nhìn xem hai người, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ hâm mộ, trách không được bọn hắn tại Tân Hải không muốn trở về đi.
Cái này nếu như bị người quen nhận ra, thật đúng là không tốt giải thích.
Sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía bị Lâm Kiến Minh ôm vào trong ngực Đoá Đoá.
Lúc này nàng đem đầu chôn ở trên vai của Lâm Kiến Minh, tựa hồ rất không cao hứng bộ dáng.
Vào bên trong nói chuyện đi.
Tống Thanh Vi hô.
Được rồi.
Hoàng Gia Yến vội vàng lôi kéo nhi tử hướng trong tiệm đi đến.
Đi tới cửa tiệm, ngửa đầu liếc mắt nhìn mặt tiền cửa hàng bảng hiệu, cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên.
Vân Đoá quẩy bán quả vặt.
Nguyên lai lão công nói tới hết thảy đều là thật, ta mặc dù Lâm Lập Ba đã cùng với nàng thẳng thắn hết thảy, nhưng nói thật ra, Hoàng Gia Yến trong lòng kỳ thật vẫn là có mấy phần lo nghĩ, dù sao chuyện này thực tế là quá mức không thể tưởng tượng.
Nhưng hôm nay đến Tân Hải, tựa hồ từng cái đều ở trước mắt nàng được chứng thực.
Biến mất đã lâu muội muội, trẻ tuổi bố chồng mẹ chồng, còn có trước mắt cái này quẩy bán quả vặt, để nàng tinh thần đều có chút hoảng hốt, cảm giác cũng giống như nằm mơ.
Cho nên nhà bọn hắn là thu hoạch được tiên duyên rồi.
Đây chính là tiền tài mua không được.
Nghĩ đến đây, nàng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bị công công ôm vào trong ngực tiểu cô nương trên thân.
Nàng xem ra cùng người bình thường tựa hồ không có cái gì hai loại.
Hoàng Gia Yến túi đầu liếc mắt nhìn bị nàng lôi kéo nhi tử, buông ra tay của hắn, ra hiệu hắn đi tìm đối phương chơi.
Lâm Văn Đào gãi gãi đầu, luôn cảm giác hôm nay ba ba mụ mụ là lạ, có điểm gì là lạ.
Bởi vì Lâm Lập Ba bọn họ chạy tới, Lâm Kiến Minh quyết định đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một ngày, về nhà trước đi, dù sao không có tiền thuê phiền não, tự nhiên tương đối tùy hứng.
Mà Lâm Văn Đào nhận ba ba mụ mụ nhắc nhở, một mực đang thử nghiệm cùng Đoá Đoá giao lưu. Đóa đóa thời gian dần qua cũng bắt đầu quen thuộc cái này cùng trong trí nhớ mình Tịt Tỷ rất giống tiểu ca ca. Đầu đầu lúc này, cuối cùng lại trở lại Hải Long quảng trường. Trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhìn chung quanh một chút, lại không tìm tới vừa mới tiểu hoa. Thật là, tiểu hài tử một chút cũng không nghe lời, chạy loạn khắp nơi. Đầu đầu đứng ở giữa đường phố, bất mãn nói thầm. Lúc này chính là buổi chiều, cũng là một ngày lúc nóng nhất, đầu này phố ẩm thực bên trên căn bản không có cái gì người, chỉ có lẻ tẻ mấy cái du khách. Tiểu hoa, thế là đầu đầu trực tiếp đứng ở giữa đường phố hô to. Tiểu hoa, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi nha. Ta biết Mỹ Kỳ tỷ tỷ quê quán ở nơi nào nha. Hống hống hống. Lúc bắt đầu, hắn còn nghiêm trang gào thét, nhưng hô hào liền trở nên không đứng đắn, phối hợp chơi bừa, đây chính là đầu đầu. Thật đúng là đừng nói, Viên Khai Dương thật đúng là bị nàng cho hô lên. Đầu đầu. Viên Khai Dương theo nhà mình tiệm bánh mì bên trong bỏ ra, một mặt ngạc nhiên nhìn đứng ở đường cái trung ương là to đầu đầu. Đối với Viên Khai Dương đến nói, quả thực như là theo địa ngục một lần nữa trở lại thiên đường, để hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu đầu sẽ còn trở về, thế là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng đối phương chạy tới. Đầu đầu. Viên Khai Dương kích động bộ dáng, đem ngay tại là to đầu đầu làm cho giật mình. Vừa mới còn đối với ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ lại như thế nhiệt tình, rõ ràng rất không thích hợp. Đầu đầu mặc dù nhỏ, nhưng lại một chút cũng không nốc. Nàng cảnh giác hướng sau lui mấy bước hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi thật giống như có chút không giống nha. Viên Khai Dương nghe vậy có chút xấu hổ, nhăn nhó mà nói, ta cho là ngươi sẽ không trở về. Tại sao sẽ như thế cảm thấy? Đầu đầu có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì Mỹ Kỳ không ở nơi này à, nơi này không có bằng hữu của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không trở về. Viên Khai Dương nói. Đầu đầu gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải bằng hữu của ta sao? Viên Khai Dương nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, thật là ta? Đương nhiên là a. Đầu đầu không chút nghĩ ngợi địa đạo. Viên Khai Dương nghe vậy nết miệng nở nụ cười, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật đối với đầu đầu đến nói, phàm là nói qua với nàng lời nói đều là bằng hữu, ân, bằng hữu của nàng chính là như thế nhiều. Vậy là ngươi tới tìm ta chơi phải không? Viên Khai Dương vẻ mặt tươi cười nói, không phải. Viên Khai Dương, vừa mới còn nói chúng ta là bằng hữu, tiểu muội muội này thế nào như thế xấu đâu? Viên Khai Dương có chút tức giận nói, vậy ngươi trở về làm cái gì? Ta đến nói cho ngươi, ta biết Mỹ Kỳ tỷ tỷ quê quán ở nơi nào, nàng quê quán tại rất khó khoai lang hoa hoa nói qua mấy ngày mang ta đi tìm nàng, ngươi làm cái gì muốn nói với ta những này? Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Viên Khai Dương nghe vậy, lập tức không tức giận, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Thật là một cái kỳ kỳ quái quái tiểu hoa, đầu đầu trong lòng âm thầm nói thầm. Sau này còn là không tìm hắn chơi. Chương 522, nhảy nhót cầu chương 522, nhảy nhót cầu đầu đầu, ngươi muốn đi trong nhà của ta chơi sao? Viên Khai Dương do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Hắn kỳ thật không muốn nói cái này, thế nhưng là tiểu nam tử hắn ra mặt mỏng, há hốc mồm có chút xấu hổ nói, biến thành mời đầu đầu đi nhà mình chơi. Ngươi có trong nhà? Đầu đầu trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Viên Khai Dương nghe vậy hỏa khí tăng một chút lại xuất hiện. Ta đương nhiên có nhà, không có nhà ta chẳng lẽ là theo trong khe đá đụng tới sao? Ha ha, nguyên lai ngươi là Tôn hầu tử. Ta là người, không phải khỉ. Không đúng, ngươi họ Viên, ngươi là Viên hầu tử. Đầu đầu hưng phấn nói. Viên Khai Dương triệt để không còn cách nào khác, cảm giác nói chuyện với nàng mệt mỏi quá a, vậy ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi? Muốn, đương nhiên muốn, ba ba mụ mụ của ngươi cũng là khỉ sao? Mới vừa ở trong lòng an ủi không tức giận Viên Khai Dương nghe vậy, chỉ cảm thấy hỏa khí lại bắt đầu từ từ đi lên bốc lên. Nhưng vào lúc này, nhưng lại nghe đầu đầu nói, ta cũng nhớ ta ba ba mụ mụ biến thành khỉ, dạng này bọn hắn liền có thể chơi với ta. Đây là cái ngốc cô nương, không có cái gì hảo hảo tức giận. Ba ba mụ mụ của ta không phải khỉ, bọn hắn là người, mẹ ta là thợ làm bánh ngọt, ba ba là bác sĩ. Hoa, mụ mụ ngươi thật là lợi hại. Đầu đầu nghe vậy mặt mũi tràn đầy háo hức. Cha ta cũng rất lợi hại. Bác sĩ có cái gì lợi hại? Đầu đầu có chút không hiểu, chỉ làm cho tiểu hài tử trích, đâm đến tiểu hài tử hoa hoa khóc, nhưng một chút cũng không lợi hại. Đầu đầu vừa nói, vừa đi theo Viên Khai Dương phía sau đi lên phía trước. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, mẹ ta đích xác lợi hại một chút. Đúng không? Tựa hồ là bởi vì được đến Viên Khai Dương tán đồng, đầu đầu lộ ra cực kỳ cao hứng. Nhà ngươi rất xa sao? Không xa, ngay ở phía trước. Nhà ngươi chơi vui sao? Chơi vui. Vậy nhà ngươi, ngươi có chút phiền a? Hắc hắc, Đoá Đoá cũng nói như vậy. Đoá Đoá là ai? Đoá Đoá là bạn tốt, nàng còn muốn để ta gọi nàng tỷ tỷ, ta mới không gọi, nàng đều chỉ lớn hơn ta một chút xíu. Đầu đầu dùng tay nhỏ khoa tay chứ danh, thật chỉ là một chút xíu. Viên Khai Dương nghe vậy nghiêng nàng một cái nói, bằng hữu của ngươi rất nhiều sao? Không phải rất nhiều Đoá Đoá, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Đường Đường, nói đến Đường Đường, nàng có chút do dự, không biết hẳn là có tính hay không nàng. Đúng lúc này, đầu đầu nhún nhún cái mũi, bởi vì nàng nghe được một cấu ngọt ngào dính mùi thơm. Viên Khai Dương lưu ý đến, có chút đắc ý chỉ hướng phía trước nói, đó chính là chúng ta nhà tiệm bánh mì, rất thơm đúng hay không? Đầu đầu đem cái đầu nhỏ điểm thành gà con cục gạo, cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Sau đó đi tới bên đường trước quầy, mũi chân, vỗ bàn một cái nói, lão bản, mua đồ. Rất hiển nhiên, nàng cũng chỉ là chơi đùa thôi, ngồi ở bên trong Viên Khai Dương mụ mụ không thể nào thấy được nàng, nàng vẫn như cũng nhìn xem mặt đường phát giang đốc. Mụ mụ, ta trở về. Viên Khai Dương đi tới, thói quen cùng mụ mụ lên tiếng chào hỏi. Đầu đầu quay đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ ngươi thế nào rồi? Không có thế nào. Rất hiển nhiên, Viên Khai Dương cũng không muốn cùng với nàng giải thích thêm. Ngươi gặp người, mụ mụ ngươi đang đau lòng. Đậu Đậu lập tức chọc thủng hắn nói. Viên Khai Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía Đậu Đậu. Tiểu muội muội này xem ra ngốc đốc, lại còn có thể biết những thứ này. Ngươi vậy mà biết? Bởi vì trước kia mẹ ta cũng dạng này à? Ngơ ngác, ngốc đốc, nàng đang đau lòng đâu, nàng là đang nghĩ ngươi sao? Đậu Đậu lần nữa quay đầu nhìn về phía Viên Khai Dương. Viên Khai Dương nghe vậy, bờ môi co rúm, có chút sắp không kềm được cảm giác. Mẹ ta, rất yêu ta, nàng rất thương tâm mẹ ta cũng rất yêu ta, này này. Đậu Đậu cười ngây ngô nói, ngươi chính là như thế an ủi người sao? Viên Khai Dương nhún nhún cái mũi, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn lôi kéo Đậu Đậu tiến vào trong tiệm, cho nàng giới thiệu nhà mình tiệm bánh gà tổ. Đây là sừng châu bao, ta nếm qua, không thể ăn. Đây là trà bông bao, hương vị vẫn được, ta thích bên trong thịt thịt. Đây là bẩn bẩn bao, ừm, xem ra đích xác bẩn bẩn, nhất định không thể ăn. Đây là sữa đặc bánh gà tổ, cái này tốt, ta thích ăn nhất chính là cái này. Viên Khai Dương cho nàng giới thiệu các loại bánh gà tổ, sau đó còn lôi kéo lên lầu, đi trong nhà hắn. Ta trước kia có thật nhiều đồ chơi, ta chết mất, ba ba đều thu vào. Ai, ta cũng giống vậy đâu. Viên Khai Dương lôi kéo Đậu Đậu tiến vào trong đó một căn phòng, bên trong đặt vào tất cả đều là Viên Khai Dương đồ vật. Mặc dù Viên Khai Dương đã qua đời gần một năm nhiều, nhưng là ba ba mụ mụ của hắn vẫn như cũ không có bỏ được đem hắn đồ vật cho ném đi, tất cả đều thả tại một gian để đó không dùng trong phòng trống. Người còn có xe gắn máy. Đậu Đậu nhìn thấy một cỗ nhi đồng mô tơ, cảm giác phi thường ngạc nhiên, nàng hiện hình đi ra, cười đi lên thử một chút, miệng ô ô minh cho phối âm. Cha ta rất thích xe gắn máy, ta còn thường xuyên cùng hắn cùng đi ra kỵ hành. A, cái kia thật là lợi hại. Đậu Đậu một mặt kinh ngạc nói. Mặc dù nàng không biết cái gì là kỵ hành, nhưng là mình cũng không biết, khẳng định chính là rất lợi hại. Viên Khai Dương có chút ao ước nhìn xem hiện thân Đậu Đậu. Ngươi cũng thật là lợi hại, ta liền không thể giống như ngươi, bằng không ta liền có thể thấy ba ba mụ mụ của ta, để bọn hắn không muốn thương tâm khó chịu, còn có phải thật tốt, không muốn không nói lời nào. Đậu Đậu nghe vậy hơi kinh ngạc, ba ba mụ mụ của ngươi bọn hắn cãi nhau sao? Viên Khai Dương lắc lắc đầu nói, không có cãi nhau, chính là không nói lời nào. A, ai cũng không để ý tới ai, đó có phải hay không ai phạm sai lầm không có xin lỗi. Đậu Đậu suy tư nói. Sau đó nàng xoay người nghĩ theo trên xe gắn máy xuống tới, lại phát hiện chân của mình quá ngắn, với không tới đất, xem ra có chút nguy hiểm, nàng liên tiếp thăm dò mấy lần, đều có chút lo lắng chính mình ngã xuống. Ngươi lần nữa biến thành quỷ chẳng phải được rồi. Viên Khai Dương có chút không nói. Đúng a. Đậu Đậu lộ ra vẻ chợt hiểu. Viên Khai Dương, những thứ kia, ngươi nếu là có thích, cứ việc cầm đi. Viên Khai Dương khí quyển khua tay nói. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết cầu người muốn cho điểm chỗ tốt mới được. Hắn mụ mụ để hắn làm việc, hoặc là cho hắn tiền tiêu vặt, hoặc là cho hắn mua đồ ăn vặt đâu. Thật. Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ. Bên cạnh một đống xanh xanh đỏ đỏ, nàng đã sớm thấy trong lòng ngứa. Lúc này nghe vậy, trực tiếp xông qua, tại một đống đồ chơi bên trong lục lọi lên. Đương nhiên là hiện ra thân hình, dù sao quỷ chạm không tới những vật này. Bất quá Viên Khai Dương đồ chơi bên trong, nhiều nhất là khủng long, ủn trạ mạn cùng áo giáp dũng sĩ chờ một chút phỉ củ, đáng tiếc những này đều không phải Đậu Đậu thích. Viên Khai Dương ở một bên nhìn xem những này, thật sâu thở dài. Rất nhiều thứ đều là chính hắn lai tiền, hoặc là cầu ba ba mụ mụ rất lâu mới cho mua, đều là hắn chân quý nhất âu yếm chi vật, nhưng bây giờ lại nhét vào trong nơi hẻo lánh, rơi một lớp bụi. Đây là cái gì đồ vật? Đúng lúc này, Đậu Đậu theo cái dương dưới đáy lật ra tới một cái rất lớn hình tròn vật thể. Trên vật thể mặt có rất nhiều động, ở giữa là chạm rỗng, còn có một cái tiểu cầu. Đây là nhảy nhót cầu, bên trong có cái chốt mở, đem nó để dưới đất, liền sẽ chính mình ca hát chính mình này. Viên Khai Dương cho nàng giải thích nói, cái đồ chơi này xem ra có chút giống trong vũ trường kính cầu, đây là ta cứu cứu đưa cho ta. Viên Khai Dương nói. Đậu Đậu tại đối phương chỉ điểm, mở ra chốt mở, lại phát hiện cái gì động tĩnh cũng không có. Thứ mất rồi. Đậu Đậu đem nàng giơ đến đỉnh đầu, hiếu kỳ quan sát. Hẳn là không có điện, nạp điểm điện liền có thể. Viên Khai Dương chỉ hướng cái dương dưới đáy một cái nạp điện đầu cắm. Nạp điện. Đậu Đậu nhìn về phía bên cạnh ổ điện lỗ. Nạp điện không có vấn đề, thế nhưng là ba ba mụ mụ nói tiểu hài tử không kềm chế được cắm điện sẽ rất nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Sẽ điện giật chết rơi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng rồi, này này thế là Đậu Đậu cho nhảy nhót cầu cắm điện vào, bởi vì lúc trước không cho phép, cho nên có một loại làm chuyện xấu cảm giác hưng phấn. Mà lúc này, cùng tại Hải Long quảng trường phụ cận phòng khám bệnh đi làm Viên Hòa Thắng tối quen lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét trong nhà giám sát. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì từ khi nhi tử qua đời sau này, thê tử liền mắc bệnh trầm cảm, đối sinh hoạt tựa hồ đánh mất hy vọng, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, lo lắng nàng sẽ nghĩ không ra, cho nên hắn trong nhà lắp đặt giám sát, dạng này đi làm ở hắn thời điểm, cũng tùy thời có thể chú ý tới tình huống trong nhà. Thế nhưng là, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn một chút video theo dõi bên trong, cái kia cả phòng nhảy đắt nhảy nhót cầu. Chương 523, tiểu thâu chương 523, tiểu thâu này này, cái này chơi thật vui, Đậu Đậu nhìn xem cả phòng nhảy loạn cầu, đều nhanh cười điên. Nàng không đợi điện tràn ngập, liền không kịp chờ đợi mở ra. Sau đó hình cầu bên trong mổ tờ chuyển động, sinh ra một cỗ lực lượng, trực tiếp theo Đậu Đậu trên tay nhảy xuống tới. Tiếp lấy liền bắt đầu cả phòng nhảy đạp, một mực từ trong phòng nhảy đạp đến trong phòng khách. Một bên nhảy đạp một bên hát ca, đồng thời còn lóe đủ mọi màu sắc đèn. Đậu Đậu mấy lần muốn thử nghiệm đem nó bắt lại, thế nhưng là rất nhanh lại từ trong ngực của nó nhảy ra ngoài, như cái con thỏ nhỏ, cái này nhưng rất có ý tứ. Chơi vui a. Chơi vui. Cái kia tặng cho ngươi. Viên Khai Dương nói. Cả ca ngươi thật tốt. Đậu Đậu ngược lại là không chút khách khí. Ngươi muốn nhìn cái khác sao?
còn có chơi vui a, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Viên Khai Dương tiếp tục nói. Đậu Đậu nhìn xem trong phòng khách không ngừng nhảy nhót cầu cầu, lập tức nhẹ gật đầu, nàng quả thực đối với Viên Khai Dương những đồ chơi cảm thấy yêu kỳ, cũng không biết còn có hay không cái gì chơi vui. Viên Hỏa Thắng áo khoác trắng cũng không kịp thoát, vọt thẳng ra phòng khám bệnh, hướng về trong nhà phương hướng đi bộ. Đồng thời còn ấn mở trong tiệm giám sát liếc nhìn, thấy thê tử người ở trong tiệm, không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy lại lần nữa hoán đổi về đến trong nhà giám sát, gặp khách trong sảnh cái kia như cũ tại nhảy nhót cầu, lông mày của hắn cũng không khỏi khóa chặt, đồng thời trong lòng càng dâng lên một loại khủng hoảng, nhưng lại xen lẫn một loại nói không nên lời vui sướng. Hắn nhớ kỹ quả cầu này là nhi tử cứu cứu đưa cho hắn, lúc bắt đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng thời gian lâu dài, cảm thấy đặc biệt đáng ghét, lại nhảy bắn hát, cho nên hắn ký ức phi thường khắc sâu. Nhi tử đang đùa một chút qua sau, triệt để mất đi hứng thú sau liền bị ném qua một bên. Lúc trước nhi tử qua đời sau, hay là hắn cho thu thập, bởi vì đối với nhi tử Vân Vương, hắn còn muốn mở ra xem nhìn, dù cho cảm thấy phiền cũng tốt. Có thể mở ra sau lại phát hiện sớm đã không có điện, hắn cũng liền không có mạo sừng, trực tiếp cho thu vào trong giường. Nhưng bây giờ viên này cầu tại sao xuất hiện trong phòng khách? Những này đều lộ ra quỷ dị. Hoặc là trong nhà tiến vào vật bẩn thỉu, hoặc là chính là trong nhà tiến vào tặng, thế nhưng là cái nào kẻ trộm ngu ngốc sẽ trộm một đứa bé đồ chơi? Hơn nữa còn nạp điện đang bị trộm trong nhà chơi, đầu óc không có vấn đề a? Hoặc là nói đơn thuần chỉ là đùa ác, lại hoặc là chỉ là bởi vì điện tử chậm mạch, theo trong dương bật đi ra. Nghĩ như vậy không phải là không được, Viên Khai Dương khi còn bé rất nhiều chạy bằng điện đồ chơi, bởi vì tiếp xúc bất lương, nửa đêm thả lên âm nhạc hát lên ca cũng không phải chưa từng xảy ra, lần thứ nhất còn đem hắn dọa cho đến không nhẹ. Sau đó mỗi lần nhớ tới, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Trong lòng loại kia khủng hoảng cùng bất an hơi sương ngủ, nhưng lại tựa hồ dâng lên một cỗ thất vọng. Chính nhìn xem mặt đường ngẩn người Đặng Tuệ Linh thấy trượng phu đột nhiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, nguyên bản mặt không biểu tình nàng cũng hơi có chút dị. Bây giờ còn chưa đến lúc tan việc, áo khoác trắng cũng không kịp đuổi, nhìn hắn vội vã bộ dáng, là phát sinh chuyện gì sao? Thế là nàng đứng dậy, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Viên Hòa Thắng đội vàng đi vào trong tiệm. Không cần nói chuyện, chỉ là một ánh mắt, Viên Hòa Thắng liền đọc hiểu nàng ý tứ. Có người đi lên lầu sao? Viên Hòa Thắng hỏi. Đặng Tuệ Linh lắc đầu, biểu thị cũng không có người đi lên lầu. Loại này bên đường cửa hàng, lầu một là cửa hàng, lầu hai là ở muốn lên lầu, liền nhất định phải theo lầu một trong tiệm đi. Nhưng Viên Hòa Thắng lại không quá tin tưởng, bởi vì Đặng Tuệ Linh suốt ngày đều mất hồn mất vía, nói không chừng có người đi lên nàng không có lưu ý đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán một loại khả năng. Có việc. Đặng Tuệ Linh nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cho người ta một loại suy yếu mà đưa đến trung khí không đủ cảm giác. Viên Hòa Thắng cũng không nhiều giải thích, trực tiếp đưa di động đưa tới, trên điện thoại vẫn như cũ phát hình ảnh theo dõi. Đặng Tuệ Linh nhìn lướt qua về sau, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ giận mình, nguyên bản mặt tái nhợt gò má, trắng hơn mấy phần. Tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ chút cái gì, Viên Hòa Thắng an ủi, giữa ban ngày, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi ở trong này, ta đi lên xem một chút. Viên Hòa Thắng nói, quay người liền hướng trên lầu đi, bất quá lại không cầm lên điện thoại di động của mình, chủ yếu là để cho tiện Đặng Tuệ Linh hỗ trợ nhìn xem. Nhưng vừa mới đi mấy bước, vừa quay đầu, liền gặp Đặng Tuệ Linh chính cầm điện thoại tại phía sau đi theo. Ngươi ở chỗ này, nếu là thật có cái gì sự tình, ngươi liền báo cảnh. Viên Hòa Thắng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là Đặng Tuệ Linh lại lắc đầu, Viên Hòa Thắng ở trong mắt nàng nhìn thấy không hiểu kinh hỉ, đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Trong lòng thở dài một tiếng nói, vậy ngươi đi theo ta sau đầu. Kỳ thật là một tên bác sĩ, hắn vốn không tin những này, nhưng từ khi nhi tử xảy ra bất trắc sau này, hắn lại nguyện ý tin tưởng thật sự có quỷ thần tồn tại. Hai người đi ở trên cầu thang, bên hai đã có thể nghe thấy nhảy nhót cầu phát ra tiếng ca, thanh âm rất rõ ràng, còn thỉnh thoảng nương theo lấy nhảy nhót cầu nhấp nhô thanh âm. Tại cái này điên tính không người trong phòng, không hiểu lộ ra quỷ dị. Lầu 2 là có cửa, nhưng là người ở nhà, lầu 2 cửa cũng sẽ không quan. Cho nên đứng ở trên bậc thang, liếc mắt là có thể đem trong phòng cảnh tượng thu hết vào mắt. Trống rỗng trong phòng, nơi nào có cái gì người. Viên Hòa Thắng cầm điện thoại, lại hướng trong phòng nhìn một chút, xác định không có người, lúc này mới tay chân đi vào trong phòng, bất quá hắn không có buông lòng cảnh giác, nói không chừng người trong phòng. Mà Đặng Tuệ Linh cũng đồng dạng đi theo phía sau tiến vào trong phòng, nàng vừa định xoay người đem trên mặt đất nhảy nhót cầu cho nhặt lên, lại bị Viên Hòa Thắng một mặt nghiêm túc ngăn lại, sau đó chỉ bên cạnh gian tạp vật. Đặng Tuệ Linh thuận trông cậy vào đi, nháy mắt trở nên khẩn trương lên, bởi vì cái này gian tạp vật cửa gần đây đều là đang đóng. Húng chi bên trong còn truyền đến tắc tắc thanh âm, trong nhà tiến vào tiểu thâu rồi. Viên Hòa Thắng dùng ánh mắt ra hiệu nàng đi cổng, sau đó tay chân mình tiến vào phòng bếp, cầm một thanh dao phay, lúc này mới đi hướng gian tạp vật. Bởi vì gian tạp vật cửa là mở, cho nên liếc mắt liền thấy gian tạp vật bên trong tình hình. Chỉ thấy một cái 3-4 tuổi lớn tiểu cô nương, cái mông ngay tại lật nhi tử khi còn sống những đồ chơi, một bên lật, còn một bên tự nhủ đang nói cái gì. Sau đó nàng giơ lên một viên màu hồng trứng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là một viên trứng khủng long, mở ra bên trong sẽ có một cái nhỏ khủng long, là nhi tử khi còn sống cất giữ một trong. Lúc đầu đi tới cửa hồi hộp ngắm nhìn Đặng Tuệ Linh, thấy trượng phu đứng tại gian tạp vật cổng chậm chạp không đi vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cũng tay chân đi tới. Sau đó liền gặp gian tạp vật bên trong một cái tiểu cô nương ôm nhi tử trứng khủng long, hưng phấn nói, cái này cũng đưa cho ta sao? Tiểu đâu? Đặng Tuệ Linh vô ý thức nói. Đầu bị thanh âm dọa cho nhảy một cái, xoay người lần nữa bị dọa đến liền lui mấy bước. Dù sao hai cái đại nhân, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong đó một cái trong tay còn cầm đao, quả thực có chút dọa người. Ngươi là thế nào tiến đến?
Viên Hòa Thắng nhíu mày hỏi. Bất quá thanh âm lại nhu hòa rất nhiều. Lúc này hắn đã buông xuống cảnh giác, chỉ coi cái này tiểu gia hỏa là thừa dịp thê tử ngây người công phu chạy vào. Đầu đầu cuống quýt thả ra trong tay trứng khủng long, vội vàng giải thích nói, ta không phải tiểu đâu. Tựa hồ sợ bọn hắn không tin, lại vội vàng nói bổ sung, là tiểu hoa hoa nói muốn tặng cho ta, ta không có trộm. Tiểu hoa hoa. Hai vợ chồng người hai mặt tướng. Chương 524, gặp quỷ chương 524, gặp quỷ. Mặc dù đầu đầu nói chính là tiểu hoa hoa, nhưng là Viên Khai Dương phụ mẫu nơi nào nghe không ra ý tứ trong đó. Tiểu hai tử bởi vì tuổi còn nhỏ, nói chuyện thích lặp lại, chồng tử, hài âm, thậm chí phép đạo, đây đều là chuyện rất bình thường, con của bọn họ lúc nhỏ cũng dạng này. Ngươi là nhà chúng ta Viên Khai Dương bằng hữu nha. Đặng Tuệ Linh trong thanh âm mang theo vài phần mừng rỡ. Viên Khai Dương khi còn sống, đích xác cũng có một chút bằng hữu, thế nhưng là từ khi hắn tạ thế sau này, liền rốt cuộc không ai tới tìm, hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế cái đầu đầu, để trong lòng nàng sinh ra mấy phần vui sướng, tối thiểu nhất, trừ vợ chồng bọn họ bên ngoài, còn có người nhớ kỹ chính mình mấy tử. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ, con trai của nàng qua đời thời điểm, đầu đầu mới bao nhiêu lớn. Thấy là một cái lại manh lại tiểu cô nương khả ái, Viên Hòa Thắng cũng triệt để buông xuống trong lòng cảnh giác. Trong tay hắn còn cầm đao, sợ hù dọa người ta tiểu cô nương, thế là thuận tay đưa cho bên cạnh Đặng Tuệ Linh, để nàng đưa phòng bếp đi, đồng thời hướng đầu đầu vây vây tay, để nàng đi ra. Đầu đầu thấy thế, vội vàng thả ra trong tay trứng cục lòng, Viên Hòa Thắng lại cười lắc lắc đầu nói, nếu là Viên Khai Dương tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Được. Đầu đầu vui dạo dược lại đem lại đại trứng khủng long bế lên, sau đó hướng phòng khách đi. Viên Hòa Thắng thấy tiểu cô nương bộ dáng khả ái, cũng không khỏi lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Thấy nhảy nhót cầu còn tại nhảy nhót, thế là đi qua nhặt lên đem chốt mở cho đóng lại. Mà đem dao phay trả về chỗ cũ Đặng Tuệ Linh quay người về phòng khách, lúc này mới lưu ý đến tay còn cầm Viên Hòa Thắng điện thoại, trên điện thoại còn phát hình trong phòng khách hình ảnh theo dõi. Nàng đang chuẩn bị đóng lại, lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì trên điện thoại chỉ có trượng phu thân ảnh, căn bản không có tiểu cô nương kia, chỉ có một cái trứng khủng long lơ lửng giữa không trung, xem ra có chút quỷ dị. Nàng cảm giác một cỗ ý lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, dù cho buổi chiều ánh nắng còn tốt, nàng cũng không cảm giác được một tia ấm áp. Bên hai nguyên tử có thể nghe thấy trượng phu tiếng nói chuyện. Nhà ngươi tại phụ cận sao? Trước kia thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi cùng Biên Khai Dương thế nào nhận biết? Lúc này nàng lại nghe thấy tiểu cô nương kia mềm manh manh đồng âm. Ta không ở tại nơi này. Ta cùng tiểu hoa hoa nhận biết thời gian không phải thật lâu. Đặng Tuệ Linh nhìn chằm chằm điện thoại, lại nâng đầu nhìn một chút phòng khách phương hướng, trong lòng cảm giác hoảng hốt đồng thời lại có chút ngộng. Là giám sát xảy ra vấn đề rồi. Nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ đi tới cửa phòng bếp, hướng về phòng khách liếc mắt nhìn, liền gặp tiểu cô nương kia chính khéo léo đứng ở nơi đó, thậm chí gặp nàng nhìn qua, còn hướng về phía nàng mỉm cười. Nàng lần nữa cúi đầu nhìn về phía điện thoại giám sát, tất cả mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có thiếu tiểu cô nương kia thân ảnh. Nàng do dự một chút, cẩn thận đi lên phía trước hai bước, tiến vào trong phòng khách, thân ảnh của nàng lập tức xuất hiện tại trên hình ảnh theo dõi. Đặng Tuệ Linh ngơ ngác nhìn điện thoại, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt đồng thời, nhưng lại nương theo lấy một cỗ vui sướng. Nếu như quỷ thật tồn tại, như vậy có phải là mang ý nghĩa nhi tử một mực trong nhà, liền tại bọn hắn bên người. Viên Hòa Thắng thấy thê tử đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn điện thoại, thuận miệng hỏi, thế nào rồi? Nói chuyện đồng thời, rất tự nhiên đưa tay muốn đem điện thoại di động của mình cầm về. Ngươi xem một chút cái này. Đặng Tuệ Linh thanh âm có chút run rẩy nói. Viên Hòa Thắng có chút định dị điệu tiếp nhận. Lúc bắt đầu hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng chờ nhìn thấy cái kia trôi nổi ở giữa không trung trứng khủng long, hắn lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nâng mắt hướng về đầu đầu nhìn lại. Đầu đầu bị ánh mắt của hắn dọa cho nhảy một cái, vừa mới Viên Khai Dương mụ mụ nhìn nàng thời điểm, giống như cũng là cái ánh mắt này. Thế là nàng lặng lẽ hướng Viên Khai Dương nói, ba ba mụ mụ của ngươi thật đáng sợ, ta muốn trở về. Ngươi đừng đi. Viên Khai Dương cầu khẩn nói. Viên Khai Dương biết trong nhà có giám sát, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này một gốc dạng, hơn nữa còn bị ba ba mụ mụ phát hiện ra. Đầu đầu tự nhận là làm được bí ẩn, nhưng nàng tất cả động tác lại đều bị ánh mắt nóng bỏng hai vợ chồng nhìn ở trong mắt. Bọn hắn lại nghĩ tới vừa mới đầu đầu tại gian tạm vật thầm thầm thì lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là lẩm bẩm. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Viên Hòa Thắng thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Hắn có chút hoảng hốt, lại có chút chờ mong, tóm lại tâm tình vô cùng phức tạp. "Là, Viên Khai Dương sao?" Đặng Tuệ Linh cũng lắp bắp đi theo truy vấn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thần cầu. Này bị các ngươi phát hiện à nha? Đầu đầu muốn cười, nhưng lại phát hiện đối diện hai người thần sắc nghiêm túc, đặc biệt là Viên Khai Dương mụ mụ, sắp khóc bộ dáng. Thế là cứ thế với phía sau cười đều có chút thay đổi âm thanh. Ngươi đến cùng là cái gì người? Viên Hòa Thắng hỏi. Viên Khai Dương hắn cũng ở nơi đây sao? Đặng Tuệ Linh hỏi. Hai người cùng một chỗ truy vấn, đầu đầu cái đầu nhỏ trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến, có chút mở mịt nhìn xem hai người. Ta muốn trở về. Đầu đầu nói. Khoan hay đi, A Di còn có lời muốn hỏi ngươi. Đặng Tuệ Linh trực tiếp cất bước tiến lên, tựa hồ muốn giữ chặt đầu đầu, nhưng lại bị Viên Hòa Thắng một phát bắt được. Đặng Tuệ Linh bất mãn nhìn về phía hắn. Viên Hòa Thắng cho nàng một ánh mắt, trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười nói, chớ dọa hải tử. Hắn vừa mới nhìn thấy đầu đầu hướng sau lui mấy bước, thần sắc đề phòng, thế là lập tức liền ngăn lại Đặng Tuệ Linh động tác, chủ yếu là sợ hai đem đứa nhỏ này dọa cho chạy. Đối phương lai lịch bí ẩn, lại còn nói nhi tử cũng ở trong phòng, như thế tiểu nhân hải tử, dù cho nói láo lừa bọn họ, cũng sẽ không lập ra lời nói dối như vậy. Mà lại cái này tiểu gia hỏa sạch xanh, ánh mắt thanh tịnh, cũng không giống tinh thần có vấn đề bộ dáng. Đừng sợ, chúng ta là Viên Khai Dương ba ba mụ mụ, không phải người xấu. Viên Hòa Thắng tận lực để thanh âm của mình càng ôn nhu một chút.
"Đúng, ba ba mụ mụ của ta đều là người tốt, bọn hắn vừa vặn rất tốt." Minh Minh Minh, Viên Khai Dương ở một bên nói nói, liền nhỏ giọng minh ước. Đầu đầu cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không người tốt, vốn là muốn chuồn đi nàng, thấy Viên Khai Dương khóc lên, nàng trong lúc nhất thời ngược lại do dự. Dù sao tiểu ba ba trước đó một mực lạnh lùng, hiện tại đột nhiên khóc lên, thật đúng là để Đậu Đậu trong lúc nhất thời có chút không quen. "Ngươi là nam hải tử, ngươi đừng khóc nha." Đậu Đậu nhìn một chút trên tay trứng cục long, đưa tới nói, "Ta đem nó trả lại cho ngươi còn không được sao? Ngươi đừng khóc." Viên Hòa Thắng hai vợ chồng nhìn xem Đậu Đậu ở nơi đó cùng không khí nói chuyện, tựa hồ ở bên người nàng thật đứng một người. Bọn hắn cũng không biết thật giả, nhưng bọn hắn lại nguyện ý tin tưởng đều là thật. "Là Dương Dương sao?" Viên Khai Dương bôi nước mắt nhẹ gật đầu, gọi một tiếng, "Mụ mụ." Đáng tiếc Đặng Tuệ Linh nghe không được, thế là nàng lại gọi một tiếng. Lần này Đậu Đậu chủ động nói, "Dương Dương hoa hoa hắn cũng gọi ngươi." "Dương Dương hắn ngay ở chỗ này." Đặng Tuệ Linh nghe vậy nhìn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu gật đầu giải thích nói, "Ta không phải tiểu đâu, là Dương Dương hoa hoa dẫn ta tới chơi, hắn nói A Di làm bánh gà tổ ăn thật ngon, là siêu lợi hại mụ mụ." "A Di biết, A Di tin tưởng ngươi, vậy ngươi khả năng giúp đỡ A Di cùng Dương Dương trò chuyện sao?" Đặng Tuệ Linh một mặt cầu xin. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không khó, thế là nhẹ gật đầu. Chương 525, chạy trốn chương 525, chạy trốn Viên Khai Dương hai vợ chồng lúc bắt đầu còn có một chút lo nghĩ. Nhưng là theo Đậu Đậu giúp bọn hắn chuyển đạt lời nói sau, bọn hắn trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì những lời này bên trong có rất nhiều chuyện riêng tư, chỉ có phụ tử hoặc là mẹ con hai người mới biết được, nhưng là Đậu Đậu vẫn như cũ có thể chuẩn xác trả lời, không kém chút nào. Đương nhiên, những vấn đề này kỳ thật cũng là bọn hắn đối với Đậu Đậu thăm dò. Ngây thơ Đậu Đậu, làm sao biết lòng người hiểm ác, chỉ là đàng hoàng giúp bọn hắn lẫn nhau đưa lời nói. Thế nhưng là thời gian dần qua, Đậu Đậu bắt đầu không kiên nhẫn. Nhảy nhót cầu nàng không muốn, trứng khủng long cũng không cần. Một chút cũng không dễ chơi, ta muốn trở về. Đậu Đậu nói. Tiểu muội muội, ngươi đừng có gấp, A Di mời ngươi ăn ăn ngon, chờ chút ta đưa ngươi trở về. Đặng Tuệ Linh nghe vậy chặt lại nói, nàng còn có rất nhiều lời muốn cùng nhi tử nói sao, thế nào bỏ được hiện tại liền thả Đậu Đậu đi. Đúng, tại nhà chúng ta ăn xong cơm tối lại đi, ban đêm thúc thúc cho ngươi đốt ăn ngon, nhà ngươi ở nơi nào, ta đi cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói một tiếng. Viên Hòa Thắng cũng chặt lại nói, ta là quỷ, ăn không được đồ vật, ta cũng không cần các ngươi đưa, chính ta liền có thể trở về. Ngồi ở trên ghế salon Đậu Đậu trực tiếp chân trượt xuống tới. Thế nhưng là ta còn có rất nhiều lời muốn cùng ba ba mụ mụ nói sao? Viên Khai Dương khó chịu địa đạo. Vậy chính ngươi cùng bọn hắn nói nha. Ta cũng muốn, thế nhưng là bọn hắn nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy thanh âm của ta. Vậy ngươi có thể tìm Khoai Lang Hoa Hoa hỗ trợ. Thế nhưng là ta không biết hắn. Không biết hắn không quan hệ, ta biết hắn, ta trở về nói với Khoai Lang Hoa Hoa, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật, Khoai Lang Hoa Hoa cái gì đều nghe ta. Đậu Đậu tự tin vô cùng địa đạo. Đậu Đậu, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, vậy ta chở ngươi nhà. Được rồi, ngươi chờ ta tin tức tốt. Đậu Đậu nói xong, quay đầu nhìn về phía Viên Hòa Thắng hai vợ chồng nói, thúc thúc ca gì gặp lại. Một mực không nói chuyện, nhìn xem Đậu Đậu biểu diễn hai vợ chồng người, lúc này mới há miệng, muốn đem Đậu Đậu giữ lại xuống tới. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đem lời nói ra, Đậu Đậu liền đột nhiên ở trước mặt bọn hắn biến mất. Tiếp lấy một cỗ âm phong ở trong phòng đánh lấy xoáy, cuối cùng nhất bay về phía ban công, xông ra ngoài cửa sổ. Hai vợ chồng há to mồm, trừng to mắt, so vừa mới biết nhi tử biến thành quỷ, một mực ở bên cạnh bọn hắn, còn để bọn hắn khó có thể tin. Ta có phải là đang nằm mơ? Đặng Tuệ Linh lẩm bẩm, như đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như tại hỏi thăm một bên Viên Hòa Thắng. Thế nào khả năng hai chúng ta làm ngộng? Kia là ta tinh thần xảy ra vấn đề. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, vừa mới hết thảy đều là thật. Viên Hòa Thắng chặn lại nói. Hắn bị lời này giật nảy mình, bởi vì Đặng Tuệ Linh bởi vì nhi tử qua đời bị đả kích lớn, tinh thần bản thân liền xảy ra chút vấn đề, hiện tại nếu có loại ý nghĩ này, khả năng thật đem chính mình làm ra vấn đề lớn không thể. Vừa mới cái kia tiểu muội muội nói nàng là quỷ a? Đúng, nàng nói nàng ăn không được đồ vật. Cái kia tại sao chúng ta có thể nhìn thấy nàng, lại không nhìn thấy Dương Dương? Đặng Tuệ Linh nghi hoặc hỏi. Nói xong nàng lại hướng về phía trống rỗng phòng khách kêu một tiếng Dương Dương, tự nhiên vẫn như cũ không người đáp lại. Có lẽ là bởi vì cái gì? Đặng Tuệ Linh quay đầu nhìn về phía hắn. Là bởi vì Dương Dương qua đời thời gian quá ngắn. Viên Hòa Thắng nói. Đặng Tuệ Linh nghe vậy trầm mặc, thần sắc lại tràn đầy thương tâm cùng phiền muộn. Viên Hòa Thắng đưa tay ôm vai của nàng nói, chúng ta không được cầm ý nữa. Dương Dương nhìn ở trong mắt, hắn đều vì cái gì lo lắng? Chúng ta có cãi nhau sao? Đúng, chúng ta không có, sẽ tốt, Viên Hòa Thắng nói, thanh âm có chút run rẩy. Mà Đặng Tuệ Linh đem đầu chôn tại Viên Hòa Thắng trước ngực, đã nhỏ giọng khóc thút thít. Mụ mụ, Viên Khai Dương ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem vẫn như cũ đang đau lòng ba ba mụ mụ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn không biết hôm nay làm những này, đúng hay không, có hữu dụng hay không. Đậu Đậu điều khiển âm phong, trên đường đi thầm thầm thì thì, một mặt khó chịu trở lại Hải Phong cư xá. Chậm trễ đến chưa thời gian, nói là đưa đồ chơi, thế nhưng là nàng một cái đều không thể cầm trở về. Nhảy nhót cầu rất thú vị, trứng khủng long cũng rất xinh đẹp, ai, Đậu Đậu rơi ở trên ban công, hiện thân. Hàn đúng lúc này, chợt nghe Đường Đường cười to một tiếng, liền gặp nàng từ trong nhà chạy ra, bay thẳng Đậu Đậu trước mặt, từng thanh nàng ôm lấy. Cùng cái thuốc cao da chó, vung đều vung không thoát. Ngươi không tính bạn tốt của ta. Đậu Đậu có chút bực bội địa đạo. Nàng nói lời này, là bởi vì trước đó nói cho Viên Khai Dương, nàng có những cái nào hảo bằng hữu, đem Đường Đường cũng coi như đi bảo,
hiện tại nàng vô cùng vững tin, đường đường không tính. Mà trong phòng, Thẩm Tư Viễn đã tan tầm trở về, ngay tại nói chuyện với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đem thân thối trừng nhãn hoàn đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. "Mãi mãi nàng để ta cảm ơn ngài, nàng nói nàng hiện tại đã không dùng được những này." "Ồ." Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, cảm thấy có chút gì. Đối với lao nhân mà nói, không ai không muốn một cái thân thể khỏe mạnh. Mãi mãi nói, đối với nàng mà nói, còn sống nhưng thật ra là một loại thống khổ, nàng không có dũng khí đi chết, nhưng cũng không muốn sống đến càng lâu. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt biết, kỳ thật cái này cùng với nàng cũng có nhất định quan hệ, mãi mãi kỳ thật đã sớm không e ngại tử vong, mà bây giờ biết sau khi chết còn có thể làm bạn tôn nữ, cho nên nàng đối với tử vong còn tràn ngập hướng tới. Không có nói với nàng, cái này cũng không thể gia tăng nàng số tuổi thọ sao. Nói, mãi mãi nói, một cái tốt thân thể, bản thân liền có thể sống đến càng lâu, mà lại nàng đã thành thói quen hiện tại thân thể, liền để yên. Tiểu Nguyệt nói. Được, ta biết. Thẩm Tư Viễn kỳ thật rất có thể lý giải Tiểu Nguyệt mãi mãi ý nghĩ, bởi vì đối với rất nhiều lão nhân mà nói, còn sống nhưng thật ra là một loại tra tấn, đối với bọn hắn đến nói, tử vong có lẽ là một loại giải thoát. Có khả năng ngươi có thể đi trở về nhiều bồi bồi bà ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt nhu thuận gật đầu, tiếp lấy khẽ cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào rồi? Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Ta cảm giác mãi mãi tựa hồ sống không được bao lâu, lần này trở về gặp nàng, nàng so trước đó còn muốn không tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy thở dài nói, ta biết, chờ ngươi mãi mãi nếu là qua đời, ta đem nàng tiếp đến, cùng ngươi cùng một chỗ. Cảm ơn, ca ca. Tiểu Nguyệt nghe vậy, khóa chặt lông mày lúc này mới giãn ra. Tiếp lấy đứng lên nói, vậy ta không quấy rầy ngươi. Nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, lại là Đào Tử bưng rồi một bình trà ở bên cạnh. Muốn uống trà sao? Đào Tử cười hỏi. Tân Hải bên này người tương đối thích uống trà, hơn nữa còn rất giảng cứu, đều là loại kia nhỏ ngọn công phu trà. Không giống phương Bắc, trên cơ bản đều là lớn trà vạc pha được một ly lớn trà đậm miệng lớn nốc ngực. Ta theo trong nhà lấy ra, là người khác đưa cho ta trà, rất trà ngon nha. Đào Tử mang theo vài phần đắc ý à, vậy ta ngược lại là muốn nếm thử, nhìn xem tốt chỗ nào. Ngay tại quầy ba tay mài cà phê Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy một màn này, cầm trên tay tay mài lắc vang động trời. Mài đến khẳng định rất nhỏ, cái này ly cà phê khẳng định sẽ uống rất ngon. Chương 526, chân chó phí chương 526, chân chó phí uống cà phê, ta tự tay mài, dùng chính là SCT Đao Mổ Gia Nạ địa khu sản xuất hạt cà phê, ngươi nếm thử hương vị. Nguyễn Hồng Trang bưng rồi một chén cà phê đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn vội vàng đặt chén trà trong tay xuống đưa tay tiếp nhận. Ta không hiểu cà phê. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trong chén đen xì cà phê nói, ngươi hiểu trà sao? Nguyễn Hồng Trang liếc một cái Đào Tử hỏi ngược lại. Không hiểu. Cái kia chẳng phải được rồi. Uống nhiều uống, tự nhiên liền hiểu. Vừa nói vừa cầm trên tay một chén khác cà phê đưa cho Đào Tử. Đào Tử có chút tức giận hướng nàng niết miệng. Nguyễn Hồng Trang không khách khí chút nào chừng nàng liếc mắt, Đào Tử lúc này mới đưa tay đem cà phê tiếp nhận. Bởi vì là đưa lưng về phía Thẩm Tư Viễn, nàng tự nhiên là không có chú ý tới hai người dùng ánh mắt lặng lẽ giao lưu một màn này. Tiếp lấy Nguyễn Hồng Trang ngay tại Thẩm Tư Viễn bên cạnh ngồi xuống, sau đó hướng Đào Tử nói, cho ta châm một chén trà, ta nhìn ngươi lá trà này ra sao. Ngươi không uống sao? Đào Tử có chút dị địa hỏi. Ta nghĩ nếm thử ngươi trà mới, uống cà phê chẳng phải suy bị. Nguyễn Hồng Trang ly trực khí chẳng nói. Vậy ngươi còn để ta uống? Thẩm Tư Viễn quay đầu có chút dị địa nhìn về phía nàng, dù sao ngươi không hiểu trà, cũng không hiểu cà phê, không quan trọng nha. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì, mà là bưng lên trên tay cái chén, nhẹ mổ một ngụm. Ra sao? Nguyễn Hồng Trang lập tức truy vấn. Ta không hiểu cà phê ngươi còn hỏi ta. Cũng bởi vì ngươi không hiểu, tài năng cho ra đúng trọng tâm nhất đánh giá. Cảm giác rất đu hòa, mang nhàn nhạt mùi trái cây vị, bất quá có chút chua, trừ cái đó ra, ngươi mài đến không quá mảnh, còn có không ít tạp chất, tương đối ảnh hưởng cảm giác, ta để ngươi đánh giá, ngươi không cần đánh giá như thế mảnh. Nguyễn Hồng Trang bĩu tức nói. Thẩm Tư Viễn cười lên ha hả, Đào Tử lại đưa qua một chén trà. Uống trà. Nguyễn Hồng Trang duỗi ra hai tay tiếp nhận, sau đó thả tại dưới môi lúc người, đầu tiên là khẽ nhấp một miếng, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Bất quá nàng nhưng lại chưa đánh giá trà tốt xấu, mà là đem cái chén bỏ lên trên bàn, mỉm cười nhìn về phía Đào Tử. Đào Tử cả ngày hôm nay không có đi công ty, buổi tối tan việc trở về mới thấy người, không biết là nghỉ ngơi tốt, còn là nguyên nhân khác, tóm lại hôm nay Đào Tử khí sắc phá lệ tốt. Lạnh da trắng nàng thật là trong trắng lộ hồng, như là cây bảo mật, để người thấy đều muốn khẽ cắn một ngụm. Đào Tử bị nàng cho thấy có chút không được tự nhiên, rời đi ánh mắt không dám cùng nàng đối mặt. Mà Thẩm Tư Viễn thì giả vờ như dường như không có việc ấy bộ dáng, bưng lên cà phê liền chuẩn bị rời đi. Đi đâu? A, Đậu Đậu cùng Đường Đường đánh lên, ta đi xem một chút. Thẩm Tư Viễn chỉ bàn công phương hướng. Đã thấy Đường Đường đem Đậu Đậu cho bổ nhào, sau đó bị Đậu Đậu cho đặt ở dưới thân bắp mặt. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là không dễ trọng, ngươi gây ta Đậu Đậu, có quả ngon để ăn. Nàng một mặt hung ác bộ dáng, lời nói đều nói sai. Han han Đậu Đậu. Chơi. Đường Đường nghe không được, bất quá y nguyên rất vui vẻ, tay nhỏ tại Đậu Đậu dưới nách nhẹ cào, Đậu Đậu lập tức như là một cái sâu gióm, thân thể không ngừng uốn qua uốn lại. Tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, có cái gì để mắt. Nguyễn Hồng Trang đem Thẩm Tư Viễn kéo ngồi xuống. Tiếp lấy nàng đem Thẩm Tư Viễn trên tay cà phê cầm xuống đến nói, trà không sai, còn là uống trà đi. Thẩm Tư Viễn một mặt mờ mịt, không rõ nàng là ý gì. Thế nhưng là ngồi tại đối diện nàng Đào Tử lại cười, lập tức đem Thẩm Tư Viễn cái ly trước mặt cho rót đầy. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nâng chén trà lên, bất quá không đợi hắn uống miệng, Đậu Đậu liền chạy tới. "Khoai lang hoa hoa, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Tiểu hài tử sự tình ta mặc kệ." Đậu Đậu nghe vậy trừng to mắt, một mặt giật mình. "Ngươi không làm việc rồi? Ngươi đang nói cái gì đâu? Đường đường nàng chỉ là muốn cùng ngươi chơi, ngươi không muốn cùng với nàng đánh, mà lại nàng cũng không nghe thấy ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi thật muốn cùng nàng đánh, ban đêm có thể đi nàng trong động." Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. Đậu Đậu nghe vậy hai con ngươi sáng long lánh, cảm thấy cái chủ ý này quá tốt. Nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng, chính mình cũng không phải vì nói chuyện này. "Ta không phải nói Đường Đường." Đậu Đậu lời nói còn chưa nói ra miệng, Đường Đường liền từ phía sau nhào tới, một thanh lâu trụ Đậu Đậu cổ. Buông tay nha, Đậu Đậu cảm giác toàn thân ngứa ngáy, có chút bực bội, chuyển động thân thể muốn tránh thoát Đường Đường. Hàn 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 Đường Đường một mặt cười ngây ngô, còn tưởng rằng Đậu Đậu tại cùng nàng đùa giỡn. Thẩm Tư Viễn thấy thế, đưa tay đem nàng cho sách đi qua, Đường Đường ở giữa không trung, một mặt ngốc manh mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. "Bây giờ nói đi." Thẩm Tư Viễn nói. "Ta nói chính là Tiểu Hoa Hoa sự tình." "Tiểu Hoa Hoa là ai?" Thẩm Tư Viễn thiêu thiêu mi mau. "Tiểu Hoa Hoa gọi Viên Khai Dương." Đậu Đậu chặn lại nói. "Viên Khai Dương?" Thẩm Tư Viễn nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ nghe nói qua cái tên này. "Hắn là Mỹ Kỳ tỷ tỷ hảo bằng hữu." Đậu Đậu nói. Thẩm Tư Viễn giật mình, hắn nghe Tôn Mỹ Kỳ trước đó đề cập qua một miệng, cũng không để ý hắn có chuyện gì sao. Thẩm Tư Viễn hỏi. Thế là Đậu Đậu đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn giật mình, suy nghĩ một chút nói, "Chuyện này ta đáp ứng, ngươi để Viên Khai Dương cùng cha của hắn mụ mụ ngày mai buổi sáng đi Nguyên Phong lộ nhà kia vọng giác quán cà phê chờ ta." "Được rồi." Đậu Đậu nghe vậy một lời đáp ứng. "Vậy ngươi lặp lại một lần. Ngày mai buổi sáng, Nguyên, tròn bất tỉnh đường sừng dài quán cà phê." Đậu Đậu lắp bắp nói. Phúc Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử, kém chút đem trong miệng trà trò phun ra. "Là Nguyên Phong lộ, Nguyên Phong lộ, vọng giác quán cà phê, không phải sừng dài." "Là chính là đi, như vậy hung làm cái gì?" Đậu Đậu bất mãn nói thầm. "Bớt nói nhảm, lại cho ta lặp lại một lần. Tròn bất tỉnh đường, vọng giác quán cà phê, Nguyên Phong lộ." Thẩm Tư Viễn liên tiếp để nàng lặp lại 4-5 lần, nàng mới ghi nhớ. "Được rồi, hiện tại đi thôi." Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói. Thế nhưng là Đậu Đậu đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn xem hắn, cũng không hề động. "Còn có cái gì sự tình?" Thẩm Tư Viễn nói. "Có hay không chân chó phí?" Đậu Đậu hỏi. "Cái gì? Chân chó phí?" Đậu Đậu lặp lại. "Cái gì chân chó phí? Ngươi đang nói cái gì? Ta là chó săn của ngươi, ta giúp ngươi đi một chuyến, ngươi không nên cho ta điểm chân chó phí sao?" Khu khu cụ, ngồi đối mặt nhau Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang hai người cùng một chỗ bị sập đến, một bên ho khan một bên cười. "Mù giảng cái gì, nhanh lên đi." Thẩm Tư Viễn làm bộ muốn đem trong ngực Đường Đường bung ra. Đậu Đậu thấy thế, liền vội vàng xoay người chạy hướng ban công, sau đó cuốn lên một trận âm phong biến mất không thấy gì nữa. Mà đối diện, đang có một cái tiểu bằng hữu thấy cảnh này, giật mình há to mồm, ánh mắt trừng đến căng tròn. Tên tiểu tử này chính là con trai của Lâm Lập Ba Lâm Văn Đạo, trước đó bởi vì Đường Đường cùng Đậu Đậu ở trên ban công làm ầm ĩ, hắn ở trong phòng nghe thấy thanh âm liền chạy ra. Một mực ở trên ban công nhìn xem các nàng hai cái đùa giỡn, thế là chính trùng hợp thấy cảnh này. Chương 527, hai nhà người chương 527, hai nhà người Lâm Văn Đào một hồi lâu mới khép lại miệng, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ chạy vào trong phòng. Đối diện vừa vặn gặp được Đoá Đoá. "Đi đi." Đoá Đoá vui vẻ kêu lên. "Ta gọi Đào Đào." Lâm Văn Đào bất mãn nói. Tiếp lấy kịp phản ứng, hoàng hốt vội nói, "Đoá Đoá, vừa mới sát vách một tên tiểu tử, hưu một chút liền biến mất không thấy gì nữa, nàng giống như, tựa như là bay lên, giống như vậy." Đoá Đoá biến mất thân hình, hóa thành một trận âm phong, vây quanh Lâm Văn Đào đánh cái vòng. Lâm Văn Đào thân thể cứng ngắc, giật cả mình, sau đó ba ba kêu to, xoay người chạy. "Ba ba mụ mụ, không tốt, không tốt, hô lá gan thật nhỏ." Đoá Đoá hiện ra thân hình khinh thường một tiếng, sau đó lần nữa cuốn lên một trận gió, xông ra ban công, hướng về sắt vách mà đi. Tống Thanh Vi cùng con dâu Hoàng Gia Yến ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Lâm Kiến Minh cùng Lâm Lập Ba hai cha con đang ngồi ở trên ghế salon, mở ra TV nhưng không có nhìn, mà là nhỏ giọng trò chuyện. Lúc này nghe thấy Lâm Văn Đào hô to gọi nhỏ, Lâm Kiến Minh đầu tiên kịp phản ứng, tặng một chút đứng lên, liền hướng về thanh âm phương hướng mà đi. Lâm Văn Đào thấy Gia Gia đối diện tới, một đầu liền tiến đụng vào trong ngực của hắn. "Gia Gia, không tốt, tiểu cô." Nàng, có chuyện từ từ nói, tiểu cô thế nào rồi?" Lâm Kiến Minh vỗ nhẹ hắn lưng, Lâm Lập Ba lúc này cũng đi tới. "Nàng đột nhiên không thấy, còn có sát vách cái kia tiểu muội muội." Lâm Văn Đào lắp bắp nói. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy lẫn nhau, đại khái hiểu rõ là thế nào chuyện. Trước đó bọn hắn cũng đồng dạng bị Đoá Đoá bị dọa cho phát sợ qua, cho nên cũng không kỳ quái. Bất quá quen thuộc sau này, chỉ cảm thấy thần kỳ. "Đoá Đoá, không muốn dọa suýt Đào Đào." Lâm Kiến Minh hướng về ban công phương hướng đi đến, nhưng lại chưa gặp đến người. Lâm Lập Ba cũng đi theo tới, Lâm Văn Đào ở sau lưng hắn cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Lâm Kiến Minh lại gọi vài tiếng, nhưng như cũng không có Đoá Đoá tung tích. Đi đến ban công hướng sát vách quan sát, lúc này mới đối Lâm Lập Ba nói, nghĩ đến là đi sát vách, không cần phải để ý đến nàng, dù sao chờ chút chúng ta muốn đến nhà bái phòng. Lâm Văn Đào giơ cổ lên nhìn về phía sát vách ban công, tuy nói tầng này hai hộ, hai nhà ban công cũng là có một khoảng cách, cúi đầu nhìn xuống dưới, Lâm Văn Đào đều cảm giác run chân, chẳng lẽ tiểu cô là từ nơi này đi qua? "Ba ba, tiểu cô là cái gì người?" Lâm Văn Đào tò mò hỏi thăm Lâm Lập Ba. "Người tiểu cô, nàng là thần tiên, ngươi cũng không nên sợ nàng." Lâm Lập Ba sờ sờ đầu của con trai. "Thần tiên?" Lâm Văn Đào cảm thấy kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp, "Cái kia sắt vách tiểu muội muội, nàng cũng là thần tiên sao? Lâm Lập Ba ngồi xổm xuống nhìn xem nhi tử nói, ngươi biết ra ra mãi mãi, còn có ba ba tại sao đột nhiên trở nên như thế trẻ tuổi sao? Lâm Văn Đào lắc đầu, cũng bởi vì việc này, mụ mụ còn cùng ba ba cãi nhau, hắn tự nhiên là không biết. Bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, là bởi vì thần tiên.
Đúng, bởi vì thần tiên, đây là cái bí mật, ngươi cũng không nên tùy tiện ở bên ngoài nói lung tung.
Lâm Lập Ba nghiêm túc nói, hắn biết việc này không có khả năng giấu được nhi tử, không bằng trực tiếp cùng hắn thẳng thắn, để hắn trước có chuẩn bị tâm lý. Lâm Văn Đào nghe vậy nhu thuận gật đầu, vẫn như trước cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn cái tuổi này chính là tràn ngập ảo tưởng nhân kỷ, nghe nói về sau, lập tức cảm nghĩ trong đầu liên, thần tiên có thể hay không cưới mây gặp gió? Thần tiên có thể cùng giống như Tôn Ngộ Không biến thân sao? Thần tiên có phải là muốn ăn cái gì, trực tiếp biến ra là được? Thần tiên có phải là liền không cần làm bài tập rồi? Vẫn là có thể biến ra một cây tự động làm bài tập bút? Ta có thể hay không cũng trở thành thần tiên? Nhìn xem nhi tử ngơ ngác sững sờ, Lâm Lập Ba đưa tay gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của hắn. Thật là một cái tiểu tử ngốc. Đều là theo cái tuổi này tới, làm sao không biết hắn suy nghĩ chút cái gì? Chính là hắn cái tuổi này cũng ảo tưởng qua, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Mặc dù Đậu Đậu đã rời đi, nhưng là viên gia chủ đề vẫn luôn còn ở trên người của Đậu Đậu. Tiểu cô nương kia đi được quá vội vàng, cũng còn không biết nàng gọi cái gì danh tự. Đặng Tuệ Linh ngay tại phòng bếp làm cơm tối, Viên Hòa Thắng ở bên cạnh trợ thủ. Nếu là dựa theo quá khứ, thời gian này bọn hắn hẳn là đều còn tại trong tiệm, dù sao đến chập tối thời điểm, cũng là một trời sinh ý tốt nhất một đoạn thời gian, thế nhưng là bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư mở tiệm. Viên Hòa Thắng nghe vậy, vẫn chưa trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói, trên cái thế giới này thật có quỷ sao? Đặng Tuệ Linh nghe vậy, nâng đầu nhìn hắn một cái, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Viên Hòa Thắng không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phòng bếp trống rỗng chỗ, sau đó lại chuyển qua cửa phòng bếp. Hắn là học y y, là kiên định kẻ vô thần, dù cho đã tiếp nhận có quỷ tồn tại cái này sự thật, trong lòng của hắn nhưng như cũng có mấy phần dao động. Nhưng cho dù như thế, tại biết có quỷ tồn tại về sau, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nhi tử tồn tại, cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật cảm nhận được. Tỷ như hiện tại, hắn liền cảm giác nhi tử đang đứng tại cửa phòng bếp chính nhìn xem bọn hắn. Ngươi nói, tiểu cô nương kia trong miệng khoai lang hoa hoa là ai? Nàng sẽ còn trở về sao? Đặng Tuệ Linh ngừng tay bên trên động tác, khóa chặt lên lông mày. Viên Hòa Thắng nghe vậy nói, nàng cùng Dương Dương là bằng hữu, hẳn là phụ cận a. Ngày mai ta đi hỏi thăm một chút. Viên Hòa Thắng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng không dám khẳng định. Bởi vì nhi tử cơ hồ ở dưới mí mắt bọn hắn lớn lên, hắn có mấy cái bằng hữu, nhà ở nơi nào, bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng. Đặng Tuệ Linh kỳ thật cũng biết đạo lý này, chỉ là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Còn như trong miệng nàng khoai lang ca ca, hẳn là một cái người rất lợi hại a. Nàng giống như nói muốn đi tìm hắn giúp một chút. Này sẽ là cái gì bận điệu? Đặng Tuệ Linh lần nữa nhìn về phía Viên Hòa Thắng. Viên Hòa Thắng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, chuyện này tại hai người bọn họ trước mặt đã phát sinh, hắn không có khả năng so Đặng Tuệ Linh biết càng nhiều. Bọn hắn nghe không được nhi tử Viên Khai Dương lời nói, cho nên tại Đậu Đậu cùng đối phương giao lưu thời điểm, bọn hắn chỉ có thể nghe tới Đậu Đậu nói tới, dẫn đến rất nhiều tin tức thiếu thốn. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ có thể suy đoán ra một chút, tiểu cô nương kia cái gọi là hỗ trợ, hẳn là cùng con trai mình có quan hệ. Bởi vì trong lòng có việc, tùy tiện làm hai cái đồ ăn liền bưng lên cái bàn. Trong ngày thường đều là Viên Hòa Thắng bưng thức ăn, Đặng Tuệ Linh xới cơm, Viên Khai Dương ngồi trên bàn chờ ăn. Nhưng từ khi hắn tạ thế về sau, Đặng Tuệ Linh xới cơm thời điểm, tự nhiên liền sẽ không lại chuẩn bị nhi tử cái kia một bát. Nhưng hôm nay, Đặng Tuệ Linh lại nhiều đới thêm một chén nữa, thả tại nhi tử nguyên bản vị trí. Viên Hòa Thắng liếc mắt nhìn, chẳng những không nói cái gì, thậm chí chờ tọa hạ cầm lấy đũa sau, còn hướng nhi tử trong chén kẹp một đũa đồ ăn. "Ăn cơm đi." Đặng Tuệ Linh nhỏ giọng nói. Viên Hòa Thắng lúc này mới ăn lên cơm đến, bất quá hai người ăn vài miếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đồng loạt nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía lẫn nhau. Viên Hòa Thắng nghĩ, đầu tiên mở miệng nói, "Thức ăn hôm nay không sai." Đặng Tuệ Linh cười nói, đậu rắc muối thả nhiều có chút mặn. Không có việc gì, trời nóng lực, mặt điểm vừa vặn. Viên Hòa Thắng nói, còn lại theo trong mâm kẹp một đũa. Mặc dù Viên Hòa Thắng bước lên câu chuyện, nghe có chút cứng nhắc, nhưng lại mở đầu xong, chậm rãi hai người chuyển nhà, tựa hồ trở lại lúc trước. Mà Viên Khai Dương ngồi ở một bên, vui vẻ nhìn xem một màn này, cúi đầu hít sâu một cái, một cỗ nhàn nhạt khí tức bị hắn cho hút vào trong bụng. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa, đánh vỡ mảnh này ấm áp. Các ngươi đang ăn cái gì ăn ngon? Một cái đầu nhỏ theo bên cạnh bàn đưa ra ngoài, lay mép bàn, mũi chân hướng về trên bàn nhìn quanh. Chương 528, đường đường máy ghi âm chương 528, đường đường máy ghi âm Đậu Đậu đột nhiên xuất hiện, đem Viên Hòa Thắng hai vợ chồng dọa cho nhảy một cái, Đặng Tuệ Linh đũa càng là trực tiếp rơi xuống mặt đất. "Tiểu cô nương." Kinh hãi qua sau, Đặng Tuệ Linh lập tức đại hỉ. Nhìn thấy Đậu Đậu, nàng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Thế là có chút không kịp chờ đợi truy vấn, "Ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Còn bên cạnh Viên Hòa Thắng lại truy vấn, "Dương Dương cũng có ở trong phòng không?" Đậu Đậu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng nhất lại nhìn về phía mặt bàn. Hai vợ chồng lúc này mới kịp phản ứng. Đặng Tuệ Linh chặn lại nói, ngươi muốn ăn sao? Ta lấy cho ngươi bát đũa. Nói liền muốn đứng dậy, nhưng là Đậu Đậu lại lắc đầu, tiếp lấy thở dài nói, ta đã chết mất, hiện tại là quỷ, ăn không được đồ vật. Hai vợ chồng liếc nhau, Đặng Tuệ Linh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi nhảy nhót tương mừng, lại xinh đẹp lại đáng yêu, thế nào sẽ chết mất nữa nha. Nàng câu nói này tự nhiên là mang nhìn một chút thăm dò ý tứ. Đậu Đậu nào biết được những này, rất thành thật mà nói, ta thật chết mất, gia gia mãi mãi mang ta đi bãi cát chơi, ta không cẩn thận rơi vào trong biển, sau đó liền chết đuối rơi. Viên Hỏa Thắng kềm chế kích động trong lòng cùng kinh, có chút không kịp chờ đợi truy vấn, đã dạng này, chúng ta tại sao có thể nhìn thấy ngươi, lại không nhìn thấy Dương Dương?
Bởi vì khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa để bà ba mụ mụ đều có thể nhìn thấy ta.
Đậu Đậu vẫn như cũ đàng hoàng nói,
vậy ngươi khoai lang ca ca ở đâu? Chúng ta có thể thấy hắn sao?
Đặng Tuệ Linh có chút không kịp chờ đợi dò hỏi.
Viên Hỏa Thắng cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Đậu Đậu, trái tim nhảy cực nhanh, sợ Đậu Đậu ngậm miệng cũng nói.
Cũng may Đậu Đậu cũng không có như này, đồng thời cũng bởi vì câu nói này, nhắc nhở nàng.
Chỉ gặp nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỗ trống, đương nhiên, tại Viên Hỏa Thắng hai vợ chồng trong mắt như thế.
Nàng hướng Viên Khai Dương nói, khoai lang hoa hoa để ngươi cùng ba ba mụ mụ cùng đi Nguyên Phong lộ rừng dài, không đúng, là Vọng Giác quán cà phê chờ hắn.
Viên Khai Dương nghe vậy hưng phấn gật đầu, sau đó hỏi, cái kia sau này ta liền có thể giống như ngươi sao?
Không biết, cái này phải hỏi khoai lang hoa hoa.
Tiếp lấy nàng quay đầu hướng Viên Khai Dương hai vợ chồng nói, gặp lại, ta muốn trở về đi.
Chờ một chút, chờ một chút, Viên Hỏa Thắng vội vàng gọi lại nàng.
Đậu Đậu, ngươi vừa mới là nói, ngươi khoai lang ca ca muốn gặp chúng ta.
Gật đầu,
hẹn chúng ta tại Nguyên Phong lộ Vọng Giác quán cà phê gặp mặt.
Lần nữa gật đầu,
kia là thời điểm nào, hiện tại sao?
Đậu Đậu, miệng,
là buổi sáng ngày mai, buổi sáng ngày mai, ta quên đi.
Hắc, Đậu Đậu có chút ngượng ngùng nói.
Hai vợ chồng liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng.
Bọn hắn ngược lại là không có hỏi thấy nàng khoai lang hoa hoa, Dương Dương có phải là có thể giống như nàng.
Những lời này, muốn chờ thấy tài năng nói.
Cảm ơn, còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu.
Đặng Tuệ Linh ôn nhu hỏi.
Đậu Đậu ngẩn ngơ, ta không nói tên của mình sao?
Tốt ta, giống như còn thật không có.
Ta gọi Đậu Đậu.
Đậu Đậu nói.
Tiếp lấy phất phất tay nói, gặp lại.
Nói xong trực tiếp biến mất ở trước mặt hai người, cuốn lên một trận âm phong, thổi lên trong phòng khăn trải bàn màn sừng, bay về phía ban công bên ngoài không thấy.
Lại.
Gặp lại.
Hai vợ chồng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời một câu.
Tiếp lấy thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Khai Dương chỗ ngồi bên trên.
Dương Dương, ô ô ô, tựa hồ bởi vì Đậu Đậu chạy, đường đường thổi kèn harmonica, biểu đạt bất mãn của mình.
Chói hai thanh âm, trêu đến người phiền.
Tiểu Nguyệt trừng mắt về phía nàng, nàng lập tức hầm hừ trừng trở về, hơn nữa còn đem con mắt trừng đến lớn hơn.
Đoá Đoá nhân cơ hội này, đoạt lấy đường đường kèn harmonica, quay đầu liền chạy.
Han,
Đường Đường giật nảy cả mình, nệ bước chân ngắn nhỏ cả phòng truy.
Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa hiện tại như thế nghịch ngợm.
Nguyễn Hồng Trang nhìn xem đùa giỡn hai người nói,
hai tử nha, nào có không nghịch ngợm, không nghịch ngợm còn có thể gọi hai tử.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo.
Đao Tử ở bên cạnh đồng ý gật đầu, Đậu Đậu cần phải so Đường Đường nghịch ngợm nhiều, trên thân phảng phất có được phát tiết không hết tinh lực, trước kia thế nhưng là thường xuyên đem nàng vị này Đức Hoa chơi đùa tình trạng kiệt sức.
Đúng lúc này, Đường Đường chạy đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt.
Nàng đưa tay chụp tới, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực.
Đường Đường ngẩng lên cái đầu nhỏ nghi hoặc mà nhìn xem nàng.
Trong miệng còn han một tiếng, tựa hồ là đang nói, ngươi có cái gì sự tình?
Nguyễn Hồng Trang đưa tay bấm một cái nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp lấy dùng trên cổ nàng khăn yếm cho nàng xoa xoa.
Tỷ tỷ dạy ngươi ca hát có được hay không?
Han nàng lại nghe không thấy.
Thẩm Tư Viễn lời mới vừa ra miệng, Nguyễn Hồng Trang đã mở miệng hát lên.
Nàng cái này mới mở miệng, phía dưới Thẩm Tư Viễn lời muốn nói lập tức nuốt trở vào.
Bởi vì nàng cái này mới mở miệng, Thẩm Tư Viễn phảng phất nhìn thấy Yên Vũ Giang Nam.
Ngày muốn ám dương còn chưa hướng tây, thừa dịp gió ngẫu nhiên gặp một trận mưa rơi trên thân không tránh công bằng mây mưa ở giữa làm sao đến gì đi, thừa dịp tưởng niệm tìm trận kia lần đầu gặp tơ bông dính đầy bắt một lời thương tiếc Đường Đường vậy mà cũng khéo léo bất động, lặng lặng nhìn xem Nguyễn Hồng Trang ca hát.
Một đôi sáng lóng lánh mắt to, nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang bờ môi.
Đoá Đoá cũng không chạy, đi tới sát bên Thẩm Tư Viễn tọa hạ, Tiểu Nguyệt nâng má, nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ có Đào Tử, tựa như sớm thành thói quen, cho chính mình rót chén trà nhấp.
Chờ một khúc hát xong, Thẩm Tư Viễn không khỏi tán thưởng một tiếng.
Không nghĩ tới ngươi ca hát tốt như vậy nghe.
Nguyễn Hồng Trang nghe tới Thẩm Tư Viễn tán dương, đôi mắt lưu chuyển tràn đầy đắc ý, sau này người muốn thường xuyên hát cho ta nghe.
Nguyễn Hồng Trang nhịn không được lườm hắn một cái.
Nguyễn tỷ tỷ thật là lợi hại.
Đoá Đoá đi qua, một mặt tán thưởng.
Đường Đường gặp nàng tới gần, lập tức một móng vuốt đem miệng của mình đạn cho đoạt lại.
Thế nhưng là Đoá Đoá vẫn chưa để ý, mà là hướng Nguyễn Hồng Trang nói, Nguyễn tỷ tỷ ngươi có thể dạy ta ca hát sao?
Có thể a.
Thế là Nguyễn Hồng Trang há miệng lại hát một câu, để Đoá Đoá đi theo chính mình học, lại không chú ý tới, Đường Đường lại nhìn chằm chằm miệng của nàng mới nhìn.
Ta mập đến đi.
Đúng lúc này, Đậu Đậu hóa thành một trận âm phong xuất hiện tại trong phòng khách. Thế nhưng lại phát hiện không có một người nhìn nàng, ánh mắt toàn ở trên người Đoá Đoá, nàng bất mãn chen vào.
Ta mập đến rồi.
Nàng câu nói này không chỉ là hướng về phía đám người nói, hơn nữa còn là nhìn xem Đường Đường nói, thế nhưng là Đường Đường lại phảng phất không nhìn thấy nàng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang miệng.
Mây mưa ở giữa làm sao đến gì đi, Đoá Đoá học Nguyễn Hồng Trang làn điệu hát một câu, cái này cùng Nguyễn Hồng Trang hát đi ra hoàn toàn khác biệt, tràn ngập trẻ thơ.
Đậu Đậu thấy thế, không cam lòng yếu thế, cũng đi theo học một câu.
Cá bạc sắp đến sắp đi, nàng câu này chọc cho đám người phốc một tiếng nở nụ cười.
Đào Tử nhịn không được nói, ngươi còn là trước học đem lời nói tốt.
Nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang tiếng ca vang lên lần nữa.
Ngày muốn ám dương còn chưa hướng tây,
thừa dịp gió ngẫu nhiên gặp một trận mưa.
Đám người vô ý thức hướng Nguyễn Hồng Trang nhìn lại, sau đó tất cả đều ngây người, lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ, bao quát Nguyễn Hồng Trang chính mình.
Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là Nguyễn Hồng Trang hát, mà là ngồi ở trên đùi nàng Đường Đường hát.
Nhưng là làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nàng hát đi ra thanh âm, cùng Nguyễn Hồng Trang giống nhau như lúc, không kém chút nào. Nàng phảng phất chính là một đài máy ghi âm, đem Nguyễn Hồng Trang tiếng ca ghi lại, hiện tại chiếu lại mà thôi, DS, còn có một chương.